A, cá thật là lớn. Nó liền là linh cảm đại vương. Chân Trừng cả kinh kêu lên. Tôn Ngộ Không gật đầu nói, trước đó đi kia trong miếu ăn cung phụng, chính là cái này đầu yêu quái, hẳn là linh cảm đại vương không thể nghi ngờ. Ai u, so với chúng ta nhà đại quá nhiều, viện tử đều chứa không xuống, vị trưởng lão này xem ra là có tiên thuật, có thể đem hắn cất giữ trong một hạt châu bên trong. Trưởng lão liền cá lớn như thế yêu đều có thể chém giết, khẳng định là có tiên pháp bảng thân cao nhân, đại sư cùng chư vị trưởng lão thật là chúng ta một nhà ân nhân cứu mạng a. Nhất Xứng Kim sắc mặt hơi trắng bệnh, nâng lên đầu hỏi ôm lấy chính mình lao phụ nhân, nương, liền là cái này cá lớn muốn nuốt ăn ta cùng Quan Bảo đệ đệ. Lại muốn ăn tỉ tỉ của ta, thật là nên đánh. Trần Quan Bảo tiểu tử này là nghẽ con mới để không sợ cọp, vậy mà nhặt lên một cái cục đất hướng cực lớn cá chép đập tới. Đám người gặp cười ha ha một tiếng, Trần Thanh kéo qua, cười mắng, ngươi cái này tiểu tử thật là gan lớn, giống một đầu nhỏ cứng lư. Lúc này, Trần Trừng trịnh trọng triệu tập người một nhà đến huyền trang các loại người trước mặt, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đông 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 dập đầu ba cái. A Di Đà Phật, thí chủ đa lễ. Huyền Trang vung tay lên, đem đám người nâng đỡ. Cái này cỗ thần bí lực lượng, để Trần gia đám người tâm sinh kinh dị, nguyên lai cái này đại sư cũng hội tiên pháp. Đại sư tính là đã cứu ta một nhà già trẻ mệnh căn tử, càng là cứu Trần gia trang vô số gia đình, này các loại ân tình giống như núi cao, như biển sâu, tiểu lão nhân không biết như thế nào báo đáp, nguyện ý dâng lên vàng một đầu làm đến đại sư đường bên trên vòng mèo. Trần Trừng nói như thế, những người còn lại cũng lần lượt gật đầu, ánh mắt chân thành rõ ràng, đều một lòng nghĩ muốn báo đáp phần ân tình này. Các vị thí chủ quá lo, hàng yêu phục ma vốn là chúng ta chức trách, đến mức kim ngân tại người xuất gia đến nói đều là vật ngoài thân, không có rất sử dụng, lao thí chủ không ngại dùng nhiều đến nhiều làm điều thiện, nhiều tích chút âm đức, cũng tính báo ân. Huyền Trang nói xong, liền dẫn Tôn Ngộ Không mấy người rời đi, phòng trọ cũng không trở về. Một cái hô lên thanh âm vang lên, Bạch Long Mã trực tiếp từ tường viện bên trong nhảy ra, một thân bạch mao tại dưới ánh trăng như là bạch ngọc. Đồ nhi nhóm, lên đường đi. Hung Lực Quy khiêng gánh, Tôn Ngộ Không đi phía trước dắt ngựa, một đoàn người liền cái này tiêu thất ở trong màn đêm. Đại ca, đại sư thế nào đêm hôm khuya khoát đi đường rồi? Trần Thanh Hiếu kỳ hỏi. Trần Trừng nuốt nuốt sợi dâu, ánh mắt bên trong thấu triệt cực kỳ. A đệ, ngươi đây liền không hiểu, đại sư là chân chính cao nhân, không nghĩ để chúng ta nhiều thiếu ân tình, cũng không nghĩ để chúng ta ngựa bên trên còn rơi ân tình, có thể nói là sự tình bùi bặm đi, thâm tàng công cùng danh a. Đương ra, nhất định phải vì vị đại sư này tố cái tượng, ngày đêm cung phụng. Lão phụ nhân lúc này nói ra, bình thường không có cái gì chủ gặp nàng, hôm nay vậy mà xưa nay chưa thấy để yêu cầu này. Trần Trừng cười ha ha một tiếng nói, phu nhân nói hay lắm, chúng ta không chỉ muốn làm tượng, còn muốn thành lập miếu thờ, đem đại sư sự tích tuyên dương ra ngoài, để phụ cận 10 dặm 8 nhà quê đều tới triều bái. Sư đồ bốn người, trực tiếp dọc theo bờ sông làm đi, đến một chỗ rộng bãi chi chỗ. Huyền Trang thả ra phòng xe, sau đó mở đèn sáng, bếp lò công cụ từng cái tự động mở ra. Ngộ Không, còn chờ cái gì, an bài tất cả tiệc cá a. Huyền Trang nằm trên ghế nói ra. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, xoa xoa đôi bàn tay, đến bờ sông đem đầu kia cá vàng thả ra, mở ngực một bụng, xử lý một lần. Mấy trăm trượng cá lớn, xử lý phê không ít công phu. Thân bên trên mỗi người bộ vị từng cái chia cắt tốt, đầu cá, thân cá, vây cá, đuôi cá các loại đều bị Tôn Ngộ Không loại chứa đựng đến hát sắc chữ vật trong hạt châu khu vực khác nhau. Lấy một khối đầu cá, lại phát hiện nồi không đủ lớn, Tôn Ngộ Không đầu linh quang lóe lên, thi triển một cái xúc vật chi thuật, đem đầu cá thu nhỏ đến nắp nồi lớn nhỏ, sau đó một phân thành hai. Một phần dùng tới làm chặt tiêu đầu cá, một nửa khác nấu một cái đầu cá tươi canh. Vây cá cũng có dài 10 trượng, Tôn Ngộ Không cắt thành tốt nhiều khối, chuẩn bị làm một nồi vây cá canh. Mặt khác, giấm đường cá, dầu chiên lát cá, cá hấp thịt bị Tôn Ngộ Không từng cái ra nổi, phân lượng 10 phần, hương khí bay ra rất xa. Lúc này, thông thiên hà bên trong, một cái mấy chục trượng lão quy nổi lên mặt nước, nhếch lên đầu nhìn về phía bờ một bên. Hương vị thơm quá a. Chỉ là gặp đến bờ một bên những cái kia kim sắc vảy cá sau đó, trong lòng kinh hãi dị thường, liền lặn xuống thủy phủ xem xét, quả nhiên kia linh cảm đại vương không ở nhà. Linh cảm đại vương chết rồi. Còn bị người ăn rồi. Lão quy thần sắc có chút sợ hãi, có thể nghĩ một lát sau đó lại có chút vui vẻ. Chết tốt. Chết rượu. Ai bảo hắn cướp đoạt ta thủy phủ, thương con cái của ta, còn cướp ta thân thuộc. Đáng đời. Lão quy toát miệng, tại sóng sóng trong nước sông, tiếu dung có vẻ hơi quỷ dị. Trên bờ những người kia, nhìn đến đều là cao nhân, không có khả năng đắc tội hắn nhóm, nhất định phải nghĩ biện pháp giao hảo mới là. Lão quy tiềm ẩn đáy nước. Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Xem bọn hắn đều là tăng lữ trang trí, chẳng lẽ là kia Đường Tăng đến rồi? Nếu thật sự là như thế, còn có chút sự tình cần kính nhờ. Chương 107, đường đi đi hẹp rồi. Bờ một bên, sư đồ bốn người tăng thêm một con ngựa, ăn một bữa phong phú vô cùng tất cả thức cá, vui thích hưởng thụ lấy ngày mùa thu trong đêm lương phong. Trên trời mang theo một vòng minh nguyệt, đem bãi cát chiếu rọi nhất phiến ngân bạch sắc. Huyền Trang móc ra bản cổ điện, thả tại cách này một chỗ không xa trên đất trống, ba cái đồ đệ cùng một con ngựa đến thềm đá nơi này, tiến hành thông thường sau bữa ăn vận động. Huyền Trang một bên phóng thích ra lực chi pháp tác trợ giúp vài cái đồ đệ tu luyện, một bên yên lặng cường hóa lấy chính mình tiên đạo tu vi, lần trước chém giết Định Quang Hoan Hỷ Phật sau đó, nguyên lực được đến rất lớn bổ sung, đầy đủ hắn cường hóa đến Đại La Kim Tiên sau đó. Cái này mấy tháng cường hóa xuống đến, hắn tiên đạo tu vi đã vượt xa Tôn Ngộ Không các loại người, đã đạt đến Thái Ất Kim Tiên cảnh giới, pháp lực đã có chất đề thăng, nguyên bản vô pháp thi triển một ít thần thông, cũng có thể thuận lợi thi triển đi ra. Phòng trưng tại đi đến Linh Sơn trước đó, liền có thể cường hóa đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Có thể là, một ngày đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, muốn tiếp tục đột phá chuẩn thánh liền cần trảm thi thành thánh biện pháp. Hồng hoang thế giới bên trong tiên đạo con đường, trừ công đức thành thánh, lấy lực chứng đạo bên ngoài, phổ biến nhất phương pháp chính là cái này trảm thi thành thánh tiên đạo phương pháp. Dùng tiên thiên linh bảo vì dựa vào, thi triển đại thần thông chém tới thiện niệm, ác niệm, tự thân chấp niệm, cái này ba thi, sau đó ba thi hợp nhất mới có thể thành tiểu Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Nội tâm thuận hồ thiên số, tự nhiên kiếp vận không thể trước mắt. Có thể dùng vô lượng lượng kiếp thời gian tích xúc pháp lực, dùng đại pháp lực chém ra ba thi, đây chính là trảm tam thi pháp môn. Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên không nhất định là thiên đạo thánh nhân, có thể thánh nhân trên cơ bản đều tu thành Hỗn Nguyên Vô Cực, cái này trong đó lại có một số khác biệt, Hỗn Nguyên Vô Cực liền đại biểu có thiêu đốt pháp tắc tự thân bất hủ bất diệt tư cách. Hồng hoang thế giới bên trong, trừ bỏ thánh nhân, cơ hồ đều không có biện pháp đem ba thi hợp nhất thành tiểu Hỗn Nguyên. Trong đó cần thiết pháp lực, dùng và đại cơ duyên là thường nhân khó dùng được đến, cho dù là danh xưng chuẩn thánh đỉnh phong Như Lai Phật Tổ, cũng chỉ là miễn cưỡng chém ra ba thi, cũng không có ba thi hợp nhất. Có lẽ kia mấy ngàn năm sau Ma La Vô Thiên lượng kiếp đến thời điểm, vượt qua lượng kiếp, mới là hắn thành tiểu Hỗn Nguyên thời điểm. Huyền Trang mặc dù rõ ràng có liên quan trảm tam thi một ít tin tức, nhưng là cụ thể như thế nào trảm tam thi còn không rõ ràng lắm, dự định lấy xong kinh về sau. Đi đến ngũ trang quan hỏi một chút trấn nguyên tử trảm tam thi chi pháp sau đó lại tính toán sau. Ba cái đồ đệ một con ngựa trắng, chỉ có kia chư đầu thân hình không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, Tôn Ngộ Không cùng Hùng Lực Quỳ trải qua mấy tháng rèn luyện, thân hình càng thêm vào lực lượng cảm giác. Hùng Lực Quỳ có lấy một thân đen nhánh cơ bắp, cánh tay có tới thường nhân lớn bằng bắp đùi, như là đúc bằng sắt, đứng ở nơi đó liền sẽ cho người một loại cảm giác áp bách, phảng phất là một tòa thiết tháp sừng sững. Tôn Ngộ Không thì là thuộc về cường tráng cái chủng loại kia loại hình, bộ ngực luyện được cực tốt, cao cao nổi lên, bắp thịt cả người mặc dù không lớn, nhưng lại thể hiện ra một loại mềm dai tính mỹ cảm, từng cái đường vân một chút dùng lực liền cao cao nâng lên đến, nhìn qua điêu luyện vô cùng. Thân thể của hai người cường độ đều có không nhỏ để thăng, so rèn luyện trước đó có thể nói phát sinh biến hóa về chất, tại cảm ngộ lực chi pháp tắc phương diện cũng có một chút tiến độ. Ban đêm, đám người hồi phòng xe nghỉ ngơi, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, thông thiên hà tung bay nhất tầng bạch vụ, mênh mông trên mặt sông nhìn không rõ ràng. Đám người lên về sau, Huyền Trang thu phòng xe, dự định một đoàn người đạp nước mà qua, đi đến bờ một bên thời điểm lại nghe được quần quận thủy lãng thanh âm. Nước bên trong hình như có cự vật trầm phù, trong sương mù trắng chui ra ngoài một cái hắc sắc lão quy đầu, con mắt ẩn chứa linh quang, riêng này cái đầu liền có hơn 10 trượng, nhìn cực kỳ kinh dị. Lão quy đột nhiên miệng nói tiếng người, ong ong nói ra. Có thể là đường triều thánh tăng cùng tôn đại thánh ở trước mặt. Ngươi là cái gì quái, hẳn là cũng muốn tìm ta nhóm suối quẩy. Tôn Ngộ Không nhảy lên trước, đã từ lỗ hai bên trong móc ra kim cô đồng. Lao quy dọa đến co rụt lại đầu, vội vàng nói, không dám không dám, đại thánh đừng muốn động khí. Lao quy ta nguyên là cái này thông thiên hà bên trong một cái thiện tu, cảm niệm đại thánh tri ân, tình nguyện làm tiễn ngươi sư đổ qua sông. Ồ, ta có gì ân tình cùng ngươi a? Tôn Ngộ Không gãi gãi mu bàn tay hỏi. Trên mặt biểu tình có chút không tin. Lao Quy chậm rãi đem đầu vươn ra, chậm rãi nói, đại thánh, ngươi không biết cái này bên dưới nước ngoan chi đệ, là ta tổ trạch. Kia linh cảm đại vương là 9 năm trước hải khiếu sóng lật, hắn gấp gáp chiều đầu tới chỗ này, ỷ vào hung uy cùng vũ lực cùng ta tranh đấu, bị hắn thương ta rất nhiều nhi nữ, chiếm ta rất nhiều quyến tộc. Ta đấu không lại hắn, sao huyệt cũng uổng phí bị hắn chiếm cứ. Kim đoán mò đại thánh đến bước này đem hắn hàng phục, Lao Quy ta tính là khôi phục tổ trạch, tự nhiên có đại ân huệ. Tôn Ngộ Không vừa nghe, nhẹ gật đầu, thu kim cô đồng, nói, hy vọng ngươi lão quy này nói là thật tâm lời nói thật, không cần làm ra cái gì không khôn ngoan sự tình tới. Lao Quy được linh tính, biết tiếng người, tự nhiên sẽ không lừa gạt đại thánh. Lao Quy lời thề son sắt nói, cực lớn đầu vậy mà ẩn ẩn sinh ra hai cái nô lên. Huyền Trang quan sát được cái này một điểm, không khỏi lắc đầu, nguyên lai là có một tia chân long huyết mạch Lao Quy, khó trách vô pháp hóa hình mà ra, chờ hội phỏng trừng muốn để ta giúp hắn đến hỏi Phật tổ. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, hơi hơi thi lễ, A-di-đà Phật, vậy liền đa tạ cái này vị Lao Quy thí chủ. Lao Quy cũng là thức thời, nhanh chóng nghiêng thân thể, dẫn tới thủy lãng lăn lộn không ngớt, tránh đi Huyền Trang, cái này thi lễ, thánh tăng, Lao Quy ta phúc đức nông cạn, chịu không nổi thánh tăng chi lễ, các ngài đến ta cóng lên đi, Lao Quy tự sẽ tiễn ngươi sư đổ qua sông. Nói đi, di chuyển thân thể, nghiêng người đem mai rùa một mặt đối đến bờ một bên, cực lớn mai rùa phía trên lại có rất nhiều đất đá, phía trên sinh dài một chút cỏ dại cùng cây thấp, cái này mấy trăm trượng thân thể vậy mà tựa như một cái đảo nhỏ tự. Huyền Trang đi đầu cất bước mà lên, theo sau hùng lực quỳ hắn nhóm cũng lần lượt cùng lên đến, Tôn Ngộ Không thì phi thân lên, đến Lao Quy đầu bầu trời, để phòng hắn xử một ít âm hiểm chiêu số. Rất nhanh Lão Quy thân thể tựa như cùng cự hạm đồng dạng tách ra dòng nước, hướng thông thiên hà một cái khác bờ một bên bơi đi, vì bình ổn, Lão Quy không thi triển lặn xuống nước chi pháp, chỉ là như vậy dựa vào du động. Mặc dù cái này dạng, có thể tốc độ cũng không chậm, ước chừng qua không lâu liền tới đến sông vị trí trung tâm. Lão Quy quay đầu mở miệng nói, Thánh Tăng, có thể là muốn đi kia Tây Thiên Đại Lôi Âm tự bái Phật thỉnh kinh a. Ừ, Bần Tăng đúng là vì thỉnh kinh mà đi. Huyền Trang nội tâm khẽ động, biết rõ Lao Quy này kính nhờ muốn tới. Ta nghe được Tây Thiên Phật Tổ không diệt vô sinh, có thể biết rõ chuyện quá khứ vị lai. Ta tại cái này thông thiên hà dòng dã tu hành 1.300 năm hơn, mặc dù duyên thọ thân nhẹ, biết nói tiếng người, chỉ là khó dùng hóa hình mà ra. Kính nhờ Thánh Tăng đến Tây Thiên giúp ta hỏi Phật Tổ một tâm thanh, nhìn ta lúc nào có thể được thoát bản xác, tu đến người thân nha. Lao Quy ngữ khí cung kính, một đôi trong mắt to đầy là đối với tu thành người thân hướng tới. Lao Quy thí chủ, ngươi đường đi đi hẹp. Vì cái gì Lao nghĩ đến hóa thành người a? Huyền Trang lắc đầu, mang trên mặt một bộ vẻ tiếc nuối. Cái gì? Ta đường đi đi hẹp rồi. Chương 108, Trường Sinh Giáo. Lao Quy nghe nói hơi nghi hoặc một chút, đong đưa đầu trả lời, Thánh Tăng ngươi có chỗ không biết ta, nhân tộc là đại đạo chi thể, là nữ hoa nương nương căn cứ đạo tổ miêu tả đạo tắc chi hình bóp ra đến, là tiếp cận nhất đạo tắc chủng tộc, hóa thành hình người có thể đủ đại đại tăng thêm tốc độ tu luyện. Nếu không phải cái này dạng, những cái kia tu hành mấy trăm ngàn năm đại yêu như thế nào bị nhân gian tu luyện mấy chục năm trên trăm năm tu sĩ đánh giết đâu. Bần Tăng xem ngươi có một tia long tộc huyết mạch, hóa long ha không so thoát thai thành nhân càng thêm được chứ. Huyền Trang chỉ vào Lão Quy đầu hai cái nổi một nói ra. Lão Quy ánh mắt tảm đạm, lắc đầu nói, long tộc mặc dù nhục thân thiên nhiên ưu đãi, có thể từ long phượng đại kiếp sau đó, long tộc không chỉ thực lực rớt xuống ngàn trượng. Sau lưng tử tôn càng muốn gánh vác đại kiếp bên trong phá hư hồng hoang thế giới sinh sản nhiều sinh nhân quả cùng nghiệp lực, khó ra chân tu a. Có lẽ chờ đợi nhân quả trả lại xong, nghiệp lực tiêu tán sau đó, long tộc mới có thể ra cái chân tu đi. Nói đến đây, luôn luôn nhảy thoát bạch long mã ánh mắt cũng có chút ảm đạm đứng dậy. Lao Quy này nói, tuy có chút cố chấp, có thể cũng không sai biệt lắm, long tộc suy thoái, đã lại không là thiên địa nhân vật chính, cái này là một cái sự thật không thể chối cãi. A-di-đà Phật. Bần Tăng nhớ kỹ, đến thời điểm đi đến Như Lai trước mặt, giúp ngươi hỏi thăm một hai. Huyền Trang gật đầu nói. Lao Quy nghe nói thần sắc đại chấn, dưới chân vẩy nước tốc độ càng nhanh. 800 dặm thông thiên hà, thoáng một cái đã qua, đến bờ bên kia, tạ qua Lao Quy, đám người lại lần nữa lên đường. Đi qua một đoạn tĩnh mịch hạc cốc, một đoàn người trước mặt xuất hiện một cái chấn nhỏ, đầu chấn mang theo đèn lồng màu đỏ, tại dạ quang bên trong có vẻ hơi quỷ dị. Tiểu chấn bầu trời bao phủ một đoàn hắc vân. Nếu là có tu vi trong người nhân vọng đi qua, liền có thể phát hiện kia vân khí bên trong biến đổi một số khác biệt đầu lâu, dương nhanh múa bước. Sư phụ, phía trước cái chấn này oán khí rất trọng, hẳn là chết oan qua không ít phàm nhân. Tôn Ngộ Không trở tay chỉnh che nắng hình dáng xa xa nhìn một cái nói ra. Vì để tránh cho dẫn tới hoành động, Huyền Trang thu phòng xe, sau đó tiến vào trong tiểu chấn. Vừa tới đường đi bên trên, liền có thể ngửi được đến một tia mùi hôi chi khí, nền nhà bên trên khăn che mặt lấy nhất tầng hắc sắc ố huế. Phàm nhân vừa tới hội có phần gãy phát lạnh cảm giác. Trên đường phố chính là nhị tầng lầu gỗ, các loại làm ăn khách sạn cửa hàng, bất quá lúc này đã đêm khuya, đa số đóng chặt lại cửa phòng. Huyền Trang thần niệm quét qua, lại phát hiện một cái cực kỳ quái dị hiện tượng, kia liền là nơi đây một ít cư dân nhục thân có chút kỳ quái. Da mua đầu lâu phía dưới kết nối lấy trẻ tuổi thân thể, thân bên trên quanh quẩn lấy một loại mùi hôi vị đạo. Chậc chậc, sẽ không là cái nào tà quái tại này a? Huyền Trang thì thào tự nói. Nói, đi đến một cái khách sạn trước mặt, gõ cửa một cái. Cái gì người? Bên trong truyền tới một hưu khí vô lực âm thanh. Đẩy ra bị vớt ve có chút bóng loáng cánh cửa, một cái thanh sam trang trí gã sai vặt ngáp dài nhô đầu ra, đến ở cửa hàng. Huyền Trang nhẹ gật đầu, gã sai vặt mặt gạt ra mỉm cười, sau đó dịch chuyển khỏi cánh cửa, đem đám người dẫn tới chính đường bên trong. Trường bên trong mang theo một cái phá ngọn đèn, mang tới cây châm lửa đem trước quầy đèn đuốc dẫn đốt, lập tức đường bên trong biến sáng sủa. Khách quan, ta nhóm tiểu điếm còn lại 3 gian phòng hảo hạng, không biết gã sai vặt xuất ra một cái tấm bảng gỗ nhìn một chút, ngẩng đầu nói ra. Mặt trên có chút không kiên nhẫn, hơn nửa đêm đem hắn đánh thức, mà lại là một đám hòa thượng, không giống như là có tiền kim chủ. Huyền Trang từ trong ngực móc ra một mai vàng lá, thả tại trên quầy, kia 3 gian phòng hảo hạng, bần tăng muốn hết. Gã sai vặt vừa thấy được vàng lá, con mắt bên trong lập tức tỏa hào quang rực rỡ, cả cái người cũng cung đứng người dậy đến, mặt thay đổi lịnh nọt tiếu dung. Khách quan, các ngài muốn ở lại đây mấy ngày a? Cái này vàng lá có điểm nhiều a? Ngươi nhóm cũng là đến gia nhập trường sinh giáo a? Gã sai vật thần sắc định nọt, trên mặt bối rối hoàn toàn không có, 10 phần chó săn bộ dáng. Huyền Trang có chút hiếu kỳ, do hỏi, kia trường sinh giáo là lai lịch gì a? Đại sư, ngài vậy mà chưa nghe nói qua trường sinh giáo. Vậy cũng không là bình thường giáo phái, là có thể để người trường sinh bất lao tiên giáo, người bình thường nghĩ muốn gia nhập còn không được đấy. Ta nhóm Ô Thiệp Trấn có thể đủ gia nhập tiên giáo đều là xa gần có tên phú thương. Phu cận cả cái Bình Nguyên Phủ, đều là trường sinh giáo phạm vi hoạt động. Bình thường người muốn gia nhập đều cầu chi không được, có thể đáng nhắc tới là, kia trường sinh giáo thần đỉnh liền thiết lập ở ta nhóm thị trấn phụ cận, tốt nhiều tìm vận may người đều hội đến này tìm cơ hội, tại tiện linh tiết thời điểm, tham gia dạo phố đại điển, liền có khả năng phá lệ nhà vào đến cái này trường sinh giáo bên trong, tính ra cái này dạo phố đại điển đã nhanh đến, cho nên chúng ta khách sạn này mới. Như này bạ mãn, gã sai vật cẩn thận đem trường sinh giáo một ít tình huống giới thiệu một lượt, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt hơi trắng bệnh nhìn xem Huyền Trang nói, đại sư, ngài là từ Bình Nguyên Phủ bên ngoài mới vừa tới ở đây. Huyền Trang nhẹ gật đầu, có chút hiếu kỳ, tiểu thí chủ, không đúng chỗ nào. Ta nhóm Ô Thiệp Trấn tại Bình Nguyên Phủ biên duyên, lương tựa Thông Thiên Hà, các ngài chưa nghe nói qua trường sinh giáo danh đầu, không phải là vượt qua Thông Thiên Hà mà đến. Gã sai vặt con mắt bên trong nhắc tới Thông Thiên Hà danh đầu thời điểm, rõ ràng có một chút sợ hãi hiện lên. Tôn Ngộ Không cười nói, đúng a, ta nhóm là chống đỡ cái thuyền qua đến. Ngươi nhóm không có gặp phải yêu quái, kia Thông Thiên Hà bên trong lặn lấy một cái đại yêu, tiết năm ngoái thời điểm còn cùng trường sinh giáo cung phụng trường sinh thần chỉ đánh một trận, trận chiến kia thật là thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, cái kia Thanh Đu Hạp Cốc vốn là một tòa đại sơn, phía trên còn sống mấy cái sơn thôn, kết quả trận chiến kia trực tiếp đem Thanh Đu Sơn bổ ra thành hạp cốc, trường sinh giáo địa bản cái này mới không có tiếp tục vượt qua Thông Thiên Hà hướng đông phát triển. Đại sư, ngươi không biết, đêm hôm đó, bạo vũ sâm buồn. Gọ mau cẩm canh lưu lao đầu trực tiếp ở bên ngoài bị nước mưa chết đuối, ai, ta mặc dù không nhìn thấy thanh thế, có thể trốn ở trong phòng nghe đến kia thiểm điện lôi minh lại là cực kỳ kinh người nha. Gã sai vật lúc này hồi tưởng lại, sắc mặt vẫn hiện ra kinh hãi chi sắc, giống như gặp chồn tiểu mẫu kê đồng dạng đem đầu co lại. Lại vẫn có việc này. Huyền Trang cười ha ha, không ngờ đến kia cái gì trường sinh giáo thần chỉ vậy mà cùng cá chép tinh đánh qua một trận, nhìn đến cũng là tà thần quái chỉ. Huyền Trang đột nhiên hứng thú. Thần thức quét qua, quả nhiên nhìn thấy cái này Ô Thiệp Trấn trong lòng đất có một nơi tà khí trung điệp, tựa hồ có yêu nghiệt tồn tại, chỉ bất qua cái kia tà thần tựa hồ cũng không tại trường sinh giáo bên trong tại. Gã sai vật ở phía trước dẫn đường, lĩnh được trên lầu gian phòng trước đó, mấy vị khách quan, cái này là 3 thanh chìa khóa, các ngài nhanh nghỉ ngơi đi, con ngựa kia ta giúp ngài dắt đến hậu viện. Tiểu nhị, ngươi nói cái kia tiễn linh tiết từ lúc nào? Huyền Trang thuận miệng hỏi. Gã sai vật túi đầu tính toán một hồi, sau đó đáp. Hẳn là không xa, tính ra còn có 4-5 ngày thời gian. Kia cái này 3 gian phòng liền cho thuê 5 ngày đi, bần tăng muốn nhìn một chút cái này tiễn linh tiết có gì náo nhiệt. Kia vàng lá có thể đầy đủ. Đủ rồi, đủ. Khách quan, chúng ta trong tiểu điếm thức ăn ngài cứ việc phân phó, có thể đưa đến gian phòng bên trong đến. Chương 109, Ô Thiệp Trấn. Ô Thiệp Trấn bên trong 2 ngày này nhiều rất nhiều nhân khí, đến rất xa xôi đạo mà đến phú thương, khất cái, người đọc sách. Hắn nhóm đều có một cái điểm đặc trưng chung, đó chính là tuổi tác đã cao, đến già nua chi niên, có thậm chí đã thoi thóp, tất cả bằng một ít dược liệu quý giá miễn cưỡng treo một hơi. Tiểu trấn bên trong oán khí bị cái này nhân khí xông lên, tiêu tán mấy phần, vào ban ngày cái này chủ đạo phía trên phá lệ náo nhiệt, hai bên treo lên hắc bạch hai màu vải vóc, phía trên khắc họa lấy khô lâu đồ án. Chủ đạo trên có giao hàng tiểu thương, vân du bốn phương người đi đường, gồng gánh khổ lực, còn có phú thương tại đạo bên cạnh dựng lên đến lều vải, hắn nhóm bởi vì tới trưởng, khách sạn đã ở đầy, liền liền kia kho tủi đều bị người dự định hạ. Huyền Trang lúc này ngay tại nhị lâu cửa sổ nhỏ bên trong hướng xuống quan sát, đột nhiên đến một đám thân xuyên đen bạch nhị sắc phục sức người bịt mặt, chủ đạo phía trên không khí náo nhiệt dây lát ở giữa một thu, người qua đường đều xì xào bàn tán đứng dậy. Nhìn, trường sinh giáo giáo đồ, đoán chừng là đến chuẩn bị tiễn linh tiết, thật ao ước hắn nhóm A. Có thể một mực còn sống. Khu khu, ta cái này thân thể một ngày kém qua một ngày, không biết rõ lần này có thể không thuận lợi gia nhập trường sinh giáo, ai. Càng đến đứng trước sinh tử thời điểm, càng có thể cảm nhận được tử vong mang đến khủng bố. Chỉ cầu năm nay trường sinh giáo hộ pháp đại nhân có thể đủ coi trọng ta nhóm cái này bảy thành kính hướng giáo người. Lúc này, ở trong trấn nhỏ đi ra vài cái thân xuyên hắc bạch sắc đồ án quần áo phú thương, hắn nhóm lên trước cùng kia trường sinh giáo giáo đồ bắt chuyện đứng dậy, mặt chất đống tiếu dung, ra lệnh người từ chính mình đại viện bên trong đuổi ra mấy chục chiếc xe ngựa lớn, xe ngựa toa xe bị nhất tầng miếng vải đen bao vây lấy, người nhóm thấy không rõ bên trong chứa đồ vật. Sứ giả đại nhân, lần này ta Mã gia vì giáo chủ chuẩn bị 200 con cung phụng, hy vọng đại nhân có thể thật đẹp nói vài câu, như thế lao hủ hạ một bộ nhục thân liền có rơi vào. Một cái lao giả mặt đen đứng tại kia dẫn đầu người bịt mặt trước đó thấp giọng nói, nói xong vụng trộm hướng kia người đầu lĩnh trong tay nhét một cái lớn túi. Lao giả mặt đen khuôn mặt đã sinh rất nhiều nếp vốn, có thể kỳ quái là từ trong tay háo lộ ra ngón tay lại là dị thường trắng non sạch sẽ, móng tay tu bổ chỉnh chỉnh tê tê, mang theo một mai nhẫn ngọc. Hoàn toàn không giống như là tay của lão giả trưởng. Cái kia được xưng vì sứ giả người bịt mặt, ước lượng tay bên trong túi trọng lượng, nhẹ gật đầu. Đi. Âm thanh tê ếch, gọn gàng mà linh hoạt, căn bản không có tiếp tục cùng cái kia Mã gia lão giả rông dài. Sau lưng mấy trăm cái che mặt giáo đồ chia mấy chục đội, phân biệt lên một chiếc xe ngựa, sau đó một đoàn xe liền hướng Ố Thiệp trấn bên ngoài một chỗ khu kiến trúc bên trong bước đi. Két. Két. Xe ngựa xa luân chuyển động đứng dậy, trong xe truyền ra dịch thể lắc lư âm thanh. Tích đáp, tí tách. Hắc sắc dịch thể từ toa xe bản trong khe chảy ra, ngưng tụ thành giọt, trượt xuống đạo xa luân phía trên, sau đó tại đất lưu lại hai đầu hắc sắc vết bánh xe ấn ký. Hôi thối mùi từ phía trên phát ra, đem chủ đạo vòng một xem dân chúng hôn cùng nhau lui lại. Ở chỗ này, lại có mấy cái lao đầu tử, ánh mắt bên trong tràn ngập cùng nhiệt, vọt tới vết bánh xe ấn chỗ kia, không để ý ngút trời mùi thối liếm láp. Ai, lại là vài cái đánh cược mệnh người điên. Nếu là bị hộ pháp đại nhân nhìn thấy thu nhập giáo phái còn tốt, gặp không đến, hắn nhóm trong vòng 7 ngày hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần trước cái kia may mắn, bởi vì tại hộ pháp trước mặt đại nhân liếm láp trường sinh giáo vết bánh xe ấn bị thu vào giáo phái bên trong, mấy người này cũng muốn bắt trước, thật là người điên, cực mệnh a. Không rõ ràng xe ngựa này bên trong đến cùng kéo cái gì cung phụng, vậy mà kia hôi thối, lại thực sự có người dám đi liếm láp, chật chật. Người cái này là đứng nói lời không đau eo. Chờ ngươi đại nạn sắp đến thời điểm liền có thể cảm nhận được loại cảm giác này, người a, cho dù có một chút hy vọng sống, cũng muốn liều một phen. Đáng tiếc, hộ pháp đại nhân giống như không có trên Ô Thiệp trấn. Huyền Trang nhìn lướt qua xe ngựa kia, ánh mắt bên trong vạch qua một tia lanh mang, thần thức quét về phía trường sinh giáo thần đỉnh chỗ, chỉ thấy chỗ kia, hắc sắc vân văn trụ thông thiên, lục ngọc thạch chắc trong hàng ở giữa, dê bỏ tam sinh vì cung phụng, hương hỏa đồng bền thang khói tím. Người giữ cửa đều là thân khoác hắc bào. Lui tới giao chúng giống như con kiến, một đám lại một đám nối liền không dứt. Ô Thiệp trấn bên ngoài, giống như vậy xe ngựa từ bốn phương tám hướng vận đến, thanh thế to lớn, liền liền đường bên trên cướp đường mà sống giặc cướp gặp cũng không dám cản đường. Tại tiễn linh tiết một ngày trước, những xe này đội đều tụ tập ở đây, cả cái tiểu trấn đều bị một loại mùi hôi mùi vây quanh, hoan khí cũng tại lúc này vượt trên nhân khí, thê hàn thu phong tựa hồ mang theo quỷ gào, đem dân chúng dọa cái giật mình. Một ít lao đầu tử, tự phát đi tới đường phố đi. Ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía thần đỉnh phương hướng. Tôn Ngộ Không buồn bực tại giữa ngón tay chuyển đồng tử, hỏi, sư phụ, tại này lưu lại mấy ngày nay, chính là vì trừ rơi tôn kia tà thần. Không tệ, cái này tà thần mặc dù có thể bảo toàn người trường sinh, nhưng là giết hại càng nhiều vô tội chi bối phận, cũng là một loại tà pháp quái thuật. Ngươi nhìn xe ngựa kia bên trong chở là vật gì? Huyền Trang chỉ vào những cái kia đi tới thần đỉnh xe ngựa nói ra. Tôn Ngộ Không gây chú ý nhìn lên, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Trong xe ngựa đút lấy một ít vạc lớn bên trong cất giấu là một ít nhân loại thi hài, đã bắt đầu hư thối, thậm chí có bắt đầu sưng vù mạo nước. Vạc lớn bên ngoài họa lấy nhất đạo đạo cổ quái đường vân, tựa hồ có khắc chế thi biến tác dụng. Hùng Lực Quỳ cũng nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy cái này bởi phàm nhân cũng có chút tàn nhẫn, không biết rõ sử dụng thủ đoạn gì mới làm đến cái này nhiều thi thể. Tôn Ngộ Không lại hướng thần đình phương hướng xem xét, sư phụ, ngài nói không sai, chỉ là kia tà thần vì cái gì gặp không đến bóng dáng. thần thức đảo qua đi chỉ thấy cái kia đồ bỏ giáo chủ, đây chẳng qua là cái bị tà thuật cải tạo phàm nhân. Vi sư cũng tại chờ cái kia tà thần lộ diện, đến thời điểm đem hắn cho bùi đi, tránh khỏi để hắn tại này tai họa phàm nhân. Huyền Trang mặt mỉm cười nói, một mặt hiền lành, con mắt bên trong lại cất giấu kinh thiên sắc cơ. Chư Bát Giới mắt nhỏ nhắm lại đứng dậy, nội tâm rõ ràng, chậm rãi nói, sư phụ, cái này tà thần chỉ sợ đi là tế hiến trao đổi con đường, lợi dụng tín đồ đi làm chuyện xấu đến cung cấp nuôi dưỡng chính mình tu vi, hơn nữa phạm vi hoạt động không lớn, phát triển thế lực cũng không đủ dẫn tới các đại năng cảnh giác, cái này dạng có thể an ổn phát triển, không bị thiên đình trừ ma chính thần phát hiện sau trừ rơi, nếu ta đoán không lầm, những thi thể này hẳn là cùng hắn tu luyện công pháp có quan hệ. Đang khi nói chuyện, trên lầu 2 đến vài cái đạo bảo trang trí lão giả, thân bên trên mơ hồ trong đó tản mát ra một cô linh vận chi khí. Huyền Trang nhìn lại, hắn nhóm tu vi nhìn một cái không sót gì. Một cái chân tiên, hai cái thiên tiên, còn có một cái điệu tiên cảnh giới tiểu bối. Đồng dạng tuyển một cái chỗ ngồi gần cửa sổ, cái kia dẫn đầu lão đạo phất tay thiết hạ một cái cách âm cấm chế. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên kia tên lão đạo trong lòng một vật rung động không ngừng, hắn liền móc ra một khối la bàn, lại phát hiện phía trên kia kim đồng hồ càng không ngừng xoay quanh. Không tốt, có đại yêu vương tại kề bên này. Chương 110, thi quái. Một bên ba cái đạo sĩ cũng đống nhiên đứng dậy, chăm chú nhìn dẫn đầu lão đạo la bàn trong tay. Đại trưởng lão, đại yêu vương ta nhóm có thể đối phó không, chẳng lẽ là cái kia thi quái mời đến giúp đỡ? Một bên gầy gò đạo sĩ có chút lo lắng nói ra. Lão đạo rót vào một cỗ tiên linh chi khí, kim đồng hồ chuyển tầm vài vòng, rốt cuộc dừng lại, cuối cùng chỉ về hùng lực quỳ phương hướng. Bốn cái đạo sĩ đồng loạt nhìn về phía hùng lực quỳ, sắc mặt đại biến, trẻ tuổi đạo sĩ hai chân đã tại run rẩy như nhũn ra. Kia giống như cột điện thân ảnh tựa như lúc bằng sắt đồng dạng đứng ở chỗ kia, bắp thịt cả người sôi sục, đen bóng màu da càng tăng thêm vô tận sát khí cùng uy áp. Đi mau, đi mau. Không nghĩ tới đại yêu vương tiểu tại trước mặt. Lão đạo hô quát một âm thanh, từ tay háo bên trong lấy ra một cái linh cơ dù nhỏ, thổi phía dưới cấp tốc biến lớn, ngăn trở đám người. Người nhóm đi mau, lão đạo ta đến đoạn hậu. Dẫn đầu lão đạo hô một tiếng cấp tốc móc ra vô số phù chỉ vẩy ra, nhất đạo đạo lồng phong ngự xuất hiện tại bốn phía. Mặt khác hai cái thiên tiên cấp bậc đạo sĩ bấm một cái pháp quyết, trực tiếp bỏ chạy. Lão đạo hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp được cái kia đáng sợ đại yêu vương gãi đầu một cái hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng, bộ dáng có chút chất phác. Vậy mà không có trực tiếp công kích mình, lão đạo nội tâm buồn bực, chẳng lẽ cái này đại yêu vương không phải kia thi quái mời tới giúp đỡ? A Di Đà Phật, vị đạo hữu này không cần đại động can qua như vậy, hắn là bần tăng một cái Phật môn hộ pháp, đã bị độ hóa, sẽ không tùy ý thương tính mạng người. Huyền Trang đứng dậy, mỉm cười giải thích nói. Lão đạo nghe nói, nội tâm đau xót, nhìn xem rơi đầy đất chân quý cao giai phòng ngự phụ chỉ, có tối thiểu giá trị mấy vạn tiên tinh. Gặp qua vị pháp sư này, bần đạo Thái Vân thượng nhân, không biết pháp sư tới nơi đây là vì hàng phục cái kia thi quái. Thái Vân thượng nhân thần sắc 10 phần cung kính, mặc dù trước mặt cái này tuấn tú tiểu hòa thượng nhìn người vật vô hại, nhưng chỉ bằng hắn độ hóa một cái thái ớt huyền tiên cảnh giới đại yêu vương liền có thể biết rõ cái này tiểu hòa thượng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Đúng vào lúc này, lão đạo đột nhiên nghe đến sau lưng hơi thở thanh âm, quay đầu lại xem xét lập tức sửng sốt. Ngọc Huyền, ngươi thế nào không cùng ngươi kia hai cái sư bá cùng một chỗ đảo mệnh đi a? Thái Vân thượng nhân hiếu kỳ nói, tâm lý không khỏi tuôn ra một tia cảm động. Đỗ Nhi ngoan a, lại muốn cùng lão đạo ta cùng sinh chết, cùng tiến thối. Có đồ như đây, còn cầu mong gì? Nghĩ như vậy, Thái Vân thượng nhân nhìn về phía Ngọc Huyền tử biểu tình hòa hoãn rất nhiều, ánh mắt bên trong cũng hiếm thấy có nhu hòa. Ngọc Huyền vô ngực, từ dưới đất đứng lên nói, sắc mặt đỏ bừng nói, sư phụ, nói ra thật xấu hổ a, vừa rồi run chân, vậy mà quên thế nào bấm niệm pháp quyết chạy trốn. Ngươi thật là khí chết vi sư. Thái Vân thượng nhân trên mặt biểu tình đột nhiên biến giận dữ, một bàn tay đập vào Ngọc Huyền tử đầu bên trên. Thái Vân thượng nhân quay đầu, có chút lúng túng nói, ha ha, để pháp sư chê cười. Đến lúc này, hắn mới phát hiện, lầu hai khách nhân đều như là bình thường đồng dạng vui chơi giải trí, cũng không có bị cái này một bên phát sinh sự tình cho kinh động. Lại nhìn kỹ hạ, mới mơ hồ phát giác được một loại 10 phần cao minh chướng nhãn pháp vết tích, nội tâm lập tức cảm thấy trước mặt người càng thêm thâm bất khả trắc. Đạo hữu, có thể hay không đến đây là bần tăng giới thiệu một chút trong miệng ngươi kia cái gì thi quái? Huyền Trang ngồi trở lại cái ghế bên trên, hướng Thái Vân thượng nhân vẫy vây tay. Thái Vân thượng nhân thở dài nói, pháp sư mời, từ không gì không thể. Thái Vân thượng nhân kéo một cái bất tranh khí đồ đệ, thấp giọng truyền âm nói, Ngọc Huyền tử, còn không nhanh qua tới bái kiến vị pháp sư này. Ngọc Huyền tử nhìn thoáng qua chỗ ở một bên hùng lực quỳ, có chút sợ sợ, từ sư phụ khác một bên lượn quanh đi ra, thở dài nói, tiểu đạo Ngọc Huyền Tử, gặp qua vị pháp sư này. Huyền Trang khẽ vuốt cằm, tính là gặp qua. Kia thi quái là một con vạn năm tà thi tu luyện mà thành, tại cái này bình nguyên phủ chiếm cứ đã lâu, hai họa thế nhân, có thể bởi vì thực lực cao cường, vô số tiên đạo môn phái trưởng lão nghĩ muốn trừ ma vệ đạo lại tại này thất bại nặng, cho nên luôn luôn là hoành hành không sợ, hắn tâm tư ác độc xảo trá, vụ trộm chỉnh ra một cái trường sinh giáo, nô dịch người không ít phàm nhân vì hắn thu thập thi thể tu luyện, hắn biết rõ ta nhóm tiên đạo môn phái không thể tùy ý đối phàm nhân xuất. Thủ. Đoạn thời gian trước, ta nhóm được đến tin tức, kia thi quái cùng một cái đại yêu bởi vì tranh đoạt địa bàn đại chiến một trận, bị thương không nhẹ, lẩn trốn đi, bần đạo đến này chính là nghĩ muốn thừa dịp hắn suy yếu, đem kia thi quái trừ bỏ, còn thế gian một cái sáng sủa càn khôn a. Thái Vân thượng nhân êm tai nói, đem liên quan tới cái kia thi quái tình huống đạo lý nói một lần. Đến bây giờ, Huyền Trang mới biết, nguyên lai cái này trường sinh giáo phía sau ẩn tàng vậy mà là một con thi quái. Khó trách kia thi quái không có xuất hiện tại trường sinh giáo thần đình bên trong, hẳn là biết mình trọng thương tin tức hội dẫn tới đối đầu, cho nên tiềm ẩn tại một nơi nào đó. Huyền Trang suy tư, miệng bên trong thì thầm nói, đạo hữu, ngươi tạm tự đi, đa tạ cáo chi cái này thi quái tình huống. Thái Vân thượng nhân liền nói, không dám không dám. Đây đều là tu tiên giới lưu truyền tới, không riêng là ta nhóm linh cơ phái, kia luyện thi tông y các chân nhân hẳn là cũng tại trên đường chạy tới, nghĩ bắt kia thi quái đi làm cái truyền thừa nội tình. Luyện thi tông cũng là ta phái. Huyền Trang nhíu mày hỏi. Thái Vân thượng nhân nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, sắc mặt cổ quái mà nói, phi chính phi tà đi, luyện thi tông đệ tử đa số bằng bản tính làm sự tình, có tinh thần trọng nghĩa mạnh quân tử, cũng có làm nhiều việc các ma đầu, cái kia y các chân nhân chính là một cái lao tà vật, tính khi nóng nảy dịch nộ, pháp sư nếu là gặp được hắn còn là trốn tránh thì tốt hơn, kia người tu vi đã đạt đến huyền tiên cảnh giới, hơn nữa tính tình không phải rất tốt. Ừm, như đây đạo hữu tự tiện đi. Huyền Trang phất phất tay, chứng nhan pháp liền biến mất, chung quanh lập tức lại trở nên ồn ào đứng dậy. Thái Vân thượng nhân không người thi lễ, lôi kéo Ngọc Huyền Tử ra cửa, giá Vân thượng thiên về sau, liền không biết tung tích. Bắc Câu Lô Châu, vạn thú từ lâm ngoại vi nơi nào đó gò núi phía dưới. Cực lớn màu đen trong thạch quan nằm một cái hình thù kỳ quái thi thể, có tới mấy trăm trượng lớn nhỏ, thân thể giống như bị các loại thi thể may vá mà thành, các loại nhô ra cánh tay, đùi, đầu lâu, nhìn ác tâm vô cùng. Hô ba. Hơi thở tiếng vang lên, một cỗ hắc sắc thi khí từ lên miệng bên trong phun ra, kia thạch quan nắp quan tài bị cái này cỗ thi khí cuốn bay. Bành. Nắp quan tài rơi xuống, đem mặt đất đập ra một cái sâu không thấy đáy cái hố. Hôm nay là tiễn linh tiết, nên đi thu các tín đồ cung phụng, ha ha, lần này hấp thu những thi thể này, ta thương thế hẳn là có thể khôi phục hơn phân nửa đi. Tiếng trầm như tiếng sấm vang lên, sau đó lời nói âm đến cuối cùng, vậy mà biến thành một cái bất nam bất nữ âm thanh. Thi quái thân thể cũng thu nhỏ, huyễn hóa thành một cái có lấy tuyệt thế mỹ mạo nam tử, mi tâm điểm lấy một khỏa điểm đen, tuấn lãng anh khí ngũ quan tựa hồ tản ra bạch quang, một thân rộng lượng bạch bào, yêu dị khuôn mặt có thể để cho mỗi nữ nhân rít gào lên. Hắn chính là trường sinh giáo cung phụng chí cao trường sinh thần chỉ, Thi Vô Tà. Vung tay lên, nắp quan tài bay hồi, cự quan khép lại thu nhỏ đến hắn trong tay áo. Đúng lúc này, một người mặc đạo bào hắc sắc thân ảnh, chính rón rén xuất hiện tại phụ cận cách đó không xa. Lần trước ăn trái cây kia, còn lại một khỏa chưa thành thục, lúc này hẳn là thành thục a. Kia hát sắc thân ảnh túi đầu hướng về phía trước, hoàn toàn không có chú ý tới giữa không trung nổi trôi một cái tuyệt thế mỹ nam. Chương 111, Thiện Linh Tiết. Bờ dọc từ bị Thái Hư chân nhân thu làm lực sĩ, dạy nhân tộc ngôn ngữ, đồng thời học đến một chút thô thiển luyện khí pháp môn. Từ đạo đồng kia miệng bên trong biết được, chính mình tại vạn thú rừng cây ngoại vi ăn đến viên kia tiên quả vậy mà lớn thì lai lịch. Là tu tiên giới khó gặp có thể đủ cải thiện tư chất quả, phổ thông tu sĩ tha thiết ước mơ đại cơ duyên. May trái cây này, hắn có thể rất nhanh luyện khí nhập môn, đồng thời bị Thái Hư chân nhân thu làm ký danh đệ tử, trong động phủ cũng không biết qua bao nhiêu năm tháng, hắn rốt cuộc tu thành một điểm linh lực. Hắn nghĩ tới chính mình ăn trái cây kia, không khỏi có chút may mắn, mấy vạn đồng bào bên trong, mình có thể may mắn sống sót đến, tất cả bằng kia quả cường lực thối thể hiệu quả. Không biết rõ lúc nào có thể trở lại thế giới cũ. Thế giới này là tại quá nguy hiểm, vậy mà yêu ma khắp nơi bờ dọc bước nhanh đi nhanh, cũng không có chú ý tới trên bầu trời có một ánh mắt phóng xuống tới. Ừm, thật là kỳ lạ nhân chủng, nhục thân bên trong có chút linh khí cùng tiên ẩn, đoán chừng là nuốt cái gì tiến quả, không sai không sai, hóa thành ta chất dinh dưỡng đi. Thi Vô Tà mở miệng, âm thanh vẫn ý như cũ âm khí mười phần, bất nam bất nữ. Bờ dọc đột nhiên ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời đạp lấy hư không mà đứng tuyệt mỹ nam tử, không khỏi có chút thất thần. trong ánh mắt đã có quan mang, hoảng hốt ở giữa cảm thấy thân thể một lạnh, đột nhiên ý thức được chân đạp hư không mà đứng lên mã là tiên cấp nhân vật. Nhanh chóng quỳ xuống, thao lấy một cái không quá thuần chính nhân tộc ngôn ngữ nói, gặp qua thượng tiên, tiểu đạo là thái hư chân nhân ngồi xuống thân truyền đệ tử, được gia sư mệnh lệnh, đến này tìm chút linh thảo. Ngươi cái này nhân trệ hảo hảo kỳ quái, có thể đối nam tử tướng mạo lên, thật như động vật vậy, ha ha, tới đi. Thi Vô Tà đột nhiên há miệng, đầu lâu dây lát ở giữa giống khí cầu một dạng thổi lớn, hóa thành xấu xí cự thi bộ dáng, chỉ một ngón tay điểm ra. Bờ dọc chỉ cảm thấy toàn thân một lạnh, mi tâm đau xót, liền mất đi ý thức. Y phục diệt hết, lộ ra nhất tầng da đen, lơ lửng mà lên trực tiếp bị cự thi hút vào miệng bên trong. Nấc. Cự thi trùng điệp đánh một cái nấc, sắc mặt có chút vặn mèo, khu khu khu, cái này là chủng tộc gì, thật là khó ăn. Đầu lâu thu nhỏ, sau đó lại biến thành tuyệt thế mỹ nam tử bộ dáng, trên má trái xuất hiện một cái như hạt đậu nành nốt ruồi, trực tiếp đem cái này phần mỹ cảm phá hư không còn một mảnh. Thi Vô Tà nhướng mày, nếu cắt nước con ngươi bên trong lộ ra vẻ chán ghét, ai, thật không nghĩ tới, cái này nhân trệ vậy mà ảnh hưởng đến khuôn mặt của ta. Huệ! Một trận nôn mửa qua đi, mặt đất xuất hiện một cái toàn thân dính đầy thi nước hắc sắc thi thể, tử trạng kỳ thảm vô cùng. Đi! Thi Vô Tà lái một đoàn hắc vân, hướng tây như Hạ Châu quần quận mà đi. Một ngày này, thiện linh tiết. Đường phố chiêng trống vang trời, đấu sư, múa rồng, còn có đạp cả kheo đóng vai quái nhân. Vốn nên là hồng sắc long sư, màu sắc rực rỡ quái nhân, hiện tại toàn bộ đổi thành đen bạch nhị sắc trang trí, chủ đạo mặc dù náo nhiệt dị thường, có thể phóng tầm mắt nhìn tới lại là nhất phiến hắc bạch chi sắc, tràng cảnh có chút quỷ dị. Đường bên trên bóp gương đi đường tín đồ vô số, phần lớn thân xuyên đen bạch nhị sắc y phục, còn có một chút muốn gia nhập trường sinh giáo dân chúng tự phát thay đổi hắc bạch sắc y phục đi theo tín đồ đội ngũ đằng sau tiến hành dạo phố đại điển. Một ít lão giả tay cầm dài hương, tại tử tôn hậu bối nâng đỡ, run run rẩy rẩy đi theo đội ngũ đằng sau, càng có không tốt người, bị con cháu lưng cong lên đường. Huyền Trang mấy người đi theo dạo phố đội ngũ, đồng loạt hướng kia trường sinh giáo thần đình đi tới, trên đường đi đi qua một chỗ quái dị rừng cây. Thụ mục đen nhánh, bộ dáng hình thù kỳ quái, nhánh cây vốn lượn khúc chiết như là một cái ma quỷ móng vuốt, ngang dọc đan sen ở giữa, đội ngũ sẽ gặp phải ngồi chồm hổm ở đầu cành mặt mèo qua đen, hoa một tiếng bay khỏi. Hương hỏa khí tức tràn ngập một đường, trên trời có mấy đạo lưu quang vạch qua, Huyền Trang thần thức tìm tòi, phát hiện là linh cơ phái kia mấy tên đạo sĩ ẩn nấp tại đám mây. Trường sinh giáo thần đình là nhất phiến khổng lồ khu kiến trúc, cực lớn thạch bài phường phía trên mang theo hát sắc bảng hiệu, thượng thư trường sinh giáo ba cái mạ vàng chữ lớn. Xa xa nhìn lại, đen bên trong lộ ra kim mang, lộ ra dị thường trang nghiêm uy nghiêm. Qua bài phường là một cái cực lớn xây thạch quảng trường, tiễn linh tiết chính là tại này tiến hành. Phía trước phương đứng thẳng một tòa pho tượng khắc họa lấy một cái tuyệt thế mỹ nam tử hình tượng, diện mục mang theo mỉm cười, để người không tự chủ được liền bị hấp dẫn, đắm chìm vào. Pho tượng trước đó trưng bày một cái cực lớn tứ phương đỉnh đồng, khoảng chừng nhà trệt lớn nhỏ, đỉnh đồng trình tái nhật sắc, phía trên minh họa lấy một ít cổ quái cự thú, trong đỉnh cất giữ lấy hắc sắc thổ nhưỡng, ba chi hướng thiên đại hương cắm ở bên trong, lượn lờ bạch tiên từ hắn hết đầu bay ra, phóng xuất ra một loại ngọt lịm mùi thơm. Cự đỉnh bên cạnh có một cái sâu không thấy đáy cái hố, bốn phía khắc họa lấy vô số hắc sắc phù văn, trong đó thỉnh thoảng toát ra hắc sắc vũ khí. Dân chúng vừa đến quảng trường, tựa hồ bởi vì loại kia thơm ngọt mùi, rõ ràng biến càng thêm cuồng nhiệt, con mắt nhìn chằm chằm lấy pho tượng kia, tựa hồ nghĩ muốn đem chính mình dâng hiến cho trường sinh giáo thần chỉ. Các giáo đồ nhất trước ra trận, lần lượt cầm trong tay hương hỏa ném tới cự đỉnh bên trong, một cái tiếp một cái cởi mặt nạ, quỳ sát xuống ngồi ba gõ chín bái chi lễ. Những cái kia lộ ra mặt cho giáo đồ, khuôn mặt đều già nua đáng sợ, nếp nhăn liên tục xuất hiện, tóc đều rơi sạch, da đốm mồi phủ đầy gương mặt, chỉ bất quá nhục thân lại là như là tân sinh, cho già nua đầu lâu cung cấp lấy máu mới. Những cái kia muốn gia nhập trường sinh giáo dân chúng thấy cảnh này, càng thêm tin chắc trường sinh thần chỉ nắm giữ có thể để cho phàm nhân trường sinh thần lực, lần lượt không kịp chờ đợi quỳ lạy, miệng bên trong tụng niệm cái này trường sinh thần chỉ tên thật. Huyền Trang phát giác được, nhất đạo đạo vô hình sợi tơ từ những này tín đồ cùng dân chúng đỉnh đầu bay ra. Liên tiếp đến tòa kia trường sinh thần chỉ pho tượng phía trên. Tín ngưỡng. Ngay tại do dự ở giữa, lúc này có người phát hiện Huyền Trang các loại người hạc giữa bầy gà, vậy mà không làm quỳ bái, lập tức có giáo đồ đại nộ đứng dậy, tay bên trong cầm xiềng xích liền muốn đem Huyền Trang các loại người trói lại. Huyền Trang lắc đầu, thần thức quét qua, phát hiện kia trường sinh thần chỉ áp trận. Quả nhiên sau một khắc, đám người bên trong hét lên kinh ngạc, kia tên đứng dậy giáo đồ cũng nhanh chóng quỳ sát hạ thân tử. Chỉ thấy pho tượng kia đầu vai không biết khi nào rơi xuống một cái tuyệt mỹ nam tử, coi bộ dáng, vậy mà cùng pho tượng không khác nhau chút nào. Giáo chủ mặc một thân hắc sắc áo khoác, cầm trong tay quyền trượng, quỳ lạy, miệng bên trong hô to, bái kiến tôn thần. Tôn thần tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Giữa sân lập tức vang lên hải khiếu đồng dạng điếc thai la lên. Bái kiến tôn thần. Tôn thần tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Người nhóm thần sắc cuồng nhiệt vô cùng, thậm chí có mấy cái lao đầu bởi vì quá kích động, trực tiếp ngay tại chỗ qua đời. Thi vô tà nhếch miệng lên một tia tà mị tiêu dung, phất phất tay, ra hiệu người giáo chủ kia nhanh chóng tiến hành bước kế tiếp nghi thức. Trường sinh giáo giáo chủ thấy thế nhanh chóng cao giọng hạ lệnh, tế điển bắt đầu. Từng chiếc xe ngựa kéo lên trước, trực tiếp liền xe mang mã, đuổi vào đến cái kia cái hố bên trong. Chương 112, ngươi chính là thèm ta thân thể. Hí 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 hí. Hí. Con ngựa mặc dù sợ hãi, có thể bị người quất bằng roi phía dưới, một thất tiếp tục một thất nhảy vào đến kia sâu không thấy đáy cái hố bên trong. Quanh quần ra tê minh bị dân chúng cuồng nhiệt tiếng hô che giấu ở, đã có trăm chiếc xe ngựa cắm vào cái kia cái hố, nhưng không thấy cái hố biến đầy, vẫn ý như cũng là thâm bất khả trắc, một mảnh đen kịt. Thi vô tà rất hài lòng, dư quang nhìn đến Huyền Trang đứng ở giữa sân, không khỏi thần sắc sững sờ. Thế gian này, vậy mà có cùng ta mỹ mà bất phân cao thấp nam tử. Thi vô tà ánh mắt sáng rực nhìn xem Huyền Trang, mang theo dò xét, phảng phất là dò xét một kiện thương phẩm đồng dạng, liếm môi một cái, ha ha, ngươi nhục thân, bổn quân muốn. Huyền Trang lúc này cũng phát hiện kia trường sinh thần chỉ dò xét ánh mắt của mình, không khỏi có chút tác hàn, A-di-đà Phật, ngươi cái này mới mở miệng liền là lao âm dương người, còn bộ dáng này, là tại thèm thân thể của ta. Phi, ngươi thấp hèn. Thi vô tà nghe nói sững sờ, cái này tiểu hòa thượng nói chuyện thế nào hội như này kỳ quái, nội tâm không khỏi sinh ra tức giận chi tâm. Lại tại lúc này, chân trời truyền đến ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng. Ha ha ha, thi quái. Hôm nay chính là ngươi chân linh ma diệt thời gian á. Một cái râu quai nón khô gầy lão giả, đặt một cái hắc quan ngự phong bay tới, khí thế khiếp người vô cùng. Lão giả mặt lộ ra càn rỡ cùng thiếu, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay. Thái Vân thượng nhân nhanh chóng cho Huyền Trang truyền âm nhắc nhở, đây chính là cái kia luyện thi tông y cắt chân nhân. Thi vô tà nhướng mày, lạnh lùng nói ra, lại dám đánh nhiễu bổn quân hào hứng. Thật sự cho rằng ta bị thương chính là không có răng lão hổ. Có không có răng bản tọa không biết, có thể ngươi thi thể sẽ thành ta tân bảo bối. Y các chân nhân ánh mắt hỏa nhiệt đánh giá thi vô tà, tựa hồ đã đem hắn vạn năm tà thi nhục thân coi như túi bên trong đồ vật. Huyền Trang ngạc nhiên, nhếch miệng, cảm tình hai người này đều là thèm người khác thân thể biến thái a. Giữa sân phong vân biến ảo, một cỗ vô hình khí thế giao phong xuất hiện tại bên cạnh hai người. Tại khí thế kia uy áp phía dưới, giáo đồ cùng dân chúng đều hôn mê đi. Ngược lại nhất phiến. Ầm ầm. Trên bầu trời vang lên một tiếng sấm nổ. Y các chân nhân xuất thủ trước, một cái quan tài phá vỡ cái nắp, bay ra một cái tản ra hắc mang tiên giáp luyện thi. Hống. Kia luyện thi phát ra gầm thét, trực tiếp nhào về phía thi vô tà. Ha ha, không có linh trí tàn phế cũng xứng làm bổn quân đối thủ. Thi vô tà cánh tay một triển, lập tức mặt đất xuất hiện vô số vết rách. Thi thuật khôi lỗi hàng lâm. Một đại đoàn thi thể tạo thành cự hình quái vật bị hắn triệu hoán đi ra. Thân bên trên dính đầy mùi hôi thi nước, khuôn mặt mơ hồ không rõ, cùng thi vô tà bản thể có chia ba tương tự, có thể cũng đồng dạng khuyết thiếu linh trí. Thi khôi lỗi mở ra cự chảo chụp vào cỗ kia tiên giáp luyện thi, bành một âm thanh, khối thịt bay tán loạn, khí lãng bốc lên. Một ít tới gần tín đồ, bị cái này mãnh liệt khí lãng tung bay, trực tiếp tại không trung chết đi. Thi vô tà thần sắc khẽ động, phát hiện chính mình pho tượng kém chút bị hủy, kém chút chửi ầm lên. Ở trong đó chứa đựng gần nhất một năm hương hỏa chi lực. Là mình có thể khôi phục thương thế một chỗ rửa lớn, chính mình còn chưa kịp đi hấp thu, tự nhiên không thể bị kẻ trước mắt này cho hủy đi. Ánh mắt hắn nhìn về phía nơi xa dân chúng, trong lòng có tính toán, một mặt nghiêm nghị mở miệng nói, ngươi lão gia hỏa này, hạ phương đều là một ít phàm nhân, chúng ta không bằng đi trên trời đấu pháp, cũng miễn đến thương tới vô tội. Ha ha ha, ngươi cái này thi quái, đừng nghĩ lấy chiếu cố tín đồ của mình, cái này bởi phàm nhân chết liền chết rồi, nhân quả cũng sẽ tính tại trên đầu của ngươi. Quan bản tọa cái gì sự tình? Bản tọa đem ngươi chém giết, cũng coi là trừ ma vệ đạo, những cái kia chết đi phàm nhân tự nhiên sẽ không ghi hận. Hơn nữa, ngươi là nghĩ hộ lấy tòa kia ẩn giấu hương hỏa chi lực pho tượng cùng cái kia tế phẩm cái hô a. Ha ha, ngươi nghĩ hay lắm. Nhìn bản tọa không hủy chúng nó. Y các chân nhân nói cái này lời nói, mặt lộ ra thần sắc trào phúng, tay bên trong pháp quyết vừa bấm, một cái hắc sắc tiên kiếm từ trong tay háo thoát ra, cách không một chạm. Nhất đạo hắc mang kiếm khí lôi cuốn lấy phá toái hư không lăng lệ bay thẳng pho tượng kia, tại không trung vạch qua nhất đạo hắc tuyến, tốc độ nhanh chóng như lôi. Thi vô tà sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới cái này ra hỏa vậy mà nhìn thấu mình dự định, không thể không tự mình trở về thủ ở kia công tới kiếm khí. Ống tay háo vẫy một cái cự quan bay ra, trực tiếp đem pho tượng kia chụp tại bên trong, kiếm khí cắt chém tại kia cự quan phía trên, lại là không làm gì được mảy may. Chậc chậc chậc, lại vẫn có cái linh bảo quan tài, cái này hạ vốn tòa muốn phát đạt, y các chân nhân hưng phấn xoa xoa tay, trực tiếp một kiếm chém về phía Thi Vô Tà. Kiếm mang bay tới, Thi Vô Tà nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành trăm trượng cự thi, một trưởng đem kiếm mang kia đập nát. Y các chân nhân thấy thế không khỏi không kinh, ngược lại đại hỉ, ngươi hóa thành nguyên hình, có thể đủ giữ lại thần trí còn có mấy phần. Nhìn ta pháp bảo định hồn trung. Một cái hỏa hồng sắc tiểu trung từ y các chân nhân trong cửa tay háo bay ra, vận chuyển pháp lực đột nhiên vừa gõ. Keng. Tiểu trung tại y các chân nhân pháp lực thôi động phía dưới, tiếng rung đứng dậy, một cỗ vô hình ba động khuyết tán mà ra, trực tiếp công hướng Thi Vô Tà. Nhưng vào lúc này, chư bát giới thể nội có cái tiểu trung đột nhiên run lên, tựa hồ là nhận hấp dẫn, vẫn rung động không ngừng. Chư bát giới mắt nhỏ sạch chân lóe lên, mắt lộ ra nóng bỏng nhìn xem y các chân nhân trong tay kia non trùng, nội tâm âm thầm suy nghĩ, hẳn là cái này hai cái trung còn có cái gì liên quan hay sao? Tiếng chuông truyền đến, Thi Vô Tà hành động trì trệ, ánh mắt trống rông tựa hồ là bị định trụ hồn phách. Y các chân nhân thấy thế lại hỉ, tay bên trong bấm niệm pháp quyết, tật. Hắc sắc tiên kiếm hóa thành lưu quang bay thẳng mà đi, phảng phất như phá không thần kiếm. Hống. Thi Vô Tà nổi giận gầm lên một tiếng, miễn cưỡng khôi phục thần trí, lúc này hắc kiếm đã đến trước ngực, hai tay của hắn thành cố một phát bắt được chém tới tiên kiếm. Trà sát. Trà sát. Trà sát. Kiếm mang bắn bốn phía, Thi Vô Tà thân bên trên ngã xuống vô số đoạn chi tàn cánh tay, nhất thời ở giữa cánh tay nhận trọng thương. Hạ phương một ít dân chúng cơ hồ liền muốn bị liên lụy, Huyền Trang thấy thế mở miệng quát, A Di Đà Phật, hai vị thí chủ, ngươi nhóm đánh liền đánh đi, đừng muốn liên lụy vô tội a. Y các chân nhân ra mặt lắc một cái, lạnh lùng nhìn Huyền Trang một mắt, tiểu hòa thượng, ngươi tại dạy ta làm sự tình. Nói đi, một đạo kiếm khí đột nhiên hướng Huyền Trang vung tới. Thái Vân thượng nhân nội tâm nhất kinh, cái này y các quả thực là tàn nhẫn vô tình, một lời không hợp liền muốn xuất thủ diệt sát, thật là một cái hỉ nộ vô thường sát tinh. Hắn thả ra linh cơ tán, vốn định muốn giúp Huyền Trang ngăn lại cái này nhất kích, sau đến nghĩ lên Huyền Trang độ hóa một con đại yêu vương sự tình, nhanh chóng lại thu hồi linh cơ tán. Ai, cái này y các chân nhân hẳn là muốn đá trúng thiết bản đi. Y các chân nhân vẹn vẹn tiện tay nhất kích, nếu là phàm nhân khẳng định hội bị đạo kiếm khí này sẽ rách thành vô số thi khối, có thể Huyền Trang có thể không phải phàm nhân, hắn mặt lộ ra mỉm cười, mặc cho đạo kiếm khí kia ra thân, phảng phất có gió nhẹ lướt qua y phục, căn bản không có thương đến Huyền Trang. Y các chân nhân mặc dù chính đối Thi Vô Tà đuổi đánh tới cùng, có thể lúc này cũng có phân thần quan tâm đến một màn này, chỉ thấy cái kia tiểu hòa thượng thân xuyên bạch sắc tăng bảo quang mang lóe lên, liền đem hắn đủ dùng đánh giết thiên tiên một đạo kiếm khí ngăn cản xuống dưới. Linh bảo. Đây tuyệt đối là linh bảo, y các chân nhân trong lòng lửa nóng vô cùng, tăng tốc đối với Thi Vô Tà công phạt, dự định giải quyết cái này thi quái lại đi mưu đoạt cái kia tiểu hòa thượng tăng bảo. Chương 113, định hồn chung. Ken ken ken. Định hồn chung chấn động không ngớt, Thi Vô Tà hành động một mực bị hạn chế, đã hoàn toàn ở vào hạ phong, có thể tà thi nhục thân để hắn năng lực khôi phục biến cực mạnh, trong lúc nhất thời kêu y các chân nhân cũng không làm gì được. Thi Vô Tà cực lớn đầu lâu không ngừng phát ra gầm thét, định hồn chung âm thanh một mực tại quấy nhiều hắn thần hồn, để hắn nhịn không được muốn cuồng tính đại phát, có thể hắn rõ ràng, trước mặt cái này vị huyền tiên am hiểu sâu luyện thi chi đạo, mình nếu là hoàn toàn mất đi lý trí, chắc chắn nhận hắn chấn áp. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Cần phải tìm đột phá khẩu. Nếu không, hôm nay có vẫn mệnh nguy hiểm. Thi Vô Tà trong đầu giật giật, tăng lên hắn như lại kéo xuống đi, chắc chắn có đại nguy cơ xuất hiện. Chính làm hắn muốn liều mạng một lệ nở dừng sắc thời điểm, giữa không trung xuất hiện một cái bạch thi tung bay ngạch tiểu hòa thượng. Ừm. Y các chân nhân mặt lộ vẻ kỳ dị, không nghĩ tới cái này tiểu hòa thượng lại còn là cái tiên cấp nhân vật, con mắt bên trong lộ ra do dự chi sắc, nói, ngươi hòa thượng này, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Nếu không bản tọa muốn ngươi đẹp mặt. Trong giọng nói lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ, có thể cũng có một tia kiếm kỵ, trước đó hắn vậy mà không nhìn thấy hòa thượng này thân bên trên có tu vi tồn tại, chính là hiện tại cũng thấy không rõ lắm. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng, một loại là đối phương có che giấu khí tức công pháp hoặc giả bảo vật, một loại khác thì là đối phương tu vi vượt cù ạ trộm đuổi chính mình. Huyền Trang một chỉ điểm ra, kia y các chân nhân liền bị trói buộc chặt, toàn thân trên dưới tiên nguyên lực bị phong cấm ở, không thể động đậy chút nào. Từ không trung rơi xuống trên mặt đất. Chấn kinh. Nội tâm lật lên thao thiên cự lãng. Không nghĩ tới trước mặt cái này bình bình vô kỳ tiểu hòa thượng vậy mà là cái so với mình tu vi cao thâm hơn đại năng. Ý gì các chân nhân nội tâm từ chấn kinh dần dần biến thành đắng chát, cái này hạ chính mình đụng đến tấm sắt, không may cực độ, muốn xong. Bờ môi cố gắng giật giật phát ra tiếng nói, vị tiền bối này, ta vì vừa rồi mạo phạm ngữ điệu cảm thấy sám hối, ta cũng là vì trừ ma vệ đạo, mời ngài pháp ngoại khai ân, đại nhân không chấp tiểu nhân, tha ta một mệnh đi. Trừ Bát Giới cười cười, nhìn thoáng qua mặt đất nếu không phải sư phụ trong bóng tối bảo hộ liền hội chết một mảng lớn dân chúng bình thường, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ thương hại. Bát Giới, hắn kia tiểu trung có thể cùng ngươi kia chấn hồn trung có liên quan. Huyền Trang quay đầu hỏi, nói nhiếp qua cái kia hỏa hồng sắc tiểu trung ném cho Trừ Bát Giới. Trừ Bát Giới thần sắc kinh hãi, tâm lý thầm nghĩ, sư phụ là như thế nào phát hiện trong cơ thể ta cái kia chấn hồn trung dị tượng. Hẳn là tiên đạo tu vi lại đột phá rồi. Sư phụ, ta còn không có biết rõ ràng, chờ ta luyện hóa có lẽ sẽ biết rõ một ít tin tức. Trừ Bát Giới mừng rỡ tiếp nhận bay tới hỏa hồng sắc tiểu trung, đem hắn bám vào nguyên thần ấn ký tiện tay xóa đi, tại chỗ luyện hóa. Y Di Cắt Chân Nhân tại Trừ Bát Giới xóa đi hắn nguyên thần ấn ký thời điểm, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nội tâm càng là chấn kinh. Như này tùy ý xóa đi chính mình nguyên thần ấn ký, tu vi chắc chắn vượt qua chính mình, nội tâm không khỏi càng thêm lão đạo. Một bên Thi Vô Tả cũng an tĩnh lại, không dám có cái gì quá mức động tác, khôi phục thành tuyệt thế mỹ nam tử hình dạng. Bần tăng hỏi ngươi, cái kia hỏa hồng tiểu trung ngươi là từ chỗ nào được? Có thể có lai lịch ra sao? Huyền Trang lên tiếng hỏi. Y Di Cắt Chân Nhân nháy một lần con mắt, giật giật bờ môi nói, tiền bối, nếu như ta hồi đáp, ngài có thể bỏ qua ta? Không thể. Y Di Cắt Chân Nhân nghe nói lập tức mặt xám như tro, chính nghĩ vỏ đã mẹ không sợ rơi, không trả lời. Bất quá. Có thể giữ lại ngươi nhất đạo tàn hồn tiến đến địa phủ đầu thai chuyển thế. Huyền Trang nói tiếp. Nghe thấy lời ấy, Y Các Chân Nhân không khỏi buồn từ tâm đến, nghĩ lên chính mình vài vạn năm khổ tu, hiện nay một buổi hóa thành nước chảy, may mắn có thể đủ có cơ hội đầu thai chuyển thế, nếu không rơi thần hồn câu diệt hạ chẳng, kia mới nghiêm túc vạn sự dài không. Nghĩ rõ ràng những này, Y Các Chân Nhân mở miệng nói ra, cái này định hồn chung là ta từ Tuyết Dương Sơn ngoại ý muốn được, là một kiện có thể đủ khắc chế thần hồn kỳ dị hạ phẩm linh bảo. Ta tìm khắp cổ tịch, phát hiện cái này định hồn chung là nhất thành bộ thượng phẩm tiên thiên linh bảo phân linh kiện, bộ kia lục thần thập nhị trung từ 12 con cái này trùng tiểu trung tạo thành, còn bao quát một cái có thể so với trung phẩm linh bảo trung đỡ. Nghe đến đó, Huyền Trang không khỏi có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng cái này tiểu trung cùng truyền thuyết bên trong hỗn độn trung có quan hệ đâu. Tu vi nếu là đến đại la kim tiên cảnh giới, liền cần linh bảo đến chẳng thi, linh bảo càng tốt, chẳng thi sau có khả năng tinh luyện pháp lực liền càng nhiều. Hắn trong tay đã có một mai hỗn độn châu, là hỗn độn linh bảo cấp bậc bảo vật, thế là liền muốn góp đủ ba cái phẩm chất cao linh bảo dùng đến chẳng thi, như thế mới sẽ không đứng trước chém ra ba thi thực lực không cân đối tình trạng. Huyền Trang khe khẽ thở dài, trực tiếp cơ cơ ống tay áo, kêu Y Các Chân Nhân đầu xuất hiện một cái trong suốt chỗ trống, nguyên thần bị lực lượng pháp tắc rào diệt, chỉ để lại một tia tàn hồn mang đến địa phủ luân hồi chỗ. Thi Vô Tả thân thể đã đang từ từ lui về sau, hai chân có chút phát run. Hắn cũng không nghĩ tới trước đó nghĩ muốn nuốt ăn tuấn tú nhân loại vậy mà có khủng bố như vậy thực lực. A-di-đà Phật. Thí chủ làm nhiều việc ác, hai họa dân chúng vô tội, cũng nên đi Tây Phương Cực Lạc Thiên Đường tịnh hóa một lần nghiệt nghiệp. Một câu Phật hiệu từ phía sau hắn vang lên, kinh đến hắn thân thể run lên, nhìn lại liền gặp được một cái mặt mỉm cười tiểu hòa thượng ngay tại rỗi ra đầu ngón tay điểm tới. Tha mạng. Ngực bị xuyên thủng, xuất hiện một cái chỗ trống. Từ bên trong lấy ra một cái thi khí nồng đậm hạt châu, nhan sắc phát đen. Mạo lấy thi khí, cái này là thi quái một thân chỗ tinh hoa, thi hoạch bất diệt, thi quái liền có thể một mực mượn trợ thi thể trọng sinh. Ngón tay hơi hơi vừa gõ, kia thi hoạch phía trên nguyên thần liền tiêu tán không còn, chỉ để lại một cái thi hoạch lẳng lặng nằm tại Huyền Trang trong lòng bàn tay. Bành! Thi Vô Tài nhục thân hóa thành trăm trượng tà thi, thẳng tắp đổ xuống, kích khởi một trận cho bụi thổ vụ. Những cái kia đã bị thay nhục thân giáo đồ tín đồ, lúc này cái cổ chi chỗ đột nhiên lưu ra hắc thủy, một cái thi thể phân ly. Không kịp hát khẽ một tiếng liền chết đi. A-di-đà Phật, ngươi nhóm cũng tính nhiều sống một chút thời gian, hiện nay bụi về với bụi, đất về với đất, cũng coi là chấm dứt nhân gian nghiệt nghiệp. Thiện hai thiện hai. Huyền Trang thấp giọng thì thầm nói, nói vung tay lên, liền đem trong sân thi thể chôn giấu. Thi Vô Tà nhục thân cùng kêu Y Các Chân Nhân bị thu vào đại đạo không gian, từ hệ thống khống chế tự động chuyển hóa thành nguyên lực bổ sung từng cái đại đạo, cô kia linh bảo quan tài cũng bị hắn thu nhập hỗn độn châu bên trong chứa đựng đứng dậy. Thái Vân Thượng Nhân lúc này mau từ ở xa xuống đến, cùng hắn cùng một chỗ còn có lần trước chạy trốn hai cái thiên tiên trưởng lão, lại có là hắn cái kia lá gan có chút ít đồ đệ Ngọc Huyền Tử. Pháp sư hiện nay đem kia thi quái diệt sát có thể nói là làm đại công đức sự tình, lão đạo thật là kính nể vô cùng, không biết đại sư có thể có gia nhập cái gì môn phái làm cái cung phụng dự định, ta nhóm linh cơ phái chính cần giống ngài cao nhân như vậy tòa chấn, nếu không bỏ, lão đạo nguyện ý dùng thái thượng trưởng lão chi vị. A-di-đà Phật, bần tăng chỉ là cái vân du bốn phương tăng nhân, cũng không nghĩ gia nhập cái gì môn phái, lại nói, lão đạo ngươi một cái đạo giáo môn phái, mời bần tăng gia nhập làm thái thượng trưởng lão, không cảm thấy cổ quái. Huyền Trang hỏi ngược lại. Thái vân thượng nhân liền phất phất tay, chất lên nụ cười nói, lão đạo chính là môn phái tổ sư, nếu đại sư gia nhập, cải thành tu hành Phật Pháp tự xem cũng không phải không thể a. Đại đạo khác biệt về cùng đồ sao. Huyền Trang kinh ngạc nhìn chậm rãi mà nói Thái Vân Thượng Nhân, ồ, ngươi lại có như thế vượt mức quy định ý nghĩ. Chậm chậm, không sai không sai, chỉ là bần tăng vô ý ở đây, không cần nhắc lại. Phật vốn là đạo lại bị cái này một cái tiên đạo tiểu phái tổ sư sớm lĩnh ngộ được, thật vì những cái kia vì giáo nghĩa tranh đánh ra chó đầu góc thần Phật nhóm cảm thấy xấu hổ. Chương 114, Thủy Hầu Tử. Không gia nhập trường sinh giáo dân chúng bình thường chỉ là hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại lần nữa thời điểm liền phát hiện trường sinh giáo đã trở thành một vùng phế tích, khu kiến trúc đa số bị phá hủy. Một thanh niên đạo sĩ đứng lơ lửng trên không, đem trường sinh giáo sở tác sở vi đem ra công khai, giúp người trường sinh biện pháp là một loại tà thuật, nhận thuật giả đầu cùng thân thể phân ly, giá tiếp đến một bộ trẻ tuổi trên nhục thể, qua có thể nói là cực đoan tà ác. Không chỉ muốn giết hại một người trẻ tuổi tính mệnh, hơn nữa cần mỗi cách một đoạn thời gian liền thay đổi một bộ nhục thân, bằng không liền hội cương thi hóa, biến thành không người không quỷ quái vật. Đám người sau khi nghe, một mảnh xôn xao, những lao giả kia hy vọng bị dập tắt sau đó, lại ngay tại chỗ đi mấy cái, nhất phiến tình cảnh bi thảm, kêu rên khắp nơi. Có cơ linh người, tiến lên trước muốn gia nhập Ngọc Huyền Tử môn phái, có thể đi qua trắc nghiệm, nắm giữ tu tiên tư chất lác đác không có mấy, ngẫu nhiên có một hai cái, còn là hoàng thổ chôn đến lông mày lão nhân, căn bản là không có thời gian đi tu luyện đến có thể ích thọ thêm thọ tình trạng, hắn thấp tư chất cũng không đủ để linh cơ phái tốn hao tiên dược đi tài bồi. Đem nơi đây sự tình đem ra công khai về sau, Ngọc Huyền Tử liền giá vân rời đi, trở về chính mình môn phái phúc địa bên trong. Huyền Trang sư đổ trên đường lại chậm ung dung đi mấy tháng, rời đi Bình Nguyên Phủ sau đó, đến một chỗ treo leo sơn lĩnh chi chỗ. Lúc này đã vào mùa đông, tuyết lớn đầy trời, phòng xe bánh xe cũng lắp đặt lên phòng hoạt dây xích, kia phía trước dãy núi đều người già, đi vài dặm cũng không trông thấy thôn lạc hộ nông dân. Lại đi lên phía trước vài dặm, lại tại một chỗ khe núi chi chỗ. Xuất hiện một cái lớn trang viên bên trong có đỉnh đài lâu các, là một cái tọa bắc triều nam hộ gia đình. Môn bên ngoài lại hình chữ bát, bức tường màu trắng, hợp với tường có một tòa treo lủng lẳng liên thăng đấu môn lâu, đều là ngũ sắc trang, đại môn kia nửa khép nửa mở, cũng không sợ có đạo tặc đi vào. Tôn Ngộ Không liếc mắt một cái, nói ra, sư phụ, phía trước có chỗ yêu quái điểm hóa trạch viện, đoán chừng là dùng đến cầm qua người qua đường, chúng ta muốn hay không đi nhìn một cái. Cái này các loại yêu quái cầm đều là người tham lam, không chủ động bắt người đã tính là chính yêu, không cần đi gây sự với hắn. Huyền Trang chậm rãi trả lời, hắn tâm lý lại biết mặt trước cái kia nhất định là Thái Thượng Lao Quân Thanh Ngưu điểm hóa trang viên, sự tình liên quan thánh nhân, vẫn là không đi lẫn vào cho thỏa đáng. Tuy nói hắn thực lực có thể đủ treo đánh hồng hoang thế giới bên trong 6 vị thánh nhân, có thể lúc này vẫn cần giới bị kia nửa bước đại đạo cấp bậc hồng quân đạo tổ, vạn nhất bị trấn áp, hồng hoang thế giới liền không có cách nào ngốc. Để thăng tiên đạo tu vi lại chính là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Lúc này, đại đạo không gian bên trong tìm thấy được thế giới tọa độ lại tăng thêm rất nhiều, có thể đều là một ít trung thiên thế giới, đối với Huyền Trang giống như gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Cái này mấy tháng cường hóa, Huyền Trang tiên đạo tu vi đã đạt đến Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, lại có mấy lần cường hóa liền có thể đột phá tới đại la cảnh giới. Đến đại la cảnh giới, chỉ sợ cường hóa để thăng tốc độ liền hội chậm lại. Huyền Trang tiên đạo tu vi còn cần Tây Du kết thúc kia một đợt đại công đức đến để thăng chính mình tiên đạo tu vi. Đến mức đường bên trên độ hóa yêu quái sinh ra công đức phảng phất như là trò chơi bên trong nhiệm vụ chi nhánh kinh nghiệm, ít đến thương cảm, chỉ có hoàn thành Phật Pháp đông truyền nhiệm vụ chính tuyến, thiên đạo mới hội hạ xuống lần này lượng kiếp sinh ra lượng lớn công đức. Chỉ sợ tới lúc đó, có thể đủ ra mặt vừa một lần đã hợp đạo đạo tổ Hồng Quân đi. Chỉ bất quá, ban cổ tựa hồ tại vẫn lạc thời điểm lưu lại hậu thủ. Hồng Quân hợp đạo sau đó cũng không thể hoàn toàn trưởng khống thiên đạo, cái này cũng cho Huyền Trang một chút cơ hội thở dốc, nếu không, Tây Du đường bên trên đám kia yêu quái vận mệnh biến hóa, khẳng định hội dẫn phát Hồng Quân cảnh giác. Một đoàn người đi qua tòa kia bị Thanh Nưu tinh điểm hóa trạch viện, cũng không có đi vào, bởi vì có phòng xe tồn tại, không phải tình huống đặc thù, Huyền Trang mấy người cũng không cần đi đến nhân gia bên trong tá túc. Trên đường đi mấy tháng, gặp phải một con sông lớn, chính nghĩ đến thế nào qua sông. Đột nhiên nghe đến trong sông có nhân loại kêu khóc gầm thanh truyền đến. Á á á. Huyền Trang tâm sinh hiếu kỳ, chính muốn để Bạch Long Mã lôi kéo phòng xe đi bờ sông tra nhìn, lúc này một cái lao giả âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Ai, bên kia xe ngựa quý nhân, đừng muốn đi kia bờ sông, nước bên trong có thể là có quỷ hầu tử ăn người. Huyền Trang thần niệm quét qua, lập tức hiểu rõ. Nguyên lai cái này sông bên trong ở rất nhiều thủy hầu tử, sinh có chút kỳ quái, một thân lục mao, nửa khỉ bán nhân, sinh lấy mang cá, phần đuôi dài có một cái tay, tiềm phục tại đáy nước, phát ra cùng loại nhân loại kêu khóc câm thanh, hấp dẫn người đến mép nước, sau đó dùng đuôi tay đem người bắt đến dưới nước ăn tươi. Lao tiểu phu lưng con cái đại giỏ, cầm trong tay một thanh rèn luyện sáng như tuyết liêm đao, đến gần phòng xe. Huyền Trang xuống xe, chắp tay trước ngực thi lễ nói, A Di Đà Phật, cảm tạ cái này vị lao trượng nhắc nhở. Không biết kia đại hà bên trong quỷ hầu tử vì cái gì không người đi quản A. Tìm vài cái thanh niên trai tráng, bị một chương lưới sắt đưa chúng nó cầm ra tới chém giết chết không được. Hoặc giả mời cái trừ yêu sư tới. Lao tiểu phu lắc đầu, chậm rãi nói, cái này vị ngoại lai hòa thượng, ngươi có chỗ không biết ta, kia đại hà trong thủy phủ có tam nhãn quỷ nước đại vương, đừng nói mười mấy cái thanh niên trai tráng, coi như trừ yêu sư cũng không phải là đối thủ A. Ồ, có yêu vương, ngộ không, đều là hầu tử. Ngươi thế nào nhìn? Huyền Trang truyền âm hỏi. Tôn Ngộ Không mắt bên trong phóng thích kim quang, nhìn về phía kia đại hà, đã thấy đến sông cùng hôn hôn đột đột, nhìn không rõ, lập tức trả lời, ta lão Tôn có thể không phải loại kia quái khỉ, kia sông cùng có chút kỳ quặc, nghĩ đến là có cái gì thiên nhiên trận pháp tồn tại. Đa tạ cái này vị lão trượng nhắc nhở, không biết lão trượng, những này nước khỉ có thể có lai lịch ra sao, tại cái này đại hà bên trong chiêm cứ bao lâu rồi? Huyền Trang lại hướng lão trượng dò hỏi. Lao tiểu phu lắc đầu, quỷ nước từ đánh lao hủ nhỏ thời điểm cũng đã tồn tại, không đến mùa mưa, phụ cận thôn nhân đều sẽ bỏ phòng ốc đến trên núi kia đi tránh một chút, những này quỷ nước hội dựa vào mùa mưa lên bờ bắt người ăn, chạy đến trên núi đi liền có thể tránh đi nhất kiếp. Mắt thấy a, mùa mưa lại nhanh đến. Thủy quỷ kia bắt không đến người ăn, sẽ không đi sơn thượng gây phiền phức cho các ngươi. Huyền Trang hiếu kỳ hỏi. Lao tiểu phu nghe nói sắc mặt lộ ra giận dữ, nắm lấy liêm đao tay bởi vì quá mức dùng lực bóp thanh bạch. Thôn bên trong hội nuôi nấng một ít gà vịt súc vật, những cái kia tính là hầu hạ cho đám kia thủy hầu tử huyết thực, nếu là không có huyết thực đút hắn no nhóm, trốn đến trên núi đi cũng sẽ gặp nạn a. Lân cận cái kia thủy miếu thôn, xây một tòa thủy tướng quân miếu, phương pháp của bọn hắn càng tàn nhẫn, hàng năm hướng tam nhãn quỷ nước đại vương cung phụng một cái hoàng hoa đại khuê nữ, cái này dạng liền có thể tại mùa mưa thời điểm miễn bị quỷ nước quấy rối, cũng có thể lưu lại một ít gà vịt súc vật làm đến tích tài. Huyền Trang sắc mặt có chút không tốt. Cái này hồng hoang thế giới bên trong, yêu ma khắp nơi, nhân tộc sinh tồn hoàn toàn chính xác thực cất bước khó khăn. Như là loại này sự tình, chỉ sợ đây chỉ là một chỗ ảnh thu nhỏ mà thôi, niệm câu Phật hiệu, Huyền Trang trực tiếp hướng bờ vừa đi đi. A, ngươi cái tiểu hòa thượng, hẳn là nghi quần rồi. Lao tiểu phu coi như thiện tâm, xông đi lên liền muốn giữ chặt Huyền Trang quần áo. Chỉ bất quá tiếp xuống đến phát sinh một màn, để hắn chấn kinh ngay tại chỗ, dừng bước. Chương 115, Tam Mục Thủy Hầu Yêu Vương. Chỉ thấy Huyền Trang đi tới liền lăng không mà lên, hạ một bước liền xuất hiện tại đại hà bầu trời. Đáy nước hỗn độn nhất phiến, nhìn không rõ, Huyền Trang thần niệm quét qua, liền khóa chặt hơn trăm dặm tồn tại thủy hầu tử Hà Lưu. Rồi ra một ngón tay, tại hư không vạch hai lần, trong miệng thốt ra hai chữ. Khô cạn. Lập tức như là thiên hà đảo ngược, con sông lớn này hơn trăm dặm bị một cỗ lực lượng thần bí cắt đứt, trực tiếp thành một cái đơn độc lưu vực. Thượng du nước sông chảy xuống không đến, hạ du nước sông lưu không đi. Tiên Nguyên bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem cái này phương thủy vực nước sông vớt ra, sau đó đầu nhập vào hỗn độn châu bên trong. Lập tức, vô số thủy hầu tử xuất hiện tại khô cạn trên lòng sông, mỗi người thân khoác lục mao, hướng về trên trời Huyền Trang nhe răng niết miệng, thần thái hung tàn vô cùng. Thật là một đám ác vật. Cái này trăm dặm Hà Lưu, vậy mà không nhìn thấy nhiều ít tôm cá tồn tại, cơ hồ bị cái này thủy hầu tử cho an tịnh. Ngẫu nhiên có mấy đầu cá lọt lưới lúc này cũng bị thủy hầu tử phát hiện đưa đến miệng bên trong bắt đầu nhai nuốt. Huyết thủy từ hàm dưới chảy xuống, nhìn rất là huyết tinh tàn nhẫn. Không ít mở linh trí tiểu yêu, cầm tại sông cùng cầm thạch đầu đánh tới hướng không trung Huyền Trang, thỉnh thoảng nghĩ muốn nhảy dựng lên đi bắt hắn, thậm chí có chút đã bắt đầu xây dựng người bậc thang, nghĩ muốn đem Huyền Trang tóm xuống đến ăn tươi. Huyền Trang lắc đầu, trong lòng nói cái này bảy thủy hầu tử vậy mà như thế vô tri, đến loại tình trạng này còn không biết trong lòng còn có kính sợ. Bạo nhật. Huyền Trang trong miệng thốt ra hai chữ này, trên trời liệt nhật đột nhiên sáng lên. Vô hình thái dương chân hỏa từ phía chân trời rơi xuống, cuồn cuộn nhiệt lượng trực tiếp đem lòng sông còn sót lại một tia lượng nước cho hơi cho khô. Chi chi chi. Lòng sông mấy ngàn con thủy hầu tử đều phát ra thống khổ kêu to, thân bên trên lượng nước nhanh chóng bốc hơi, chỉ chốc lát liền có mấy cái thủy hầu tử chống đỡ không nổi biến thành khỉ cạn. Cái khác thủy hầu tử bối rối kêu to, cố gắng gỡ ra bùn đất nghĩ muốn ẩn thân, có mấy cái mở linh trí tiểu yêu, nhanh chóng trốn vào cái kia bị trận pháp bao phủ trong thủy phủ. Trong trận pháp là một cái xanh mờ mờ thủy phủ, thủy linh khí nồng đậm, bình thường không đại sự, cái này bầy thủy hầu tử không dám quấy rầy đại vương tu luyện. Có thể lúc này nguy cơ sớm tối, có chút sai lầm, bên ngoài mấy ngàn con đồng bào liền hội phơi thành khỉ cạn. Đại vương! Đại vương! Không tốt, bên ngoài hài nhi nhóm sắp bị phơi chết. Một người mặc quần áo thủy hầu tiểu yêu khóc lấy chạy vào động phủ, trực tiếp la to đứng dậy. Bế quan tu luyện bên trong lục sóc ngay tại hấp thụ thủy linh bảo châu bên trong linh khí để thăng tu vi, đột nhiên nghe đến tiếng la khóc, không khỏi nội tâm nhất nộ. Thu thủy linh bảo châu, ra mật thất, dương mắt xem xét liền nhìn thấy thủy hầu tiểu yêu tại quỳ xuống đất kêu khóc. Nhìn thấy đại vương xuất quan, thủy hầu tiểu yêu giống như gặp cứu tinh, vội vàng nói, đại vương, ngài mau đi ra xem một chút đi, hài nhi nhóm đều sắp bị nướng chết rồi. Bên ngoài đến một cái hòa thượng đang thi triển thần thông, đem kia mặt trời biến thật lớn. Thủy hầu yêu vương thần niệm khẽ động, cảnh tượng bên ngoài lập tức đập vào mi mắt, bên ngoài đã xuất hiện mấy trăm cái cháy đen khỉ cạn. Ấy ra ra, đến tột cùng là thế nào người tới, cả gan như này ngược sát ta hài nhi. Thủy hầu yêu vương muốn rách cả mi mắt, miệng bên trong chợt quát một tiếng, lấy ra một cái phân thủy đại đao liền ra động phủ. Giữa không trung, đột nhiên xuất hiện nhất đạo hùng tráng thân ảnh, chỉ thấy hắn thân cao 18 trượng, răng nanh lộ ra ngoài. Con mắt thứ ba lại phát ra hắc mang, một thân xanh đậm khôi giáp, xà cuốn đai lưng, phía sau cắm hai cái hướng thiên đại kỳ, tay bên trong cầm một cái dài ước chừng 40 mét mang trôi phân thủy đại đao, một cỗ hung lệ chi khí tốc thẳng vào mặt. Cùng cái này thủy hầu yêu vương so sánh, không chung ngồi xếp bằng huyền trang liền như là một đứa bé, nhìn thực lực chênh lệch khá lớn. Kia lão tiểu phu lúc này đã sợ đến quỳ trên mặt đất, run rẩy nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, hắn đời này chưa bao giờ từng thấy cái gì siêu phàm chẳng cảnh. Hiện nay lại là thật làm cho hắn gặp. Thiên nhân đấu pháp kia. Trở về có thể đem cái này kiến thức nói cho tôn tử nghe, cái này dạng ta nhóm lao lương gia cũng là gặp qua tiên nhân gia tộc. Lao tiểu phu nội tâm nghĩ người ngoài cũng không biết, tôn nộ không ở một bên âm thầm thi triển một cái hộ thân pháp thuật, đem cái này phàm nhân bảo vệ, tránh hắn bị sư phụ đấu pháp sinh ra dư ba cho thương đến tính mệnh. Cũng nhanh thôi. Hung lực quỷ lẩm bẩm nói. Chư bắt giới hít mắt, thể nội có hai cái tiểu trung vẫn xoay tròn, sư phụ xuất mã. Tự nhiên là gọn gàng á. Bạch Long Mã quay đầu lại, có chút mờ mịt, trong đầu quanh quẩn lên Chư Bát Giới câu nói kia. Sư phụ xuất mã. Ra ta. Thế nào ra? Tạp Tư Lan trong mắt to đầy là vẻ mờ mịt, bất quá rất nhanh liền hất đầu một cái, đem miệng bên trong nhai nát cây cao trực tiếp phun ra, lộ ra một cái có lấy hồng sắc chất lỏng đã hơi hơi biến thành đen mã răng. Thủy hầu yêu vương đầu tiên là tiện tay vung lên, một cỗ lam sắc thủy linh khí rơi xuống. Hàng lâm tại đường sông phía trên ngăn cách Thái Dương chân hỏa nhiệt lượng. Ngươi là ai, vì cái gì đến này tàn sát ta hài nhi? Thủy hầu yêu vương không phải người ngu, nhìn thấy huyền trang một khắc này, hắn liền biết rõ trước mặt người khó đối phó. Giống như cái này các loại dẫn động thiên tượng thủ đoạn thần thông, đều thuộc về chính tông truyền thừa, hơn nữa điểm trọng yếu nhất chính là hắn nhìn không thấu huyền trang tu vi cảnh giới. Hắn thần sắc vô cùng thận trọng nhìn xem huyền trang, mặc dù hạ phương hài nhi nhóm để hắn có chút nổi giận. Có thể kia tu thành đại yêu vương sau đó, thân tình ràng buộc tại vài vạn năm ở giữa đã sớm mờ nhạt, hắn sở dĩ nổi giận, càng nhiều hơn chính là cảm thấy có người đánh mặt mình, mặt mũi không qua được. Huyền Trang thần thức quét qua, cái này tam nhãn thủy hầu yêu vương liền bị hắn nhìn thấu qua, a. Bần tăng hỏi ngươi, ngươi vì cái gì thân bên trên có chút Phật môn khí tức a? Tam nhãn thủy hầu yêu vương lúc này mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, kinh này nhắc nhở, cái này mới đột nhiên nghĩ đến chính mình dựa vào chỗ, trước mặt lại là một cái cùng là Phật môn hòa thượng. Thế là làm cản cười to nói, ha ha ha. Ngươi hòa thượng này vậy mà nhìn ra, ngươi có thể từng nghe nói Phật tổ tọa hạ Văn Đạt thị giả thượng trí tướng quân. Hắn là ta kết bái đại ca, ngươi muốn động ta, cần phải suy nghĩ kỹ càng. Văn Đạt thị giả. Huyền Trang biểu tình hơi nghi hoặc một chút, căn bản không nghe nói qua cái tên này. Lúc này Chư Bát Giới truyền âm qua đến, sư phụ, kia Văn Đạt thị giả bản thể là vô chi kỳ xích khảo mã hầu, tại Phật tổ tọa hạ tu hành, được 36 giữa đường pháp. Ban thưởng Văn Đạt thị giả xưng hào, là một cái thái ớt kim tiên cấp bậc cao thủ. Huyền Trang gật gật đầu, nguyên lai lại là một cái có bối cảnh yêu quái, đảo mắt nhìn về phía Thủy Hầu yêu vương, thế nào? Nghĩ khiêng ra ngươi cái này đại ca đến áp bần tăng hay sao? Thủy Hầu yêu vương mặt lộ vẻ vẻ châm trọc, rất nhanh lại biến sắc, hắn phát hiện bờ một bên mấy người, đồng dạng là nhìn không thấu tu vi trong lòng căng thẳng. Từ trong ngực móc ra một cái huyết sắc ngọc bội, phía trên lượn lờ lấy Phật quang, mở miệng nói: Cái này là đại ca ban thưởng ta hộ mệnh ngọc bội, ta một ngày bỏ mình, hắn liền hội cảm ứng được, ngươi hòa thượng này không bằng sớm đi thối lui. Bần tăng còn có một cái nghi vấn, thủy miếu thôn hàng năm cung phụng hoàng hoa đại khuê nữ đều bị ngươi ăn rồi sao? Huyền Trang không để ý đến Thủy Hầu Yêu Vương lời nói bên trong ý uy hiếp, ngược lại hỏi thăm về một chuyện khác. Chương 116, Xích Hào Mã Hầu. Thủy Hầu Yêu Vương hít mũi một cái, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay, nhận là Huyền Trang không dám tùy tiện đắc tội Phật môn bên trong cao thủ, một mặt khinh thường đáp, đương nhiên ăn, hắc hắc, còn là lưỡng chủng phương pháp ăn đâu. Nói liếm môi một cái, đúng lúc này, đột nhiên cảm giác được thân thể run lên, bị một loại nào đó vĩ lực định trụ. Lại ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp được một cái quyền đầu ở trước mắt dần dần phóng đại. Nguy cơ. Sinh mệnh nguy cơ. Thủy Hầu Yêu Vương đã cảm thấy khí tức tử vong, toàn thân nghị muốn né tránh lại phát hiện chính mình căn bản không thể động đậy. Không có chút nào do dự, trực tiếp bốc cháy lên tinh huyết, thể nội tinh huyết điên cuồng thiêu đốt, rốt cuộc bờ môi giật giật, phát ra âm thanh, hòa thượng chờ đánh, ta cũng không có ăn kia nhân loại nữ tử. Quyền đầu cách hắn gương mặt không phải không mấy tấc địa phương dừng lại, sợ hai tử vong cơ hồ khiến hắn nguyên thần run rẩy, kịch liệt hô hấp một lần, đột nhiên phát hiện thân thể của mình có thể đủ động đậy. Ngươi không ăn kia cung phụng đi lên nữ tử. Huyền Trang đem quyền đầu lấy ra hiếu kỳ vấn đạo, nói đem đầu tới gần Thủy Hầu Yêu Vương kia so hắn toàn bộ thân thể còn muốn lớn con mắt thứ ba. Cái kia con mắt tựa hồ cảm nhận được bất an, nháy nháy mắt. Những cái kia cung phụng đi lên nhân loại trình nữ đều bị ta đưa cho đại ca tuy là Phật môn chân tu, có thể lục căn chưa sạch, thường xuyên cần thu lấy nữ tử nguyên âm đến thỏa mãn chính mình. Thủy Hầu Yêu Vương chán lưu lại một chuyến mồ hôi, để ép âm thanh nói ra. Huyết sắc ngọc bội bị hắn cầm ở trong tay, lùi về trong cửa tay áo, ngón tay hơi vừa dùng lực liền đem hắn bóp thành hai nửa. Một cỗ mạc danh ba động dẫn động ở xa Linh Sơn một thân ảnh. Linh Sơn bên trong có một gian đạo trường nhỏ sinh đầy các loại thụ mục, rừng cây trung tâm đạo tràng ngồi xếp bằng một người mặc tơ vàng Phật trang mặt khỉ thanh niên người. Hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ tu luyện chính đến thời khắc mấu chốt, lúc này bên hông một khối huyết sắc ngọc bội đột nhiên vỡ vụn, trực tiếp đem hắn tu luyện đánh gãy. Tam đệ có vẫn mệnh chi uy. Thượng trí đem một nhóm lớn Phật châu treo ở trên cổ, đứng người lên trực tiếp bấm một cái độn thuật pháp quyết tiêu thất tại chỗ này đạo trường bên trong. Tôn Ngộ Không đột nhiên trong lòng khẽ động, nhìn về phía chân trời, một cái kim sắc độn quang xẹt qua chân trời cấp tốc mà tới. Huyền Trang tựa hồ sớm có chủ ý, mới vừa hắn giải khai đối Thủy Hầu Yêu Vương trói buộc, liền là muốn để hắn nói cái này Xích Hào Mã Hầu cho kêu gọi mà tới. Cái này bên trong Phật môn lại có thể tha thứ cái này các loại yêu ma thai họa nhân tộc. Mặc dù hàng năm sát hại một nữ tử nghiệt nghiệp không đủ để hắn cái này thái ớt kim tiên bỏ ra nhân quả đại giới. Nhưng ở Huyền Trang mắt bên trong, mỗi người sinh mệnh đều là quý giá, Phật môn bình đẳng là giả bình đẳng, là một loại lợi mình bình đẳng, nếu là bất lợi cho chính mình, lại sẽ có một loại khác nói đến ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người. Huống hồ, Huyền Trang suy đoán, cái này cái gọi là văn đạt thị giả, không nhất định hàng năm chỉ liền thai họa một cái, cụ thể còn cần tỉ mỉ hỏi rõ ràng lại nói. Kim quang tiêu tán, giữa không trung xuất hiện một cái tơ vàng Phật Y-Y-Y, chắp tay trước ngực, chân đạp kim liên con khỉ mặt thanh niên, đầu mang theo một cái Phật môn cấm quấn, chỗ mi tâm một cái kim sắc vàng chữ. Tam đệ, gọi đại ca đến chuyện gì, có người uy hiếp đến tính mạng của ngươi rồi sao? Thượng trí chăm chú nhắm hai mắt, giữa không trung bên trong lơ lửng hỏi, một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng. Tôn Ngộ Không nhìn thấy cái này khỉ lớn, không khỏi trong lòng một trận khô nóng, hận không thể đi lên cùng hắn đại chiến một trận. Thượng trí lúc này tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì. Mở mắt xem xét, liền nhìn thấy phía dưới Tôn Ngộ Không, mặt không khỏi lộ ra một tia giọng niệm ai, ta ngược lại là người nào, nguyên lai là ngươi à, Bật Mã Ôn Tôn Ngộ Không. Tiếp tục nhìn lại, nhìn thấy xếp bằng ở hư không bên trên Huyền Trang, sắc mặt trì trệ, hiếu kỳ nói, tiểu sư thúc, ngài nguyên thần thức tỉnh rồi. Ngươi tìm chết. An ta láo Tôn một gậy. Tôn Ngộ Không mặc dù không biết rõ trước mặt cái này khỉ lớn vì cái gì nhận biết mình, có thể hắn rất được không được chính là người khác gọi hắn làm Bật Mã Ôn. Cái này hội để hắn hồi tưởng lại tại thiên đình làm mã phu kia đoạn nghĩ lại mà kinh thời gian. Gặp Huyền Trang không có phản đối, trực tiếp móc ra kim cô đồng, trực tiếp hướng thượng trí đầu đập tới. Thân hình tựa như thuấn di, trực tiếp phá không mà tới. Thượng trí khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, trên cổ mang theo cực lớn Phật châu hạng xuyên sáng lên kim quang, trực tiếp lóe ra đem kia đập tới một gậy ngăn cản. Tôn Ngộ Không, ngươi thế nào yếu đi cái này nhiều? Phật tổ như thế nào coi trọng ngươi cái này trùng rác rưởi làm Phật pháp đông truyền người hộ đạo? Chỉ bằng ngươi lúc đó đại náo thiên cung rồi sao? Thượng trí lắc đầu, khỉ con mắt bên trong khinh thường chi ý càng sâu. Thượng trí từ thoát thân mà ra liền đi theo Phật tổ tu hành, có thể lần này Phật giáo đông truyền kế hoạch, vậy mà tuyển cùng là tứ đại thần hầu Tôn Ngộ Không làm đến người hộ đạo, chia sẻ công đức, điều này làm hắn thập phần khó chịu, mặc dù hỏi thăm qua Thế Tôn nhiều lần, có thể đều dùng thiên mệnh làm lý do cự tuyệt. Hắn thừa nhận, linh minh thạch hầu có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa mà được dùng trưởng thành. Đi qua vô số năm qua phá thai mà ra, nội tình thâm hậu viễn siêu hắn, ngắn ngủi mấy năm liền tu thành thái ớt kim tiên, có thể hắn khi đó đồng dạng cũng là thái ớt kim tiên cảnh giới, vì cái gì không thể đi bảo đường tăng thỉnh kinh đâu. Bởi vậy, hắn liền đối với Tôn Ngộ Không không có cảm tình gì, thậm chí tại mấy năm trước còn đặt một cái bẫy nghĩ muốn trừ rơi kia Tôn Ngộ Không, chính mình đi chia sẻ kia Phật giáo Đông truyền thiên đạo công đức, hiện nay kia cục còn không thành, không nghĩ tới liền sớm đụng đến cái này để hắn mười phần chán ghét Tôn Hầu Tử. Tôn Ngộ Không bị kích thích, ngược bên trong nộ hỏa càng sâu, trước mặt cái này người tu vi cao hơn hắn ra một cảnh giới, có thể hắn mảy may không sợ, lại lần nữa một gậy vung ra. Bành! Phật Châu Kim Quang lóe lên, trực tiếp đem đập tới kim cô đồng trói buộc chặt, Tôn Ngộ Không nghĩ muốn rút ra, lại phát hiện kia trói buộc lực lượng cực mạnh, dứt khoát trực tiếp đi kim cô đồng, một thân hoàng kim tỏa tử giáp hiện lên ở thân bên trên. Đi qua những này thời gian rèn luyện, lại thêm các loại yêu thịt bổ dưỡng, để hắn nhục thân được đến rất đại nạn độ đề thăng, vốn là thái ớt kim tiên cấp bậc nhục thân cường độ, tại trải qua rèn luyện sau đó nâng cao một bước đi, trực tiếp từ thái ớt kim tiên sơ kỳ đạt đến thái ớt kim tiên đỉnh phong cảnh giới. Tiên đạo tu vi mặc dù còn không khôi phục lại thái ớt kim tiên, vẫn là kim tiên cảnh giới, có thể nhục thân lực lượng lại có thể so với thái ớt kim tiên đỉnh phong. Thân hình giống như thổi khí đồng dạng bành trướng, một cỗ vô hình uy thế từ trên thân Tôn Ngộ Không càn quét mà ra, loại áp lực này để thượng trí thu hồi lòng khinh thường, ánh mắt nghiêm túc đánh giá trước mặt cái này cơ bắp bạo tạc Tôn Ngộ Không. Ngươi cái này luyện thể thủ đoạn là từ chỗ nào học được a? Thượng trí trong lòng có chút nghi hoặc, trực tiếp hỏi. Tôn Ngộ Không lại không muốn cùng hắn nói nhảm, nhục thân hoành độ hư không, trực tiếp lách mình xuất hiện tại thượng trí phía sau. Ác phong tập não, thượng trí nhịn không được sắc mặt kỳ biến, tốc độ này. Thế nào khả năng? Ầm ầm. Mang theo phong lôi chi thành, đấm ra một quyền, cực lớn quyền ảnh cơ hồ muốn đem thượng trí hoàn toàn chiếm đoạt. Thượng trí cuống quýt lấy ra Phật Châu để cản, thi triển 36 giữa đường pháp bên trong kỳ ảo gia trì, một cái cực lớn pháp thuật tấm thuẫn xuất hiện. Giang giác. Cự thuẫn vỡ tan, thượng trí bị đánh bay mà ra, tại không trung liên phun bà khẩu tiên huyết. Thượng trí che ngực, ánh mắt bên trong tràn ngập lệ khí, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, Tôn Hầu Tử, ta nói cho ngươi, ngươi hội chết, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Chương 117, Hỗn Độn Ma Viên. Thượng trí thả xong ngoan thoại, quay đầu nhìn về phía ngồi xếp bằng hư không không buồn không vui Huyền Trang, nghiêm mặt nói, tiểu sư thúc, ngài nguyên thần như là đã thức tỉnh, nhanh quản giáo một lần cái này Tôn Hầu Tử, chớ để hắn tại này làm cản. A-di-đà Phật, bần tăng muốn hỏi ngươi một chuyện, Mục Hầu Nhi, mấy năm này ngươi cần bao nhiêu cái nhân tộc nữ tử vì ngươi tiêu trừ lục căn chi dục a? Huyền Trang mặt mang theo mỉm cười, tựa hồ là tại ôn chuyện. Thượng trí nghe nói sững sờ, ngạc nhiên nói, tiểu sư thúc ngài quên sao? Ngài còn tại Linh Sơn thời điểm cùng ta cùng đi bắt qua phàm nhân quốc độ nhân loại, chỉ cần không quá phận, Thế Tôn chỗ kia hội mở một con mắt nhắm một con mắt, hàng năm đều có thể bắt mấy ngàn con lô đỉnh đến điều hòa âm dương a. Chỉ là gần nhất danh tiếng có chút nghiêm. Nga, mấy ngàn. Nha. Lợi hại lợi hại. Ngộ Không, đánh hắn. Huyền Trang nghe xong cười lạnh một tiếng, sau đó nói với Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không được mệnh lệnh, trực tiếp thân hình lóe lên, cùng thượng trí chiến làm một đoàn. Vững vàng ở vào thượng phong, cơ hồ là đè ép cái này so với mình tu vi còn cao hơn một cảnh giới Xích Khảo Mã Hầu đánh. Một bên Thủy Hầu Yêu Vương thấy thế không ổn, tâm lý sinh ra thoái ý, lặng lẽ ở ngoài vòng chiến tối lui. Ừm, kém chút quên giải quyết ngươi. Huyền Trang tiện tay vung lên, một đạo kình phong nhào về phía Thủy Hầu Yêu Vương mi tâm. Thủy Hầu Yêu Vương lập tức cảm giác đầu giống như bị tiên luyện đại truy đập trúng, mắt tối sầm lại, liền mất đi ý thức, 18 trượng cực lớn thân thể từ không trung cắm xuống. Đem lòng sông đập ra một cái hố to. Một bên khác, Tôn Ngộ Không khẩn thiết đánh vào thượng trí thân bên trên, kim quang bùng lên, đem hắn đánh đến liên tiếp lui về phía sau, bốn phía thiên địa đều bị mỗi lần đập nện uy lực chấn đủ ù vang động, trên bầu trời tầng mây bị trực tiếp giải khai, lộ ra một cái cực lớn chỗ trống. Không có khả năng. Ngươi không có khả năng mạnh như vậy. Ngươi bị chấn áp 500 năm, thế nào khả năng mạnh như vậy? A. Dừng tay. Phía sau lại bị đánh nhất quyền, giống như bị cự sơn va chạm. Thượng trí cảm thấy trước mặt có chút phát đen, miệng bên trong lại lần nữa phun ra kim sắc huyết dịch. Đoàn kia huyết dịch bắn tung tóe tới trên mặt đất, đem mặt đất nhuộm thành nhất phiến rực rỡ kim chi sắc, huyết dịch mỗi một giọt phảng phất như ngàn cân, mặt đất bị nện ra một khối hố nhỏ. Tôn Ngộ Không, ngươi nếu dám giết ta, có người sẽ giúp ta báo thù. Thượng trí che ngực ngồi bệnh dưới đất bên trên, nguyên thần đều có chút tan rã cảm giác, toàn thân có chút run rẩy. Nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Huyền Trang. Gặp hắn vẫn cũ tại đó một mặt mỉm cười nhìn chính mình, hắn không khỏi cảm giác được sợ hãi một hồi. Dãy rủa lấy đứng người lên, lấy dũng khí chất vấn, tiểu sư thúc, ngài cái này là không nhớ rõ ta rồi sao? Vì cái gì để cái này Tôn Hầu Tử giết ta? Huyền Trang vì trả lời, chỉ là đến phòng bên cạnh xe, thi triển mê hồn chi pháp đem lão tiểu phu hôm nay ký ức tiêu trừ sạch, sau đó liền lên phòng xe. Tôn Ngộ Không thấy thế tự nhiên minh bạch ý của sư phụ, tay khẽ vẫy, kim cô bổng liền phá không mà đến, cầm ở trong tay chuyển động hai lần, mang theo hô hô phong thanh, sau đó một gậy đập xuống giữa đầu. Thượng trí sắc mặt đau khổ, cầm lấy Phật Châu để cản, Phật Châu dây lát ở giữa bị nện vỡ vụn. Tôn Ngộ Không, Kim Thiền Tử, hai người các ngươi hợp kế giết ta, không sợ Thế Tôn trách tội. Nhị đệ hội vì ta báo. Thượng trí cái này lời còn chưa nói hết, kia kim cô bổng cũng đã lâm thân, cực lớn lực đạo trực tiếp đem hắn đầu đập giống như dưa hấu một dạng vỡ ra. Huyền Trang chú ý tới, kia thượng trí hóa thành bản thể xích khảo mã hầu sau đó, thi thể phía trên huyết dịch ngưng tụ ra một cái hồng sắc tinh thể, bị Tôn Ngộ Không hút vào trong thân thể. Một cỗ ba động kỳ dị từ hắn thi thể phía trên nổi lên, Tôn Ngộ Không cảm nhận được cỗ ba động này dây lát ở giữa tiến vào suy nghĩ viển vông trạng thái, não hải bên trong xuất hiện rất nhiều mơ hồ hình ảnh. Mãng hoang, nguyên thủy, vô biên vô hạn hỗn độn bên trong. Một cái nhục thân như là hỗn độn thần thiết ma viên mở ra hai mắt đỏ ngầu, tay bên trong là một cái kình thiên cự côn, quét xuống một cái, phổ thông tiên thiên ma thần không có ai đỡ nổi một hiệp. Chiến! 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 Pháp tác chấn minh, hỗn độn ma viên tại hỗn độn bên trong chinh chiến vô số tuế nguyệt, chưa bại một lần, chết trong tay kình thiên cự côn hạ tiên thiên sinh linh vô số kể. Thẳng đến một ngày nào đó, có người mưu toan phá hư hỗn độn thế giới, dùng khai thiên tịch địa chi pháp chứng đạo, lệnh đại đạo thoái ẩn đến hồng mông không gian bên trong. Đây không thể nghi ngờ là muốn bị mất toàn bộ tiên thiên thần ma thành đạo con đường, đoạn người tu hành, như giết người cha mẫu. Thế là, xếp hạng hàng đầu 3.000 hỗn độn ma thần, tận lên đao binh đi ngăn cản cái kia cầm trong tay phủ cự hán. Hình ảnh đến này liền đình chỉ, Tôn Ngộ Không thân bên trên khí tức nhất biến, tiên đạo tu vi vậy mà đột phá đến thái ớt kim tiên cấp bậc, mở mắt ra sau đó mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, đem hai cô thi thể ném tới phòng xe phụ cận. Huyền Trang cách không một chảo, liền đem cái này hai cỗ thi thể bao quát những cái kia tại chiến đấu trong dư âm chết mất thủy hầu tử đưa vào đại đạo không gian bên trong, mặc cho 3.000 đại đạo tinh thần đi phân giải trong đó ẩn chứa nguyên lực, trên thân hai người vòng tay chữ vật cùng kim liên pháp bảo bị thu vào hỗn độn châu bên trong bảo tồn lại. Tiêu diệt thủy hầu tử, Huyền Trang hướng về Hùng Lực Quỳ nói ra, Hùng Nhị, ngươi cùng bát giới đi kia trong thủy phủ đảo lộn một cái, còn có cái gì bảo bối? Sư phụ, ngài chờ coi tốt ta. Chư Bát Giới đôi mắt nhỏ sáng lên, so Hùng Lực Quỷ còn muốn tích cực, dẫn đầu trốn vào trong thủy phủ. Chỉ chốc lát, hai người đi tới, Chư Bát Giới mặt trên có chút thất vọng. Yêu quái này cũng nghèo quá, thật là con chuột đi vào đều hội khóc lấy chạy đến. Chư Bát Giới méo miệng nhỏ giọng lẩm bẩm. Huyền Trang lấy ra kia hai cái vòng tay chữ vật một chút tra nhìn, liền phát hiện bên trong có không ít tiên tinh bảo vật, còn có liền là một ít kỳ quái vật liệu. Huyền Trang đem những này đều trực tiếp đưa vào đại đạo không gian trung chuyển hóa thành nguyên lực. Nguyên lai yêu quái kia bảo vật đều mang theo trong người. Một quả hạt châu màu xanh nước biển xuất hiện tại ở trong tay, Huyền Trang thần sắc lộ ra hiếu kỳ, cái quả hạt châu này bên trong thủy linh khí nồng đậm có điểm không tưởng nổi. Không nghĩ minh bạch, trực tiếp ném vào hỗn độn châu bên trong. Có thể tiểu tại cái này quả hạt châu màu xanh nước biển đã tiến nhập hỗn độn châu bên trong, hỗn độn châu chấn động một cái, phảng phất phát ra mừng rỡ sướng minh. Hạt châu màu xanh nước biển vỡ ra, trực tiếp hòa tan vào kia chậm rãi diễn hóa hồng ngông thế giới bên trong. Hết thể phảng phất bị theo ra tốc hóa, hồng ngông thế giới diễn hóa tốc độ đột nhiên tăng tốc mấy lần. Bộ phận rối loạn hỗn độn khí lưu cũng biến có thứ tự đứng dậy, hồng ngông thế giới hình thức ban đầu dần dần tại trung tâm nhất vị trí hình thành một cái kỳ điểm, đen ngòm nhan sắc phảng phất ngay cả ánh sáng đều không thể ở trong đó chạy ra. Bọt khí bên trong, hổ lực đại tiên ba người tựa hồ là nghe đến động tĩnh gì, liền từ bọt khí tiểu thế giới bên trong chạy đến tra nhìn, kết quả liền gặp được hồng ngông thế giới diễn hóa qua. Nhất thời ở giữa, ba người xa vào ngộ đạo trạng thái, tựa hồ tại thế giới này diễn hóa bên trong phát hiện có trợ giúp tự mình tu luyện càng ngộ. Huyền Trang ý niệm từ hỗn độn châu bên trong lui ra ngoài, đem kia lão tiểu phu thu xếp tốt, sau đó một đoàn người tiếp tục hướng tây phương hành đi. Như này lại tại đường bên trên đi mấy tháng, phía trước xuất hiện một đầu trông thấy cả đáy đại hà, cong cong gãy gãy đem con đường phía trước ngăn cản. Huyền Trang đem phòng xe thu hồi, mấy người đi đến bến đò chỗ. Lại phát hiện bờ bên kia là một cái lao phụ nhân tại chống thuyền nghênh đón mang đến. Chương 118, Tây Lương Nữ Quốc. Nơi đây đã cách Thủy Miếu thôn tương đối xa, phong cảnh có bất đồng, lượn quanh đê thúy liêu chính theo gió đông đưa, bến đỏ chỗ là tìm tỏi tiến sông bên trong đầu gỗ chống đỡ bản, hai bên leo lên một chút lục dây leo phía trên còn chán phóng hoàng, bạch lớn bằng ngón cái tiểu hoa. Thanh phong từ lai, cành liêu đung đưa, lục dây leo rỉ rào mà động, tiểu hoa đưa tới thanh lũ hương khí. Bên kia bờ sông, có mấy cái phụ nhân ra, chính cầm chậu gỗ, thạch bản, xoa giặt quần áo, trẻ tuổi nữ hoa thỉnh thoảng còn đùa giỡn hai lần, tiếng cười như chuông bạc dập dờn tại cái này bình tĩnh sông mặt bên trên. Kia đi thuyền lão bà, mau tới đây tiếp khách á. Chư Bát Giới đi đến bờ một bên, hướng về bờ bên kia lão phụ nhân cao giọng hô nói. Huyền Trang trên trán lộ ra nhất đạo đạo hắc tuyến, mặt lộ vẻ quái dị, thầm nghĩ, cái này ngốc tử nói chuyện thật không giảng cứu. Nếu không phải bờ bên kia có một ít nữ nhân ngay tại rửa mặt quần áo, Huyền Trang các loại người có thể trực tiếp đạp nước mà qua, căn bản không cần phiền phức đi ngồi cái thuyền nhỏ. Chỉ chốc lát, liền có một con thuyền nhỏ đến cùng trước, lão phụ nhân chống đỡ một cái cây gậy trúc, trên thuyền kia trải có chiếu rơm, còn có cành liễu bệnh thành một cái thấp bé khoang tàu. Mấy người thượng thuyền nhỏ, Bạch Long Mã đứng ở đầu thuyền vị trí, nước ăn chiều sâu dây lát ở giữa hàng không ít, thuyền nhỏ tại trên nước có chút phí sức, Huyền Trang cho mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ba cái đồ đệ hiểu ý, trực tiếp thi triển khinh thân chi pháp, thuyền nhỏ cái này mới an ổn xuống. Lão bà nha, sao không thấy người cầm lái chống thuyền, ngược lại là sao bà chống thuyền nha? Chư Bát Giới lại là mở miệng hỏi. Lão phụ nhân chỉ là cười cười, mặt trên có danh manh chi ý, không có trả lời. Đúng vào lúc này, đám người bên thai truyền đến kinh hô. Tiểu Bạch, đừng uống. Huyền Trang kêu lên sợ hãi, trơ mắt nhìn Bạch Long Mã thò đầu ra uống một hớp uống nước. Tiểu tại vừa rồi, hắn đã biết rõ nơi đây giới danh sừng, Tây Lương nữ quốc. Cái này đầu trong thấy cả đáy, không có tôm cá hà lưu, là nữ nhi quốc sinh sôi không ngừng căn bản, tử mẫu hà, hắn trong nước sông ẩn chứa tạo hóa sinh cơ, một ngày uống, liền hội châu thai ám kết, sinh ra nữ nhi tới. Mặc dù lên tiếng ngăn cản một lần, Bạch Long Mã quay đầu mở mịt nhìn xem Huyền Trang, phảng phất tại hỏi vì cái gì không thể uống. Ừ ngực. Tiết hầu khẽ động, liền nhìn thấy Bạch Long Mã đem kia nước sông nuốt xuống. Huyền Trang lập tức cảm thấy đầu có đau một chút, cái này Bạch Mã, thật là không nghe khuyên bảo à, lại muốn sinh cái tiểu long nữ. Lão phụ nhân lúc này mở miệng nói, người con ngựa này, có thể tốt, phỏng chừng hội được cái tân gia súc. Bạch Long Mã đời này biểu tình càng thêm mờ mịt, tâm lý có một tia bất an. Trở lại thân ngựa đến xem lão phụ nhân tựa hồ nghĩ muốn nàng giải thích rõ ràng. Có thể lão phụ nhân làm sao biết cái này Bạch Long Mã là thông linh yêu tiên, lại không ngôn ngữ, trực tiếp chống đỡ thuyền nhỏ qua sông. Mấy người mới vừa đạp lên lục địa, phụng chút tiền bạc về sau, lao bà kia chống thuyền rời đi, lúc này Bạch Long Mã bụng đột nhiên bành trướng một vòng, kêu rên một âm thanh, ngã xuống đất thống khổ quay cuồng lên. Huyền Trang lên trước tay trái ấn ở Bạch Long Mã cổ, tay phải hướng trên bụng của nó nhấn một cái. Liền cảm giác được một cái xương nhung cục thịt đang không ngừng loạn động. Nhìn không được đưa tay vỗ một cái Bạch Long Mã đầu, Huyền Trang chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói ra, ngươi cái này Bạch Mã, liền là không nghe lời, cho ngươi đừng uống kia nước sông, hiện tại tốt đi, mang một tổ tiểu long tể tử. Ta đây. Bạch Long Mã thần sắc sững sờ, một mặt ngộng bức hỏi lại một tiếng. Huyền Trang gật gật đầu, cười mắng, ngươi cái khờ hàng, lần này ngươi nói đúng, là ngươi nhi. Tạp Tư Lan trong mắt to đột nhiên bi thương lăn xuống ra mấy khoảng nước mắt, rơi xuống mặt đất hóa thành liên tiếp hạt châu màu trắng bạc. Tiểu Bạch Long ngao liệt là thật thương tâm a, hắn hảo hảo một cái nam nhi, hiện nay lại muốn sinh hài tử. Tội nghiệp nhìn về phía Huyền Trang, hy vọng hắn có thể đưa ra cái chủ ý. Hùng Lực Quý lúc này cười hắc hắc, tiểu Bạch cái này hạ muốn sinh hoa nhi, ta cái này làm thúc thúc khẳng định hội chuẩn bị kỹ càng lễ vật. Là cực, ta lão chư cũng cho chất tử chuẩn bị cái gặp mặt lễ vật. Vừa dứt lời, Bạch Long Mã liền mặc kệ, nhịn đau đứng dậy nộ chừng lấy Hùng Lực Quỳ, thầm nghĩ, tốt Hùng Nhị, uổng ta ngao liệt ngày thường bên trong đem ngươi xem như trung thực người, không nghĩ tới ngươi nói móc lên người đến vậy mà vô sỉ như vậy. Cái này lời đám người tự nhiên là nghe không được, chỉ thấy Bạch Long Mã hung hăng chừng lấy Tạp Tư Lan mắt to hung manh chừng lấy Hùng Lực Quỳ, không khỏi dẫn phát đám người một trận cười vang. Bạch Long Mã càng cho hơi vào phẫn, từng cái căm tức đám người. Sư phụ, kia nước sông không tầm thường. Ngài là làm sao biết kia nước không thể uống? Tôn Ngộ Không hiếu kỳ hỏi. Đám người nghe nói, vểnh lỗ thai lên, chờ lấy Huyền Trang giải thích. Nơi này là Tây Lương nữ quốc địa giới, nhất quốc người đều là thân nữ nhi, đầu kia Thanh Hà chính là các nàng dựa vào sinh sôi ỉ vào, tên cứ gọi Tử Mẫu Hà, ẩn chứa vô số tạo hóa khí cơ, người nếu là uống một cái liền sẽ có bầu nữ hài nhi, sau ba ngày liền biết sinh sản. Hồng Hoang chân giới bên ngoài, Chư Thiên giới hải, Khởi Nguyên thánh địa, Thánh Nữ địa. Đại điện bên trong, các loại pháp tắc khí cơ tràn ngập, vô số huyền ảo trực tiếp trần trụi trong không khí. Đại điện cầu thang phía trên nhất có một cái màu xanh đen chỗ ngồi, phía trên ngồi ngay thẳng một cái mơ hồ hiểu điệu thân ảnh. Cứ việc thấy không rõ diện mạo, có thể kia có lồi có lom dáng người ma quỷ, đủ để cho mỗi một cái nam nhân cảm thấy ngạt thở, trong suốt ngọc thấu, tỷ lệ như là tự nhiên. Thánh nữ điện hạ, ngài thật phải mạo hiểm lợi dụng đạo nguyên chi khí đi tới cái kia chân giới đánh cắp nguyên lực. Một cái thị nữ trang trí thanh y nữ tử nhìn xem cao tọa cái kia đạo mơ hồ không rõ thân ảnh dò hỏi. Đạo thân ảnh kia dùng ngón tay gõ gõ chỗ ngồi tay vịt, đại diện bên trong vang lên cộc 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 âm thanh. Lặng im thật lâu, cao tọa bên trên truyền đến một cái tiếng nói như là tiên ly giọng nữ dễ nghe, thanh thuy êm hai, còn mang theo một tia nhàn nhạt mị hoặc. Riêng này âm thanh, đủ để cho người nơi đây tiến nhập thánh nhân hình thức. Tổ phụ đã bê quan đi, nếu muốn càng nhanh đột phá đạo chủ chi cảnh, căn cứ cổ tịch ghi chép, phương pháp nhanh nhất chính là tại thành tiểu đại đạo thánh nhân trước đó, đem 3.000 lực lượng pháp tắc hết thể nắm giữ, pháp tắc ở giữa hỗ trợ lẫn nhau, tấn thăng đại đạo thánh nhân sau đó cảm ngộ đại đạo tốc độ càng là so phổ thông đại đạo thánh nhân càng nhanh, cũng chỉ có cái này dạng có thể cứu lại ta khởi nguyên thánh địa xu hướng suy tàn. Ta hiện nay hoa mấy cái nguyên hội thời gian, đã góp đủ 2.999 chủng pháp tắc khác nhau, chỉ thiếu một loại tạo hóa pháp tắc, tìm khắp nhiều cái thế giới đều chưa phát hiện ẩn chứa tạo hóa pháp tắc vật phẩm. Kia không biết chân giới mặc dù nguy hiểm, có thể ta có tổ phụ ban tặng nói nguyên chi khí, bình thường đại đạo thánh nhân đều lưu không hạ ta, Nhược Quân, ngươi liền đừng lo lắng. Thánh nữ thanh xương âm thanh 10 phần kiên quyết. Nhược Quân đưa tay, vẫn là có chút lo lắng, tiếp tục mở miệng nói, có thể là, không có có thể là. Nhược Quân, lại vài cái nguyên hội, ta tổ phụ nếu là đột phá thất bại, kia ta nhóm khởi nguyên thánh địa sẽ bị 4 phương 8 hướng mơ ước thế lực xé nát, càng đừng luận kia thiên linh thánh địa thánh tử tu vũ. Kia gia hỏa đã sớm muốn đoạt ta thánh thể nguyên âm, nếu là tổ phụ thất bại, ta cũng rơi không được kết cục tốt, không bằng thừa cơ đánh cược một lần, đi cái kia vừa phát hiện chân giới nhìn một chút, có thể chỗ kia cũng không có lợi hại đại đạo bá chủ tồn tại, nếu chỉ là đại đạo thánh. Nhân, ta có đạo nguyên chi khí bảo mệnh, nhất định có thể trốn được tính mệnh. Cao tọa thân ảnh mơ hồ tựa hồ kiên định ánh mắt, xuất ra một cái ấm trà hình dạng đồ vật, Nhược Quân, thay ta hộ pháp, ta dùng pháp tắc nguyên thần đi đến phát hiện mới cái kia chân giới. Chương 119, khởi nguyên thánh nữ. Nói xong cái này lời nói, thánh nữ điện đại môn ầm ầm đóng cửa, nhất đạo lưu tinh từ thánh nữ điện bầu trời bắn ra, ấm trà bộ dáng đạo nguyên chi khí, vặn vẹo một lần, trực tiếp phá vỡ hỗn độn hư không, không gian một trận vặn vẹo sau khôi phục bình tĩnh. Hồng hoang chân giới cách ngăn bên ngoài, từ hư không hướng bên trong nhìn lại, giống như một cái hình bầu dục trứng gà, bên trong đầy vô tận hỗn độn khí cơ, đồng thời, cái này chân giới ngay tại phi tốc bành trướng biến lớn. Nội bộ hỗn độn khí cơ tựa hồ có vô hạn. Lúc này, nhất đạo lưu tinh xuyên phá hư không, đi thẳng tới thế giới cách ngăn bên trong, hàng lâm đến vô tận hỗn độn bên trong. Kia ấm trà hình dáng đồ vật, lần theo tạo hóa khí cơ, đến tam thập tam thiên bên ngoài hoa hoàng cung phụ cận, thanh xương kim sắc nguyên thần tại nội bộ thì thảo tự nói, tốt nồng hậu dày đặc tạo hóa khí cơ, đáng tiếc bên trong có pháp tắc thánh nhân tọa chấn, mặc dù nàng không phải là đối thủ của ta, có thể cái này người nguyên thần cấu kết đại đạo. Chỉ sợ có bất tử bất diệt uy năng, động thủ khẳng định hội hấp dẫn đến đại đạo cấp cường giả chú ý, hiện tại chỉ có thể lùi lại mà cầu việc. Khắc. Kim sắc nguyên thần cường hoành thần niệm quét xuống một cái, liền nhìn thấy cái này chân giới trung tâm tồn tại một cái diêm phù thế giới, khai thiên tịch địa chứng đại đạo sao. Lại vẫn có đầu đại đạo khí tức, cái này người dã tâm thật lớn, không biết rõ thành công không có. Ấm trà quanh thân sáng lên tĩnh mịch chi sắc, một cỗ hỗn loạn khí cơ từ hồ nước phun ra. Sau đó một cái chớp động ở giữa tiêu thất ngay tại chỗ. Hồng Quân bản tôn thân hợp thiên đạo sau đó, ngày đêm cảm ngộ thiên chi đại đạo, nghĩ muốn hoàn toàn nắm giữ cái này đầu đại đạo, lúc này đột nhiên cảm thấy quanh thân chấn động một cái. Động tĩnh mặc dù không lớn, nhưng lại dẫn tới Hồng Quân lòng nghi ngờ, hẳn là lại như lần trước kia thiên đạo bài xích. Hồng Quân tinh tế bấm tính ra, lại không chiếm được kết quả gì, chỉ có thể như vậy coi như thôi, chỉ là hơi hơi lưu tâm đứng dậy, phân một tia thần niệm chú ý hồng hoang thế giới bên trong biến hóa. Sở dĩ nói là hồng hoang thế giới, là bởi vì cái gọi là hồng hoang chân giới bao quát bên ngoài vô tận hỗn độn khí cơ, mà cái này phương từ bản cổ mở mà đến chỉ có thể coi là một thế giới, không thể xưng là chân giới, chỉ có chân giới nội tình có thể sinh ra giống bản cổ, Dương Mi, Hồng Quân cái này dạng hỗn độn tiên thiên ma thần, mà bản cổ mở sau thế giới, cũng rốt cuộc ẩn dưỡng không ra cái này các loại theo sau nhân vật. Năm đó bản cổ cũng là ý đồ dùng thế giới của mình mở rộng sau đó. Thế giới cách ngăn cùng chân giới cách ngăn trùng hợp, từ đó thay thế chân giới, thâu thiên hóa nhật, dùng mình giới đại chân giới, chứng được đại đạo. Ấm trà đổ vật mang theo thánh nữ kim sắc nguyên thần xuyên phá thế giới cách ngăn, đến hồng hoang đại địa phía trên, lại lần theo một cỗ tạo hóa khí cơ đến một phàm nhân quốc độ bầu trời. Vương cung bên trong, một cái đầu đội vương miện xinh đẹp nữ vương đang cùng nữ tần nhóm chơi đùa, bốn phía đều là cầm trong tay trường thương nữ binh thị vệ, mỗi người sinh uy vũ hùng tráng. Đột nhiên một vệt kim quang hiện lên, nữ vương biểu tình đột nhiên biến, mặt nguyên bản vui cười thần sắc biến uy nghiêm lạnh lùng. Tay bên trong cũng xuất hiện một cái ấm trà, miệng bên trong quát lạnh một tiếng, các ngươi lui ra sau. Nữ tần nhóm nhìn thấy nữ vương đống nhiên lãnh đạm đứng dậy, đều rất nghi hoặc, bởi vì nữ vương trước đó cho tới bây giờ đều sẽ không đối xử với các nàng như thế, có thể lúc này vương lệnh khó vi phạm, mấy người đều được thi lễ sau nhanh chóng lui ra. Tây Lương nữ quốc, kia tử mẫu Hà bên trong chắc chắn có ta cần tạo hóa khí cơ. Nữ vương thần sắc khẽ động, khoe miệng hiện ra mỉm cười. Người tới, bại giá tử mẫu Hà. Vâng, bệ hạ. Xuất hành đội nghi trượng rất nhanh chuẩn bị đầy đủ. Nữ vương ngồi phượng liễn khắp nơi một chuyến, nữ thị vệ dưới hộ vệ hướng tử mẫu Hà bên cạnh đi tới. Lại nói Bạch Long Mã lúc này đã vô pháp bình thường đi đường, Huyền Trang không thể không hỏi thăm một lần kia Lạc Thai Tuyền nước vị trí ở đâu, thế là một đoàn người đi vào đến thành bên ngoài, tìm chỗ nhân ra hỏi thăm. Vụng, vụng, vụng. Cái này bằng gỗ vật liệu rất là lao cứng, tiếng đập cửa cũng lộ ra ngột ngạt. Cách một tiếng mở cửa, bên trong đi ra một cái hơn 60 tuổi lao phụ nữ, đem khăn trùm đầu hất lên. Kinh ngạc nói, lúc nào bọn ta Tây Lương quốc đến nam nhân? Mau đến xem a, nơi này có nam nhân. Câu nói này trực tiếp dẫn bạo đầu đường cuối ngõ nữ nhi quốc dân nhóm lòng hiếu kỳ, nhất thời ở giữa muôn người đều đổ xô ra đường, người người đi ra nhìn xem nam tử đến cùng sinh bộ dáng gì. Ngươi nhìn a, nam nhân vậy mà ngày thường bộ dáng như vậy, hảo hảo tuấn tú nha. Một cái tuổi trẻ nữ tử chỉ vào Huyền Trang nói ra, nội tâm bắt đầu sinh ra một loại hiệu con sông loạn cảm giác. Loại cảm giác này là trước nay chưa từng có, từ nhỏ đến lớn, cái này nhiều năm, nữ nhi quốc rất nhiều các nữ nhân, đều không có gặp qua một cái nam tử. Thế nào vừa thấy được, tại thanh xuân hormone cổ động phía dưới, rất bao nhiêu tuổi nữ tử đều tâm lý có một loại cảm giác kỳ dị, cái loại cảm giác này để bọn hắn tâm lý ngứa ngứa, phảng phất có thể từ Huyền Trang các loại nam tử thân bên trên được an bình an ủi lồng dạng, cái loại cảm giác này để bọn hắn rất là xúc động. Thậm chí đã có không ít to gan nữ hài nhi chủ động đến liền muốn kéo Huyền Trang về nhà ăn cơm. Ai, ngươi mau nhìn a, cái mặt này đen trên cằm còn mọc ra tóc đâu, thật kỳ quái a. Hại, ngươi đây liền không hiểu đi. Ta nhìn trên sách nói, loại địa phương này lông gọi là râu ria. Ai yêu, nhỏ thoải mái mà không hổ là đọc qua sách người a, kiến thức liền là huyền bác. A cô, không bằng chúng ta cũng kéo cái nam nhân về nhà chơi đùa đi, đến thời điểm để hắn nhóm ở nhà hầu hạ mộ mộ cũng là có thể a. Mau mau động thủ, ngươi nhìn đã có người học được. Nhanh đoạt nam nhân A. Huyền Trang các loại người nhất thời ở giữa bị làm đến sức đầu mẻ chán, lại không tốt trực tiếp tại cái này bởi phàm nhân trước mặt thi triển pháp thuật, kể từ đó, đành phải cao giọng la lên, ngươi nhóm ai biết Lạc Thai Tuyển vị trí A. Trung quanh các nữ nhân, lúc này lại nhiệt tình lao nhau giới thiệu. Trường lão, ta nói với ngươi A. Ta nhóm cái này chính nam đường phố trên có một tòa giải dương sơn, sơn bên trong có một cái phá nhi động. Kia trong động có một mắt Lạc Thai Tuyển. Trường lão, nàng nói đến không đúng, hiện nay chỗ kia lấy không nước, mấy năm trước đến một đạo nhân, tự xưng là gậy như ý chân tiên, đem kia phá nhi động điểm hóa làm tụ tiên am, lại sử pháp thuật bảo vệ Lạc Thai Tuyển nước, sẽ không như vậy mà đơn giản ban cho người khác đấy. Nghĩ muốn cầu kia Lạc Thai Tuyển nước cũng không phải là không được, phải dùng hoa hồng biểu lễ, dê rượu mâm đựng trái cây, thành tâm cung phụng cho gậy như ý chân tiên, cái này mới có thể được ban cho một bát Lạc Thai Tuyển nước. Có thể ngươi nhóm những này hành cước tăng, nơi nào đến tiền bạc. Không bằng con tục, cùng bọn ta trở về nhà, làm thượng môn con rể làng quân, để bọn ta hàng xóm láng giềng cũng thay phiên hưởng dụng một lần nam nhân tư vị như thế nào. Đúng đúng đúng, không bằng cùng chúng ta trở về nhà làm con rể tốt, thật làng quân. Đúng vậy à, các trưởng lão, làm hòa thượng nhiều không có ý nghĩa, ngươi nhìn ta nhóm Tây Lương quốc, cái này nhiều nữ nhi ra, lưu lại, liền có thể hàng đêm làm kia trong sách vở nói tới tân lang quan. Chẳng phải là nhân sinh một đại mỹ sự tình vậy. Chúng nữ tử lại lần lượt ồn ào đứng dậy, tại cái này nữ nhi quốc, bởi vì cho tới bây giờ không có nam nhân, cũng không quá mức xấu hổ bảo thủ lý niệm, nói tới nói lui liền liền chư bắt giới cái này sắc phôi cũng đỏ mang hai, con mắt thỉnh thoảng nhìn hướng Huyền Trang, tựa hồ tại hỏi thăm sư phụ, muốn không phải theo các nàng. Ánh mắt bên trong khát vọng cơ hồ yếu giật xuất lai, chư bắt giới mặt lộ ra chư ca tướng, đối với tiếp xuống sinh hoạt miên man bất định. Chương 120, Vương kéo. Ken ken ken. Đúng lúc này, phía trước trên quan đạo truyền đến đồng la trống to âm thanh. Phía trước đến một cái bước nhanh chạy trước mang theo đỏ linh nữ quan, dắt cuống họng hô lớn, nữ vương giá lâm, người rảnh rỗi tránh lui. Phía trước là 18 cái dơ thẻ bài đội nghi trượng, tại hai bên đường, dơ yên lặng, đem người đi đường chạy tới một bên. Ngự tiên cơ tam đối, phượng du hai chuôi, giáo úy 6 người, phượng liễn phía trên treo kim sắc ô lớn, bạch sắc băng gạc từ dù duyên tóc trái đào mà xuống. Đem nữ vương bệ hạ phượng nhan che khuất. Cách lụa trắng, có thể đủ mơ hồ nhìn thấy một cái tướng mạo cực đẹp nữ tử, trong đôi mắt mang theo không nhìn chúng sinh lạnh lùng, phảng phất một tòa vạn năm như băng sơn. Hai bên dân chúng đều cùng nhau quỳ xuống, gặp qua nữ vương bệ hạ. Huyền Trang một đoàn người đứng thẳng ngay tại chỗ, có trùng hạc giữa bầy gà cảm giác, lập tức đem hộ vệ đội, dùng và Phượng Liễn người kia ánh mắt hấp dẫn qua tới. Nơi nào đến nam tử, nhìn thấy nữ vương bệ hạ vậy mà không quỳ xuống nên đón. Một cái thùng nước hồng bao cường tráng nữ thống lĩnh từ hộ vệ đội bên trong đi ra, a xích Huyền Trang các loại người. Lùi ra. Một cái thanh lành âm thanh từ Phượng Liễn phía trên truyền ra, kia cường tráng nữ thống lĩnh dây lát ở giữa túi đầu lĩnh mệnh lui ra. Nữ vương vén lên lụa trắng, hướng bên ngoài trông chờ kia một mắt, vừa hay nhìn thấy một mặt mỉm cười Huyền Trang. Thế gian sáng lên, trước mặt cái này nam tử ngày thường như là thiên nhân. Thanh Xương lập tức cảm thấy bộ thân thể này trong lòng khẽ động, mặc danh tình cảm đột sinh ra, mang được nàng nguyên thần đều có chút run rẩy, phát giác được hạ thân có một dòng nước nóng thoát ra, lập tức khuôn mặt đỏ lên. Đã bao lâu không có loại cảm giác này rồi. Thanh Xương thánh nữ từ nhỏ ở khởi nguyên thánh địa lớn, lưng đeo phục hưng thánh địa trách nhiệm, gặp qua không ít thần quốc thần tử, hoặc là thánh địa thánh tử, cái nào đều là sinh phong thần tuấn lãng, khí chất siêu phàm. Nhưng bọn hắn đều không có để Thanh Xương sinh ra qua loại cảm giác này, cái này tiểu hòa thượng mặc dù ngày thường đẹp, có thể cũng không đến nỗi để nàng cái này trùng gặp qua thế đại mặt thánh nữ tâm sinh gợn sóng. Có chút cổ quái. Thần niệm quét qua nhục thân tình trạng, lập tức có minh ngộ. Hóa ra là bộ thân thể này tại quái phá, nhìn thấy tuấn tú nam tử có chút phản ứng sinh lý. Nữ nhi quốc quốc vương cùng những cái kia dân chúng bình thường, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng thấy nam tử, thế nào vừa thấy được giống Huyền Trang như vậy mỹ nam tử, vậy mà sinh ra kịch liệt thân thể phản ứng. Nếu là bình thường, nàng hoàn toàn có thể vận chuyển pháp lực khống chế lại bộ thân thể này, có thể lúc này ở dị giới, nàng sợ lộ ra chân ngựa, dẫn tới thánh nhân quan tâm, bởi vậy không dám sử dụng một tơ một hào pháp lực. Cảm thấy thân thể dị dạng, Thanh Xương cảm thấy dị thường xấu hổ, nhanh chóng khép lại rèm, khởi giá. Đội nghi trượng tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Không đúng, tiểu hòa thượng kia có chút kỳ quái, nhục thân giống như không giống bình thường, có chủng quen thuộc pháp tắc khí tức, phía sau hắn những người kia cũng đều là có chút tu vi tồn tại. Thanh Xương mặt lần trước nghĩ lên Huyền Trang thân bên trên chỗ cổ quái, nhất thời ở giữa rơi vào trầm tư, đó chính là giới này tu sĩ. Huyền Trang xoa cằm, hơi nghi hoặc một chút. Mới vừa vậy mà tại kia nữ nhi quốc quốc vương thân bên trên cảm nhận được uy hiếp, loại cảm giác này để hắn cũng rất là kỳ quái. Một phàm nhân quốc độ nữ vương, vậy mà có thể để cho nhục thân thành thanh chính mình cảm thấy uy hiếp. Có thể là ảo giác đi. Bất quá kia nữ nhi quốc quốc vương ngày thường lại là xinh đẹp Huyền Trang thì thảo tự nói, cái này lời vừa lúc bị Trư Bát Giới nghe được. Trư Bát Giới lập tức hưng phấn lên, xoa xoa đôi bàn tay, giật dây nói, sư phụ, ngài cũng cảm thấy quốc vương kia đẹp, không bằng lưu lại làm phò mã. Thỉnh kinh cái gì nhất không có ý nghĩa. Đông. Trư Bát Giới đầu bị Huyền Trang đánh một lần, lập tức nước mắt chảy ngang, sư phụ, ngài cũng quá. Vi sư quá cái gì? Huyền Trang một mặt mỉm cười nhìn chằm chằm hắn. Quá. Quá tốt đi. Đánh ta lần này giống như cảnh tỉnh, lệnh ta lão Trư bỗng nhiên sinh ra rất nhiều cảm ngộ. Huyền Trang nhíu môi, đi thôi, ta nhóm đi cái kia chính nam đường phố giải Dương Sơn lấy lạc thai tuyển nước vì tiểu bạch hóa đi thai khí. Bạch Long Mã liền vội vàng gật đầu. Hắn là thật sợ mình 3 ngày sau sinh ra một tổ long tể tử A, vốn là treo cái nón xanh vương xưng hào, hiện nay lại dùng nam tử chi thân sinh dục long tử, kia thật muốn trở thành Tây Hải Long Cung thiên cổ chê cười. Một đoàn người gạt mở đám người, rời đi chỗ này đường đi. Dọc theo quan đạo đi không lâu, liền nhìn thấy một cái hùng vĩ tường thành, cao tới vài chục trượng, khí thế hùng hồn. Cửa chính phía trên thạch bài trên có khắc Tây Lương Nữ Quốc 4 cái sơn đỏ sắc chữ lớn. Cửa vào chỗ có một đội binh sĩ tại phòng thủ. Huyền Trang một đoàn người đến đây, lại dẫn phát hoành động, bốn phía các nữ nhân đều chạy tới tranh nhìn nam nhân bộ dáng. Thậm chí còn có nữ phú thương, vung tay lên, trực tiếp đặt lên vô số quà tặng. Ha ha, ngươi nam nhân này, thế nào không đến ta phủ thượng, lao ra ta bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý một đời, tám nhất đại kiệu cưới ngươi qua cửa như thế nào? Một người mặc viên ngoại phục nữ phú thương, ngồi tại trong kiệu lên tiếng hỏi. Cái này không phải phương phủ cố kiệu nha, bên trong sẽ không là phương gia đại lao ra a? Nghe thanh âm đúng vậy à, không nghĩ tới phương lão ra vậy mà hào ném thiên kim, chỉ vì đọ sức mỹ nam ưu gái đâu. Đây chính là nam nhân A, nghe trên sách nói, nam tử có thể là cực giai bạn lữ đâu. Không được, ta cảm thấy nữ tử ở giữa mới có chân ái, ta còn là thích. Ha ha, có thể không phải tất cả mọi người cái này nghĩ, ai không muốn nếm thử nam nhân đến cùng cái gì tư vị đâu. Ta không tin ngươi không hiếu kỳ. Hiếu kỳ là hiếu kỳ A, có thể ta có thể tranh bất quá phương gia lão ra. Ha ha, ngươi nhìn. Cái này con ngựa trắng ngược lại là thú vị, đoan chừng là uống tử mẫu hà bên trong nước. Huyền Trang lắc đầu cự tuyệt cái kia nữ phú thương yêu cầu, cảm thấy có chút xấu hổ, cái này Tây Lương nữ quốc chuyện phiền toái cũng quá nhiều, trực tiếp gạt mở đám người nghĩ muốn vào thành. Làm gì được kia thủ vệ nữ tướng bởi vì Huyền Trang là nước ngoài người tới, không có thông quan văn thư cũng không dám cho đi, sợ là nước khác phái tới mật thám. Huyền Trang bất đắc dĩ, không muốn tiếp tục tại nơi này bị xem như khỉ nhìn, trực tiếp mang theo một nhóm đồ đệ rời xa quan nói, đến một chỗ hoang dã bên trong rừng cây bên trong. Hùng nhị, ngươi hóa thành nữ tử bộ dáng, đi kia thành bên trong chính nam đường phố tụ tiên am bên trong đánh một ít lạc thai tuyển nước đến. Huyền Trang phân phó nói, trực tiếp đem cứu vớt Bạch Long Mã việc cần làm phó thác cho hắn. Hùng Lực quỳ nhẹ gật đầu, lắc mình biến hóa thành một cái mặt đen thiếu phụ, vác lấy một cái rổ, vô néo cái mông hướng quan đạo đi tới. Thủ vệ binh sĩ chỉ là đơn giản đề ra nghi vấn một lần, liền để Hùng Lực quỳ thông qua thành môn, vào thành đều là một bộ oanh oanh yến yến cảnh tượng. Hoan thanh thiếu ngữ, liền liền bên đường giao hàng thanh âm, cũng lộ ra mảnh mai. Hướng người ngoài nghe ngóng vị trí, Hùng Lực quỳ tại cửa hàng bên trong chuẩn bị cung phụng, lưng cong đại bao phục liền lấy kia chính nam đường phố. Đi không lâu, đã thấy đến một cái thành bên trong nhỏ sơn, có thể gặp kia sơn hành xanh nhạt, cầu nhỏ nước chảy, chỗ chỗ thành cảnh sắc. Chân núi có một cái nhỏ trang miếu, phía trên treo một bộ bảng hiệu, trên đó viết tụ tiên am ba chữ to. Ngoài miếu một chỗ thảm cỏ xanh phía trên, khoanh chân ngồi một cái lao đạo. Hùng Lực quỳ lấy ra hoa hồng biểu lễ, dê rượu mâm đựng trái cây, hướng về phía trước hỏi, cái này vị đạo nhân, không biết kia lạc thai tuyển có thể tại kia am miếu bên trong. Chương 121, tụ tiên am. Người đến người nào a? Đến tụ tiên am đến có chuyện gì? Lao đạo kia nhắm mắt lại, há miệng hỏi. Hùng Lực quỳ đè ép cuống họng, thấp giọng nói, tiểu nữ không cẩn thận phá hư uống nước từ mẫu hà, muốn cầu chân tiên ban thưởng một bát lạc thai tuyển nước tốt hóa đi thai khí. Vì vậy linh cung phụng chức đến bái kiến như ý chân tiên, làm phiền lao đạo chỉ dẫn. Nơi đây nguyên là phá nhi động, sửa thành tụ tiên am, ta là như ý chân tiên lão gia đại đồ đệ. Ngươi gọi là chuyện gì danh tự? Ta xong đi giúp ngươi thông báo một tiếng. Lao đạo mở mắt ra vừa cười vừa nói. Hùng Lực quỳ trầm ngâm một lát, trả lời, thảo dân Lý Lan, thỉnh cầu. Lao đạo nhân cười ha ha một tiếng, sau đó hướng tụ tiên am bên trong đi tới. Qua am môn, là một cái đình đài lâu cát, cây cỏ phồn thịnh tiểu viện, viện bên trong có một suất trần trung niên nam tử ngay tại đánh đàn. Tiếng đàn du dương, ý cảnh sâu xa. Lao đạo mặc dù nhìn qua so nam tử kia lớn tuổi ra rất nhiều, có thể vừa tiến vào tiểu viện liền cung đứng người lên, dường như một cái nghe lời hài đồng, lẳng lặng đứng hầu tại lương đình bên ngoài chờ lấy. Một khúc cầm âm thôi, trung niên nam tử kia cúi đầu trêu chọc dây đàn, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, chuyện gì à? Ngoài cửa có một phụ nhân tên gọi Lý Lan, trước đến cầu lấy lạc thai tuyển nước, cũng chuẩn bị một chút cung phụng quà tặng. Lao đạo thần sắc cung kính nói, như ý chân tiên liếm môi một cái, thần niệm quét một lần, quả nhiên nhìn thấy bên ngoài một cái mặt đen thiếu phụ, tỉ mỉ ngắm nghĩa một lần, phát giác cũng không dễ nhìn, liền phất phất tay, nói, ngươi đi lấy đã muộn lạc thai tuyển nước cùng nàng, nhanh chóng đuổi nàng rời đi đi. Vâng, lao ra. Lao đạo không người cúi đầu, nội tâm lại là âm thầm thở dài, may mắn người đến là cái xấu phụ, nếu không ít bổ bị lao ra đùa giỡn một phen. Lao đạo lấy một bát lạc thai tuyển nước, mang sang môn đưa cho Hùng Lực Quỳ, phất phất tay nói, đi thôi đi à. Hùng Lực Quỳ không có tâm tư gì cùng hắn xoắn xuýt, trực tiếp quay người rời đi, ra khỏi thành trở lại khu rừng nhỏ, đem kia lạc thai tuyển nước cho Bạch Long Mã phục dụng rồi. Lạc thai tuyển nước cực kỳ hữu hiệu, vừa nuốt vào bụng trong bụng, Bạch Long Mã bụng liền bắt đầu từ từ nhỏ dần, Bạch Long Mã cũng phải dùng đứng dậy, khôi phục bình thường thân thể. Nữ Vương Phượng Liên đến Tử Mẫu Hà bên cạnh, thanh xương từ xuống xe đỡ, cất bước đến bên bờ sông. Người nhóm lui ra, bản vương muốn một cái người tại này tĩnh tu một hồi, không có triệu lệnh bất luận kẻ nào không được tiếp cận nơi đây. Thanh xương nhàn nhạt mở miệng hạ lệnh. Một bên nghi trượng cùng vệ đội lần lượt lui ra phía sau, đem nơi đây bên ngoài vài trăm mét giới nghiêm, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần bờ sông quấy rầy đến nữ vương tĩnh tu. Kỳ quái, tôn tướng quân, chúng ta nữ vương bệ hạ cho tới bây giờ chưa làm qua cái gì tĩnh tu à, hôm nay thế nào đột nhiên tới cái này Tử Mẫu Hà tĩnh tu? Một người mặc huyền y xinh đẹp nữ quan hỏi. Kia tên tôn họ tướng quân thân thể hùng tráng, vác lấy đại đao, giữa lông mày một cỗ khí khái hào hùng bộc phát, nàng lắc đầu, không nói gì. Thanh xương đưa bàn tay thăm dò vào trong nước sông, ấm trà hình dáng nói nguyên chi khí xuất hiện tại trong lòng bàn tay của nàng, trong nước sông tạo hóa khí cơ quần cuộn trôi nổi vào nàng kia trong ấm trà. Chỉ chốc lát, kia ấm trà liền thu đủ cảm ngộ pháp tắc cần thiết tạo hóa khí cơ, nước Tử Mẫu Hà bên trong tạo hóa khí cơ biến mở nhạt một chút. Hiện tại Tử Mẫu Hà tình trạng, cần mấy trăm năm mới có thể khôi phục đến trước đó cái chủng loại kia tạo hóa khí cơ nồng độ, bình thường uống một ngụm nước liền có thể nhiễm lên thai khí. Hiện nay chỉ sợ cần uống tứ ngũ khẩu tài có thể thuận lợi ngưng kết thai khí. Thanh xương thần niệm hướng trong ấm trà quét qua, lại phát hiện cái này chủng tạo hóa khí cơ ẩn chứa tạo hóa pháp tắc có chút tàn khuyết, tỉ mỉ trải vớt một lần bộ thân thể này ký ức, thanh xương nhíu mày, nàng rất nhanh liền tại ký ức bên trong phát hiện cái này tạo hóa khí cơ một bộ phận khác ở nơi nào. Tu Tiên Am. Chỗ kia có cái giới này tu sĩ tồn tại, ta cần thiết tạo hóa khí cơ quá khổng lồ, chỉ sợ cái kia đạo người sẽ không dễ dàng tiễn ta kia số lượng nước suối, ta hiện tại không thể vận dụng pháp lực, việc này còn cần nghĩ cái những biện pháp khác. Thanh xương ở trong lòng thầm nghĩ, đột nhiên náo hải bên trong vạch qua huyền trang thân ảnh, một cái mơ hồ kế hoạch từ trong lòng của nàng thành hình. Người tới nha. Thanh xương kêu một tiếng, lập tức có nữ quan lên trước nghe lệnh. Nữ vương bệ hạ, không biết ngài có gì phân phó a? Chuyên mệnh lệnh của ta xuống dưới, sai người đi điều tra rõ ràng mấy cái kia ngoại lai nam tử lai lịch, có không có đáp ấn thông quan văn điệp, nếu là không có, đừng nghĩ từ ta Tây Lương quốc cửa ải đi qua. Vâng. Bại giá hồi cung. Huyền trang nơi này đã hóa giải bạch long mã thai khí, mấy người tiếp tục lên đường, một đường đi về phía tây. Đi chỉ chốc lát, đi ngang qua một thành trì thời điểm, bị vài cái nữ quan chặn lại. Đỏ thâm sắc tuấn mã phía trên một cái bày ra áo giáp bạc giáp nữ tướng quân hét to nói, các ngươi có thể có thông quan ký lệnh. Nếu là không có nhanh chóng tối lui, đừng muốn lại hướng phía trước đi, nghị muốn qua cửa ải, cần bệ hạ ký đi chung văn điệp, mới có thể xuất quan mà đi. Huyền trang các loại người mặc dù có thể trực tiếp ngự không bay qua, có thể huyền trang tại Trường An khi xuất phát, liền lập ý nguyện to lớn, muốn một bước một cái dấu chân đi tới Tây Thiên, lấy đến Trấn Kinh. Mặc dù có thể bằng mượn pháp thuật lừa dối quá quan, có thể kia cũng không phải huyền trang nội tâm nghĩ, thông quan văn điệp phía trên mấy cái quốc gia đại ấn, giống như là một loại rèn luyện đi tới chứng cứ, trở lại đại đường, đem thông quan văn điệp một phát, liền coi như là hoàn thành lập hạ ý nguyện to lớn, tâm lý sẽ không có gì lo lắng, đạo tâm viên mãn, nếu như sử dụng pháp thuật lừa dối quá quan, liền tổng hội thiếu nhân quả. Ý niệm không đủ thông suốt. Huyền trang mấy người trở về chuyển, đi tới hoàng cung cầu kiến Tây Lương quốc nữ vương. Tây Lương quốc hoàng cung. Cung điện bên trong phượng tòa phía trên, thanh xương nhắm mắt trầm tư, lúc này có cung nhân bước nhanh đạp vào cửa điện. Báo, nữ vương bệ hạ, bên ngoài đến vài cái đông thổ đại đường mà đến hòa thượng, nói muốn phải ngã thay thông quan văn điệp. Tuyên. Chỉ chốc lát, huyền trang mấy người tại cung nhân dẫn dắt phía dưới, đến đại điện bên trong. A Di Đà Phật, gặp qua nữ vương bệ hạ. Huyền trang chắp tay trước ngực, thi lễ một cái, Tôn Ngộ Không bọn người ở tại đằng sau cũng học theo chắp tay trước ngực hành lễ. Thanh xương ngẩng đầu nhìn một mắt, trong lòng lại là nhảy một cái, liền vội vàng đem loại kia cảm giác kỳ dị đè xuống, phất phất tay, ra hiệu bốn phía phục vụ cung nhân tất cả lui ra. Rất nhanh bốn phía cung nữ, thị vệ đều rời đi cung điện, người cuối cùng còn thuận tay đem đại môn khép lại mà lên. Nhất thời ở giữa, lớn như vậy cung điện bên trong chỉ còn lại thanh xương cùng huyền trang mấy người. Huyền Trang hơi nghi hoặc một chút, nhìn xem giống như khối băng đồng dạng nữ nhi quốc vương, cảm giác có chút kỳ quái, loại kia cảm giác nguy hiểm một mực tại nhắc nhở hắn, trước mặt người không thể địch lại. Đến cùng là dạng gì tồn tại, hội để hắn cái này chôn tại hồng hoang thế giới gần như vô địch người sinh ra cảm giác nguy hiểm. Hơn nữa, bình thường tiếp đãi ngoại tân, thế nào cần phải lui rơi toàn bộ cung nữ cùng thị vệ đâu. Liền không sợ lọt vào ám sát. Các ngươi đều là người tu hành. Thanh Sương ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên môi son hé mở, ngữ khí vô cùng băng lãnh, không mang theo mảy may cảm tình. Huyền Trang lúc này rốt cuộc xác nhận, trước mặt cái này nữ nhi quốc vương, tuyệt đối không phải kiếp trước nhìn Tây Du ký bên trong cái kia. Huyền Trang nhẹ gật đầu, không nói gì, lặng lặng chờ trước mặt cái này không biết sâu cạn xinh đẹp nữ vương nói ra đoạn dưới. Chương 122, yêu cầu. Thanh Sương nhìn trước mắt cái này trầm ổn như lão hồ ly tiểu hòa thượng, nhất thời ở giữa lại cảm thấy có chút khó giải quyết. Ngươi liền không hiếu kỳ bản vương vì cái gì biết rõ ngươi nhóm là người tu hành. Thanh xương một mặt khó hiểu nói. Huyền Trang lắc đầu, nói thẳng, nữ vương bệ hạ, bần tăng nghĩ đến đảo hoán thông quan văn điệp, khẩn cầu bệ hạ chuẩn đồng ý. Huyền Trang cũng không muốn cùng trước mặt cái này có chút thần bí nữ vương nhắc lên bất kỳ quan hệ gì, hắn tâm lý đã có chút suy đoán, cái này nữ nhi quốc vương vô cùng có khả năng bị cái gì đại năng xâm chiếm thần hồn, đến giới này nhất định có cái gì không thể gặp người hoạt động, hắn cũng không muốn dính vào. Bản vương chỉ có một cái yêu cầu, nếu các ngươi có thể làm đến, chắc chắn ký phát văn thư, thả các ngươi rời đi. Thanh xương chậm rãi mở miệng nói. Chư Bát Giới lúc này lại nhảy ra chen miệng nói, nữ vương bệ hạ à, ngươi nếu là coi trọng ta sư phụ, không ngại đem hắn lưu lại làm phò mã, hắc hắc, vậy chúng ta là giơ hai tay hai chân tán đồng. Đông. Huyền Trang xoay người đấm lại nện xuống, trực tiếp đem Chư Bát Giới nện choáng trên mặt đất, xuất thủ cực trọng. Cái này ngốc tử, lại vào lúc này đi ra pha trộn. Nếu thật là nguyên lai cái kia nữ nhi quốc vương còn tốt, nhưng bây giờ cái này, không nhất định là cái nào lao yêu bà phụ thân. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Huyền Trang xuất thủ cái này trọng, lập tức cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, con người bên trong lộ ra kim quang vụng trộm hướng kia nữ nhi quốc quốc vương điều tra mà đi. Chỉ thấy được cố kia phàm nhân nhục thân bên trong, mơ hồ có kim quang chiếm cứ, Tôn Ngộ Không cái chán toát ra mồ hôi lạnh, giây lát ở giữa thu hồi thần thông, yên lặng đứng tại Huyền Trang phía sau không nói chuyện. Thanh Xương tại Huyền Trang xuất thủ giây lát ở giữa thần niệm liền bắt giữ đến một tia lực chi pháp tắc khí cơ, nội tâm thất kinh, không nghĩ tới thế giới này nước sâu như thế, một cái bình bình vô kỳ qua đường hòa thượng vậy mà tu luyện bài danh phía trên lực chi pháp tắc, cái này đạo pháp thì trước kia cũng là tốn hao ta mấy cái nguyên hội thời gian mới miễn cưỡng tu thành, nhìn tới lấy xong tạo hóa khí cơ phải nhanh rời đi nơi này, vạn nhất gặp phải đại đạo bá chủ liền tao. Nữ vương bệ hạ, ngài không ngại nói một chút yêu cầu gì? Huyền Trang thần sắc nghiêm túc nói. Hắn đã làm tốt mặt đối khắc nghiệt yêu cầu tâm lý chuẩn bị. Thực tại không được liền lách qua cái này nữ quốc rời đi, mặc dù phí chút thời gian, có thể cũng không thể bị thông quan văn điệp kẹt chủ mà dừng lại đi về phía tây bước chân. Thanh Xương trực tiếp mở miệng nói, ta muốn các ngươi giúp bản vương đuổi đi cái kia như ý trần tiền, hắn chiếm lấy ta Tây Lương quốc Lạc Thai Tuyền đã lâu, dùng này đến mưu tư lợi, quấy rối nước ta dân. Huyền Trang nghe nói sững sờ, trước đó còn tưởng rằng hội là bao nhiêu khắc nghiệt yêu cầu. Không nghĩ tới vẹn vẹn đuổi đi cái kia như ý chân tiên. Nữ vương bệ hạ, cái này không khó, kia như ý chân tiên cũng không phải cao thủ gì, vì cái gì bệ hạ không tự mình xuất thủ? Huyền Trang hỏi dò. Thanh Xương sắc mặt một lạnh, không nên hỏi không nên hỏi. Huyền Trang gật gật đầu, trực tiếp mang theo một đoàn người đi ra ngoài, chư bát giới bị hùng lực quỷ cho lưng ra ngoài, đến bây giờ còn không có từ hôn mê bên trong tỉnh lại. Ra hoàng cung, Huyền Trang trực tiếp đối Tôn Ngộ Không nói, Ngộ Không, ngươi đi đem kia như ý chân tiên đuổi ra Tây Lương quốc, hắn hẳn là không phải là đối thủ của ngươi. Đừng muốn đánh giết, cái này người cùng ngươi kết bái đại ca còn có chút quan hệ thân thích. Được rồi sư phụ, ngài ở chỗ này chờ, ta lão Tôn đi một lát sẽ trở lại. Tôn Ngộ Không nói xong, một cái lắc mình liền tiêu thất tại trước mắt mọi người. Lúc này chư bát giới mới chậm rãi tỉnh lại qua đến, mở to mắt, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Sư phụ, vừa rồi ngài là đem ta đánh ngất xỉu sao, kia nhất quyền thật là quá nặng đi. Ta tiên đạo nguyên thần đều đi theo ngủ say chư bát giới nhe răng tuét miệng nói ra, dùng tay mỏ sờ đầu đỉnh, phát hiện cao cao sưng lên một cái bọc lớn. Vận chuyển tiên nguyên lực nghĩ muốn hóa giải mất đầu sưng đau nhức bộ vị, nhưng lại phát hiện chỗ kia có một cỗ kỳ dị lực lượng tổ chức thương thế phục hồi như cũ. Chư bát giới nhìn thoáng qua Huyền Trang, buồn bã nói, sư phụ, ta lão chư biết rõ sai, ngài liền rút trừng phạt, bỏ qua ta đi, về sau rốt cuộc không nói lung tung. Ha ha, bát giới. Cái này phía trên có thể là có lực lượng pháp tắc, ngươi cần tinh tế cảm ngộ, có thể càng nhanh để thăng thực lực, đây cũng không phải là trừng phạt, cái này là vi sư cho ngươi thiên vị đâu. Huyền Trang một mặt mỉm cười nói ra, chư bát giới sắc mặt trì trệ, cũng phản bác không được, đành phải nhẫn nhị ra đầu đau nhức tĩnh tâm cảm thụ kia cái gọi là cái gì lực lượng pháp tắc. Tôn Ngộ Không được lệnh, trực tiếp bay đến tụ tiên am, đi vào xem xét, liền nhìn thấy một cái trung niên đạo sĩ ngay tại đánh đàn soạn. Hắn hơi thi triển một chút biến hóa. Hóa thành một cái lao niên đạo nhân, thân bên trên phóng xuất ra thuộc về Thái Ức Kim Tiên uy áp. Cái này Lạc Thai Tuyền nước về bản tọa toàn bộ, ngươi tiểu bối này nhanh chóng tối lui. Âm thanh giống như tiếng sấm ù ù, như ý chân tiên giật nảy mình, kinh hoàng ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được một cái lao đạo ngồi xếp bằng hư không, bốn phía sinh ra kim quang, áp lực cơ hồ khiến hắn không thở nổi. Hắn tu vi chỉ có huyền tiên tầng thứ, tôn ngộ không so hắn cao hơn chừng hai cái đại cảnh giới áp chế dưới. Hắn chỉ cảm thấy trước mặt người căn bản không thể địch lại, nội tâm sinh ra mau thoát đi ý niệm, chờ được đến ngày tìm đại ca Ngưu Ma Vương đến vì chính mình ra khí. Dám hỏi tiền bối là lai lịch ra sao, muốn cùng tiểu bối tranh cái này lùi bại nước suối. Như ý chân tiên ngẩng đầu hỏi, mặc dù sinh khí, có thể thần sắc lại biểu hiện đầy là cung kính chi ý, nghĩ muốn thừa cơ để ra nghi vấn một lần nội tình. Tôn Ngộ Không sở hóa lao đạo phất phất tay, sắc mặt lãnh đạm nói, đừng muốn phí lời. Lại không rời đi cẩn thận bần đạo đem ngươi cho bùi đi. Như ý chân tiên vừa nghe cực kỳ hoảng sợ, liền thu thập một chút mình đồ vật, mang theo chính mình vài cái đồ đệ giá vân đi xa, xem ra đã rời đi Tây Lương nữ quốc phạm vi. Hoàn thành sư phụ giao phó xuống đến nhiệm vụ, Tôn Ngộ Không lại là một cái lắc mình quay lại, đến bên ngoài hoàng cung. Sư phụ, đã đem tiếc như ý chân tiên đuổi xa. Huyền Trang nhẹ gật đầu, nhanh chóng hướng về phía trước đi bên ngoài cửa cung thỉnh cầu yết kiến Tây Lương quốc nữ vương. Nghe thấy Huyền Trang sư đồ đã đem Tiết Như Ý chân tiên đuổi xa Tây Lương quốc, nữ vương rõ ràng hết sức cao hứng, trực tiếp đem đại ấn đắp lên thông quan văn điệp phía trên. Huyền Trang được ký lệnh, trực tiếp rời đi hoàng cung tiếp tục lên đường. Có thông quan văn điệp, tự nhiên là một đường lục đăng, Huyền Trang các loại người rất nhanh liền xuyên qua Tây Lương nữ quốc phạm vi, đến một chỗ dãy núi bao trùm khu vực. Ngày thứ hai, Tây Lương quốc hoàng cung. Thanh Xương tại vương tọa phía trên ra lệnh một tiếng, bài giá ra cung, một đám người trùng trùng điệp điệp đến tụ tiên am bên ngoài, kia viện môn lúc này chính đại mở, không người trông coi. Hạ lệnh đội ngũ chờ ở bên ngoài, chính mình lẻ loi một mình vào tụ tiên am bên trong. Vòng qua chính đường, liền nhìn đến một cái đá xanh vì xây mà thành giếng nước, bên cạnh một cái trục xoay trên sợi dây kết nối lấy một cái thùng treo. Từ miệng giếng nhìn xuống đi, có thể gặp đến quần quận hướng bên ngoài quần quận nước suối, không ngừng bốc lên khói trắng. Thanh Xương trực tiếp đem ấm trà hình dáng nói nguyên chi khí thả tại trong thùng nước, sau đó đem thùng nước ném ở giếng nước bên trong. Kia hắc sắc ấm trà vừa mới tiếp xúc lạc thai tuyến nước, liền bắt đầu hấp thu bao hàm tại trong suối nước mạc danh khí cơ. Thanh Xương mặt lộ vẻ vui mừng, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn giếng bên trong tình trạng. Lại tại lúc này, thiên tượng đột biến, mặt trời bị một cái cực lớn hùng tráng thân ảnh che lấp. Chương 123, Thiên phạt chi nhãn. Thanh Xương ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp được một cái giống như núi cao lớn cự giác như đầu từ mây đầu ló ra. Người nào cả gan cướp ta huynh đệ đạo tràng. Kiếm như đầu trên lỗ mũi mang theo một cái ngân hoàn, mới mở miệng liền có cực lớn khí lưu đem tầng mây thổi tan, cực lớn hai mắt trực tiếp nhìn về phía tụ tiên am phương hướng. Thanh Xương có chút lo lắng nhìn xem ấm trà hình dáng đồ vật, chỉ thấy hắn còn tại càng không ngừng hấp thu lạc thai tuyển nước bên trong mạc danh khí cơ, tựa hồ còn cần một đoạn thời gian. À, vậy mà không có tu sĩ tại bên trong, hiền đệ à, đến cùng là người nào đem đạo trưởng của ngươi cướp đi à? Nữ ma vương trên bờ vai đứng một cái trung niên đạo nhân, hắn vận khởi thị lực nhìn xuống đi, tuyệt không nhìn thấy cái kia đem hắn bức lui lão đạo, trong lúc nhất thời có chút kỳ quái. Như ý chân tiên vuốt vuốt trên cằm râu ria, hơi nghi hoặc một chút nói, cái này Tây Lương quốc nữ vương thế nào chạy đến lạc thai tuyển chỗ kia, xem ra lén lén lút lút. Nữ ma vương thu pháp tướng, từ đám mây rơi xuống, bay đến tụ tiên ám bên trong. Thanh Xương mặc dù cũng không e ngại hai người, lại có chút bận tâm bại lộ chính mình dẫn tới càng mạnh người, giả vờ giả vịt khẽ vuốt cằm thi lễ, nói, gặp qua hai vị tiên gia. Tây Lương quốc nữ vương, ngươi đến ta đạo trường chuyện gì a? Như ý chân tiên đi hướng trước chất vấn. Nữ ma vương lúc này lại con mắt sắc mị mị để mắt tới Thanh Xương, miệng bên trong nói thầm, tốt đẹp nữ tử a. Thanh Xương nhìn thấy nữ ma vương ánh mắt bên trong tà mướn, có chút chán ghét, cau mày giải thích nói, tới lấy chút nước suối, gia tăng ta Tây Lương quốc nhân khẩu. Như ý chân tiên nghe nói nhẹ gật đầu, chính nghĩ hỏi thăm cái khác, lại tại lúc này bên cạnh Nưu Ma Vương trực tiếp nhanh chân hướng về phía trước, nghĩ muốn bắt lấy Thanh Xương ngọc thủ. Thanh Xương cuống quýt né tránh, để Nưu Ma Vương bồ hụt. Mỹ nhân nhi, không muốn trốn nha, không bằng theo ta về động phủ, làm tiên gia phu nhân được chứ. Vì phu bảo đảm ngươi trường sinh cửu thị, hưởng thụ nhân gian cực vui. Nưu Ma Vương nuốt nước miếng một cái, chăm chú nhìn thân xuyên phượng bào hiểu điệu thân ảnh, càng nghĩ là được nữ tử này xinh đẹp động lòng người. Nhưng vào lúc này, trong giếng truyền đến tâm động, Thanh Xương sắc mặt vui mừng, trực tiếp tiện tay một chiêu, kia hắc sắc gấm trà liền bay trở lại trong tay của nàng. Thần niệm đi đến mặt quét qua, phát hiện nội bộ tạo hóa khí cơ đầy đủ nàng dùng đến cảm ngộ tạo hóa pháp tắc chi dùng, ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía Ngưu Ma Vương, con mắt bên trong lộ ra một vệt băng hàn, phảng phất tại nhìn hết ngồi đáy giếng. Hừ, châu chết tinh, con cóc cũng muốn ăn thịt thiên nga. Ngưu Ma Vương bị cái này nhìn chằm chằm, đột nhiên cảm thấy lạnh cả tim. Lông tóc dựng đứng đứng dậy, trong lòng cảm thấy một cỗ đại nguy cơ muốn lâm thân. Người rốt cuộc là ai? Nưu Ma Vương mở to hai mắt nhìn hỏi. Thanh Xương cười lạnh, trực tiếp vung tay lên, một cỗ kỳ dị lực lượng pháp tắc vung ra, thiên địa giao minh. Nưu Ma Vương chỉ cảm thấy chính mình nguyên thần giống như nhận cái gì hấp dẫn, một thân tu vi như là nước chảy mất đi, thoáng qua ở giữa, từ đại yêu vương cảnh giới rớt xuống phàm cấp. Bò. Ồ. Nưu Ma Vương hóa thành một đầu nước nưu, bò. Ồ. Bò. Ồ. Tê ơ, con mắt bên trong đầy là vẻ sợ hãi. Đến cùng là thần thông gì, có thể làm cho đã tiếp cận đại lang Nưu Ma Vương thực lực lùi lại đến phàm cấp. Như ý chân tiên chỉ vào Thanh Xương, hét lớn, ngươi tuyệt đối không phải Tây Lương quốc nữ vương, đến cùng là lai lịch ra sao. Nhưng vào lúc này, kia cố lực lượng pháp tắc lâm thân, như ý chân tiên thể nội tu vi co lại mà không, hóa thành một cái kim câu nô công, thấy tình thế không ổn leo đến thạch đầu trong khe bảo mệnh đi. Nhu Ma Vương lúc này mặt hiện ra vẻ mờ mịt, làm đến hỏa diệm sơn thủ lĩnh, yêu giới tiếng tăm lừng lẫy bình thiên đại thánh, từ không nghĩ tới chính mình một ngày kia vậy mà tu vi mất sạch. Một đôi trong mắt to lộ ra hối hận chi sắc, chân trước cố lượn, trực tiếp hướng Thanh Xương quỳ xuống, hy vọng nàng có thể thu thần thông. Lại tại lúc này, chân trời mây đen hội tụ, lôi minh trận trận, tựa hồ có kiếp vân tại hội tụ. Một cái tung hoành mấy vạn dặm cực lớn con mắt hiện lên ở thiên mạc phía trên, mở mắt hướng xuống nhìn lại. Trong con mắt bắn ra thần quang, hư không bên trong vang lên kịch liệt chấn động âm thanh. Ầm ầm. Thanh Xương đột nhiên nhất kinh, bị phát hiện rồi sao? Nói đi, cũng không để ý tới cầu xin tha thứ Ngưu Ma Vương, trực tiếp nguyên thần trốn vào ấm trà hình dáng đồ vật bên trong, hóa thành nhất đạo mịt mờ ô quang hướng hồng hoang thế giới bên ngoài bay đi. Nữ nhi quốc vương nhục thân té ngã trên đất, đem cái chán đều đập rách ra, xuất hiện nhất đạo huyết ngân. Cái kia con mắt thật to lạnh lùng vô tình đem con người nhắm ngay Tây Lương quốc, tựa hồ muốn phát động kinh thế lôi phạt. Thiên đạo không gian bên trong, Hồng Quân kỳ quái tự nói, rõ ràng cảm nhận được thiên ngoại tà ma khí tức, vì cái gì đột nhiên biến mất. Cực lớn thiên phạt chi nhãn, để bên dưới sinh linh đều cảm nhận được một loại diệt thế chi uy, bất luận là dân nghèo bách tính, còn là tiên tông tu sĩ, đều quỳ rạp dưới đất, run lẩy bẩy. Sư phụ, đó là cái gì? Một cái tiên tông hậu bối đệ tử run rẩy hỏi bên cạnh đồng dạng quỷ sát lão giả. Cái kia hẳn là thánh. Bản tọa tu luyện hơn 3.000 năm, cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng bực này. Im lặng. Không thể nói bừa. Cực lớn thiên phạt chi nhãn tại Tây Lương quốc bầu trời bồi hồi hồi lâu, một lát sau liền biến mất ở chân trời, mặt trời lại xuất hiện trên bầu trời, phảng phất mới vừa phát sinh một màn chỉ là giống như nằm mơ. Bản vương thế nào tại này? Nữ nhi quốc vương tỉnh lại, ôm đầu cảm giác một trận ác tâm khó chịu. Cái này là Thu Tiên Am. Thế nào còn có thật lớn một con nước yêu? Con quỳ trên mặt đất. Nữ nhi quốc vương nói mấy câu, liền cảm giác đầu ông tắc hưởng, rất là đau đầu, cau mày ra Tụ Tiên Am. Nhìn thấy chờ bọn thị vệ về sau, lúc này mới yên lòng lại, lên phượng liễn mê man về hoàng cung. Ngưu Ma Vương lúc này từ mặt đất bò dậy, trốn đến hậu viện một cái góc, có chút ủ rũ. Hiện nay không có pháp lực, hắn căn bản không dám lên đường về động phủ của mình. Đường bên trên kia nhiều yêu ma quỷ quái, chính mình mặc dù nhục thân thực lực không sai, nhưng vẫn là nguy hiểm chút. Bò. Ồ. Một đầu nước ngưu nhìn chằm chằm trên trời kiêu dương, gọi hai tiếng, sau cùng dùng thân châu kiệt lực khoanh chân ngồi ở trong góc, thử lại tu luyện từ đầu. Lúc này, một con kim câu nô công cũng leo đến bên cạnh một khối trên tảng đá, hướng về thiên không phun ra nuốt vào đứng dậy. Một lớn một nhỏ, lẫn nhau liếc mắt nhìn, sau đó phối hợp tu luyện. Đi về phía tây đường bên trên. Huyền Trang một mặt thận trọng nhìn xem Tây Lương quốc trên bầu trời cái kia con mắt thật to, nội tâm lên các loại suy đoán. Sư phụ, làm sao vậy, cái kia con mắt là Tôn Ngộ Không hiếu kỳ hỏi. Huyền Trang trực tiếp phất tay đánh gãy, không cần phải để ý đến, chúng ta đi con đường của mình. Mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm lại có chút kinh ngạc, đó chính là đạo tổ Hồng Quân xuất thủ. Nhìn đến kia nữ vương quả nhiên không đơn giản, hẳn là bị cái gì vượt ngoại thiên ma phụ thân. Một chỗ sơn lĩnh bên trong. Sơn động bên trong bế quan lấy một cái lông vàng hầu tử, trên người hắn bao trùm nhất tầng thật dày cho bụi, khí như dây tóc, như là xa vào chiều sâu ngủ say. Cùng bình thường hầu tử bất đồng là, cái này hầu tử sinh có 3 đôi lỗ thai, khả năng bởi vì lúc này đang chuyên tâm tu luyện, 6 cái lỗ thai đều là giống ngượng ngùng hoa mà một dạng chăm chú khép lại. Chương 124, Lục Nhị Mi Hầu. Lại tại lúc này, khỉ con mắt đống nhiên mở ra, hư không sinh điện, một cỗ khí thế từ thân bên trên bạo phát. Bốn phía thạch bích đều bị cái này thế xung kích tứ phân ngũ liệt, toàn thân trên dưới rung động một cỗ thái ớt tiên đạo khí tức. Rốt cuộc đột phá. Tôn Ngộ Không, ta hội thay thế ngươi thành vì Phật môn hộ pháp, đại ca đã giúp ta thu xếp tốt hết thảy. Lục Nhĩ Mi Hầu phun ra một ngụm trọc khí, mặt mang vui mừng. Chính nghĩ ra động phủ tìm đại ca đi uống chút rượu, đột nhiên phát hiện bên hông một cái hắc sắc ngọc bội không biết rõ lúc nào nứt ra thành hai nửa, thần sắc đại biến. Đại ca thế nào hội bỏ mình? Lục Nhĩ Mi Hầu thần sắc có chút cực kỳ bi ai, bưng lấy cái kia hắc sắc ngọc bội xa vào trong hồi ức. Lục Nhĩ Mi Hầu vốn là giữa thiên địa xuất hiện cái thứ nhất hôn thế thần hầu, cùng Tam Thanh Thánh Nhân một thời đại xuất thế, đạo tổ Hồng Quân giảng đạo thời điểm, tự thân không có năng lực xuyên qua hỗn độn đi tới Tử Tiêu Cung, liền lợi dụng thiên phú thần thông nghe lén giảng đạo, bị đạo tổ một câu pháp bất truyền Lục Nhĩ ngăn cản tầm đạo con đường. Từ nay về sau, trong hồng hoang vô số đại năng tiên nhân đều không dám thu Lục Nhĩ vì đồ. Lục Nhĩ Mi Hầu mặc dù có thiên phú thần thông, có thể những cái kia tiên tông môn phái truyền thừa thời điểm, đều sẽ dùng một loại ngăn cách cấm chế đến phòng ngừa Lục Nhĩ nghe lén. Lục Nhĩ rất là buồn rầu, muốn tìm cầu đạo tổ tha thứ cũng không cửa đi bái kiến, một mực bằng mượn tự thân linh khí cùng nghe lén đến mở đầu một phần đạo kinh tới tu luyện tăng thọ, lắc lư giữa thiên địa. Cứ như vậy qua vạn vạn năm, Lục Nhĩ một mực vô pháp tu tiên nhập đạo, đạo tổ phong sát lệnh tồn tại cũng làm cho Lục Nhĩ Mi Hầu dần dần trong lòng sinh oán trách. Thẳng đến gặp một cái khác hầu tử. Hắn gọi Mục Thượng Trí, là một con thiên sinh địa dưỡng xích khảo mã hầu, chỉ bất quá vận khí tốt hơn hắn nhiều, vậy mà phá hư đụng vào Linh Sơn Vô Lai Các. Vô Lai Các vốn là Phật tổ cư trú chỗ, đợi đến Phật tổ từ Lôi Âm tự nghe pháp trở về, nhìn đến liên đài bị động, thế là bàn tay trái duỗi ra, ý niệm phát lực, con khỉ lập tức ở Phật tổ lòng bàn tay xuất hiện. Từ đó, Xích Hào Mã Hầu dốc núi theo Phật môn, theo Phật tổ tu hành, khá có chút thần thông. Mặc dù vừa lúc gặp mặt, Lục Nhị cảm thấy nội tâm tràn ngập mạc danh chiến ý, có thể Mục Thượng Trí lại là nhiệt tình chiêu đãi hắn, cũng hỏi thăm lai lịch, biết được Lục Nhị tao ngộ sau đó cũng là dị thường đồng tình. Hai con hầu tử vốn là cùng thuộc một loại, cùng ngày uống vào hầu nhi tiểu, ăn chuối tiêu, mơ mơ màng màng liền bái cầm, thành chấm dứt bái huynh đệ. Mặc dù Lục Nhĩ tuổi tác khá lớn, có thể Thượng Trí thần thông tu vi so hắn lợi hại, ở giữa còn nói trong lúc vô tình nghe Thế Tôn nhắc lên một cái khác hầu tử cố sự. Nguyên lai tại thế gian này còn có một con hôn nguyên thần khỉ, vì linh minh thạch hầu, cái con khỉ này tại xuất thế trước liền bị chuẩn đề giáo chủ chỉ định vì Phật Pháp Đông truyền đại hộ Pháp, thưởng dụng Phật giáo đại hưng mang đến đại công đức. Đồng thời giáo chủ thiện thi phân thân tu bổ để tự mình dạy bảo thạch khỉ tu luyện, Mục Thượng Trí đem chính mình đối với tôn hầu tử bất mãn một mạch khuynh đảo cho Lục Nhĩ, hai người tính là cùng chung mối thủ, đều đối cái này vì thiên địa tập trung. Tương lai chú định thành Phật tôn ngộ không sinh ra lòng ghen tị. Lục Nhĩ suy nghĩ một chút chính mình cầu đạo chi gian nan, cùng cái này thạch khỉ hình thành chênh lệch rõ ràng. Thế là, đối với đạo tổ oán niệm một mạch chuyển rời đến tôn ngộ không thân bên trên, dù sao đạo tổ không phải mình trong nổi. Có thể cái này thạch khỉ căn cơ còn thấp, hai người quyết định mưu đồ một phen, đến cái thâu thiên hoán nhật kế hoạch. Lục Nhĩ không chỉ có thể dành cùng tôn ngộ không đồng dạng công pháp, hơn nữa có thể tùy thời quan sát tôn ngộ không động tác tư thái, phương thức nói chuyện, tại Tây Du đường bên trên thừa cơ đem hắn thay thế, đến lúc đó Lục Nhĩ liền có thể thay thế vì thạch khỉ thành Phật làm tổ. Thượng Trí lấy cơ đến Tà Nguyệt Tam Tinh động nghe đạo, lấy pha cấm phù thả tại Phương Thốn Sơn bên trên, Lục Nhĩ lợi dụng thần thông có thể nghe trộm đến Phương Thốn Sơn phát sinh hết thảy. Như đây, tại 500 năm trước, Lục Nhị cũng đã tập được cùng tôn ngộ không không khác nhau chút nào thần thông, lại nghĩ nghe lén cái khác, lại phát hiện cái kia đạo phá cấm phủ đã mất đi hiệu lực. Lục Nhị mi hầu mặc dù thiên phú thần thông lợi hại, có thể tự thân linh tính nội tình không bằng thạch khỉ thâm hậu, thạch khỉ hoa mấy năm ở giữa cũng đã đắc đạo thành tiên, thạch khỉ vì đuổi theo hắn cảnh giới trọn vẹn hoa mấy trăm năm, cho đến hôm nay mới đột phá đến thái ớt cảnh giới của huyền tiên, đạt đến tôn ngộ không bị chấn áp sau tu vi tầng thứ, bên trong gian nan. Chỉ có chính hắn rõ ràng. Vừa xuất quan, liền biết được đại ca bỏ mình tin tức, Lục Nhĩ mi hầu nội tâm rất không phải tư vị. Đem hát sắc ngọc bội lấy ra, pháp lực thúc giục, một đoạn âm thanh xuất hiện tại yên tĩnh trong động phủ. Tôn Ngộ Không, Kim Thiền Tử, hai người các ngươi hợp kế giết ta, không sợ Thế Tôn trách tội. Nhị đệ hội vì ta báo. Lục Nhĩ mi hầu sắc mặt âm trầm như nước, nhất quyền nện ở bên cạnh trên vách đá, ầm ầm một âm thanh, có tới hai người cao lô lớn xuất hiện tại trên vách đá. Ánh sáng mặt trời từ cửa hang tiến đến, đem Lục Nhĩ mi hầu nửa bên mặt chiếu sáng. Lục Nhĩ một nửa mặt ẩn tàng tại hắc ám bên trong, một nửa khác mặt rơi tại dưới ánh mặt trời, lửa giận hừng hực tại ánh mắt bên trong kịch liệt thiêu đốt lên. Tôn. Ngộ. Không. Từng chữ nói ra, tựa như gắng gượng từ trong hàm răng gạt ra, cho dù ai đều có thể nghe ra trong đó bao hàm hận ý ngập trời. Đã các ngươi hại ta huynh trưởng, vậy liền chết hết đi, chính ta phương Tây bái Phật cầu kinh, đưa lên đông thổ, ta thành công. Dạy người lập ta làm Phật tổ, vạn thế lưu danh. Lục Nhĩ lắc mình biến hóa, vậy mà hóa thành cùng tôn ngộ không không khác nhau chút nào bộ dáng, phương thức nói chuyện, động tác thần thái, đều cùng thỉnh kinh trước tôn ngộ không giống nhau. Một cái bổ nhào vượt lên thiên đi, từ hai bên trong móc ra tùy tầm đáng tin binh, giá vân tiêu thất tại chân trời. Lại nói huyền trang sư đồ mấy người, từ cách Tây Lương nữ quốc, trên đường đi đều là sơn lĩnh quái khâu, trước không lấy thôn sau không lấy cửa hàng. Cái này ngày. Huyền Trang ngay tại vẻ ngoài sơn du lãm, đồng nhiên trên trời hạ xuống một cái xinh đẹp nữ tử, ôm chặt lấy eo của hắn thăng thiên mà đi. Tôn Ngộ Không từ phòng xe bên trong nhô đầu ra, chỉ thiên nhìn lại, nơi nào đến không có mắt yêu tình à, vậy mà lại bắt sư phụ đi. Hầu ca, nhanh ra bài, đến phía ngươi, đừng nghĩ đến xử pháp gian lợ. Đằng sau truyền đến chư bát giới ồn ào âm thanh. Tôn Ngộ Không đem đầu lùi về phòng xe, sau đó đem bốn chương một dạng bài văng ra ngoài, ba một tiếng nện ở cái bàn bên trên. Lưu đạn. Hầu ca, ngươi chậm một chút dùng lực, lá bài ngăn cách trận pháp đều sắp bị ngươi đập hư. Huyền Trang cảm giác được bên thai có lấy tiếng gió vun vút, đến một chỗ trước sơn động dừng lại, dương mắt nhìn một cái, liền nhìn thấy phía trên ghi độc địch sơn tỷ bà động. Thánh tăng ca ca không cần lo, ta chỗ này tuy không phải Tây Lương nữ quốc cung điện, sẽ không phú quý xa hoa, kỳ thực sự thanh nhàn tự tại, vừa vặn đến niệm Phật nhìn kinh. Ta cùng ngươi tại cái này làm đạo lữ, thật là hâm mộ chết thần tiên đấy. A Di Đà Phật, bần tăng hư nhận hậu ái, thực tại không dám. Đừng nói quét ta hào hứng, trước theo ta vào động chơi đùa. Hai người vào động thời điểm, Huyền Trang quay đầu quan sát cái này nữ yêu tinh, chỉ thấy nàng lưu lấy tử sắc đuôi bỏ cặp roi, làn da trắng nõn, tuy không bằng Tây Lương quốc nữ vương kia tuyệt mỹ, có thể cũng có một cỗ khí khái hào hùng từ mi mục bên trong để lộ ra đến, để người vừa nhìn liền biết cái này là cái chủ động nữ hài nhi. Chương 125, hạt tử tinh. Nàng mặc rất là lớn gan, lộ ra một mảng lớn tuyết bạch cánh tay cùng đùi, trong lúc hành tẩu còn không ngừng địa nghĩ muốn chiếm huyền trang tiện nghi, bàn tay bốn phía loạn động. Ai u, thánh tăng ca ca, thật nhìn không ra đâu. Ngươi cái này dáng người vậy mà như thế chuyện tốt. Hạt tử tinh vuốt ve huyền trang tám khối cơ bụng cùng cao cao nổi lên cơ ngực, nhịn không được sợ hãi than nói. Bình thường huyền trang mặc rộng lượng màu xanh nhạt tăng bào, thường nhân nhìn lại chỉ cảm thấy gầy yếu, chân chính dáng người lại bị che đậy kín. Hạt tử tinh một bên tìm tòi, một bên nghiêng đầu nhìn xem huyền trang kia tuấn tú bộ dáng, chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, nhịn không được nghĩ một cái đem hắn ôm lấy liền muốn đi vào động phòng bên trong đi. Huyền trang cảm nhận được hạt tử tinh ánh mắt nóng bỏng, mỉm cười mở miệng nói, nữ thí chủ, không nên nóng lòng, bần tăng còn không dùng cơm, thể lực không được a. Không có chuyện gì thánh tăng ca ca, không cần ngươi hao phí thể lực, mau tới, ta mang ngươi nhìn xem nô gia khuê phòng. Huyền trang biểu tình ngẩn ngơ, không nghĩ tới cái này nữ yêu tinh cái này khỉ gấp. A-di-đà Phật, dưa hái xanh không ngọt, nữ thí chủ còn là đầu tiên chờ chút đã, ta nhóm không bằng đi hoa trong đỉnh ngồi một chút. Hạt tử tinh mặc dù tâm như vuốt mèo cào, có thể không muốn vừa gặp mặt liền ác huyền trang, hai người đến hoa trong đỉnh ngồi tại băng ghế đá phía trên. Người tới à, nhanh chuẩn bị chút quả đào cho thánh tăng nhét đầy cái bao tử, phân hai nhân bánh, một chay một tan mặn. Hạt tử tinh phủi tay, gọi vài cái thị nữ phân phó nói. Cái này trong động phủ, mặc dù là phong bế, có thể cũng xây chút giả sơn lưu thủy, trong ao dưỡng một đám tiểu hồng ngư, thoải mái nhàn nhã tại trong nước hồ chơi đùa kiếm ăn. Hoa đình bên cạnh sửa chữa lấy ba cái bồn hoa, trong động phủ nguyệt quang thạch chiếu rọi xuống, các loại đóa hoa ganh đua sắc đẹp, đem kiềm nén động phủ bên trong điểm ra một chút sinh khí. Thánh tăng ca ca, ngươi nhìn ta nơi này nhiều tốt, liền không muốn đi thỉnh kinh, nô gia buổi tối hảo hảo hầu hạ ngươi, về sau sinh mấy đứa bé, ta nhóm toàn gia trải qua trường sinh bất lão thời gian không tốt sao? Hạt tử tinh tại huyền trang bên thai phun nhiệt khí nói ra. Huyền trang quay đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ ngoài ý muốn, trường sinh bất lão. Liền ngươi cũng muốn ăn bần tăng thịt. Không phải không phải. Thánh tăng ca ca chớ nên hiểu lầm, nô gia chỉ là nghĩ. Nói đến đây, nàng mang thai đỏ lên, liền không lời. Huyền trang càng thêm mê hoặc, A-di-đà Phật, thí chủ ngươi nói chuyện không muốn chỉ nói một nửa được chứ, bần tăng đoán không được a. Ai nha, thánh tăng ca ca, ngươi thật là xấu. Hạt tử tinh xấu hổ đẩy huyền trang một cái, trực tiếp xoay người qua đi. Huyền trang biểu tình càng thêm mờ mịt, nội tâm hiện ra vô số cái dấu hỏi. Nhìn xem huyền trang hồ đồ hình dáng, hạt tử tinh bất đắc dĩ cười một tiếng, tiến đến huyền trang bên hai, thầm thì nói vài câu. Tiếng như muỗi vo ve, nội dung lại như lang như hổ. Huyền trang nghe xong, con mắt trợn thật lớn, một mặt chấn kinh trên dưới quan sát một chút hạt tử tinh. Kẻ này sẽ không là từ nào đó cái đảo quốc xuyên qua tới a? Nghiệp vụ thuần thục như vậy sao? Đúng lúc này, vài cái tóc để chỏm đầu bù nữ đồng nhấc lên hai rổ quả đào lên bàn, đem hắn bày ra tại một cái thanh sắc khay ngọc bên trong, nóng hôi hổi. Nãi nãi, cái này bên trái là một bàn người bánh nhân thịt tan mặn quả đào, bên phải là một bàn bánh đậu nhân bánh tố quả đào, các ngài mau thừa dịp nóng hưởng dụng đi. Một cái mặt thoa đỏ son vòng nữ đồng cung kính nói ra. Hạt tử tinh phất phất tay, ngươi nhóm lui ra đi, đừng tới quấy rầy ta cùng thánh tăng ca ca. Vâng, nãi nãi. Thánh tăng ca ca, đến. Nô ra cho ngươi ăn một cái quả đào, ngươi không phải mới vừa nói đói không còn khí lực. Nhanh ăn đi. Hạt tử tinh dùng miệng điêu một cái quả đào liền muốn tìm tới uy. Huyền trang chính nghĩ đến cự tuyệt, ngoài động phủ truyền đến ầm ầm tiếng phá cửa. Lại nói lục nhĩ mi hầu cách động phủ, trên đường đi tìm kiếm lấy thỉnh kinh người vết tích, thiên phú thần thông của hắn phát động sau đó, lại phát hiện thỉnh kinh người chung quanh tựa hồ có cái gì quấy nhiễu, căn bản không nghe được hắn động tĩnh, đành phải dùng đần biện pháp, một đường đông làm, thần thức phạm vi mở tối đa. Quan sát đến người đi trên đường. Hôm nay trên bầu trời nhìn đến một trận yêu phong bên trong có cái xinh đẹp nữ yêu nắm lấy một cái hòa thượng về động phủ, hắn phát động thần thông nghe lén trong động phủ tiểu yêu nhóm đối thoại, rốt cuộc xác định, cái kia bị bắt tiểu hòa thượng liền là hắn muốn tìm thỉnh kinh người. Kim thiền tử đã tính toán chết ta đại ca, vì cái gì cái này tùy tiện bị kia nữ yêu trộm tới rồi. Tôn ngộ không có bảo hộ hắn. Lục nhĩ giữa không trung bên trong nghi hoặc tự nói. Mặc kệ. Trực tiếp đánh chết cái này thỉnh kinh người vì ta đại ca báo thù, cầm hắn văn điệp, ta tự dứt tây kinh liền có thể. Nói, móc ra tùy tâm đáng tin binh, hóa thành cối xay đẹp đẽ, một gậy nện ở độc địch sơn tỷ bà động đại môn bên trên. Nhất thời, núi đá bay loạn, đại địa chấn động, tiểu yêu nhóm hoảng làm một đoàn, nhanh đi tìm mãi mãi cứu mạng đi. Hạt tử tinh sắc mặt một lạnh, quay đầu nhìn về phía huyền trang. quay đầu thời điểm lại là ôn nhu cười một tiếng, thánh tăng ca ca trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, ta đi ra xem một chút. Quay đầu lại ở giữa trong miệng thốt ra kim quang, đem hoa cái đỉnh bao lại, tựa hồ là sợ huyền trang đào tẩu. Nàng cầm một thanh tam cổ cương xoa, nhảy ra đình môn, ra động phủ, hướng giữa không trung xem xét, vậy mà là quặng lông mặt lôi công miệng ít má hầu tử, máng, con khỉ ngang ngược bại hoại. Làm sao dám tư vào nhà ta, nhìn trộm ta dung mạo. Không được đi. Ăn láo nương một xiên. Lục Nhĩ sát tâm rất trọng, mặc dù người đến là cái xinh đẹp nữ yêu tinh, có thể mảy may không có nương tay, một gậy đập xuống. Ầm ầm. Tam cô cương xoa trực tiếp chặn lại đập tới tùy tâm đáng tin binh, cương xoa dùng lực quyết định liền đem hắn đón đỡ mở, theo sau thân hình khẽ động, hai người hóa thành mạn thiên huyễn ảnh, càng không ngừng xử lấy binh khí giao phong. Đinh đinh đang đang. Hạt tử tinh nội tâm lo lắng cùng huyền trang làm việc tốt, lại nhất thời ở giữa cũng không làm gì được trước mặt cái này hầu tử, nàng lui lại một bước dài, túi người chi, thân thể nghiêng về phía trước. Lục Nhĩ nhìn xem kia dính bông tuyết, cười hắc hắc nói, thế nào, đánh không lại liền muốn sắc dụ rồi. Hừ, dám đùa giỡn lao nương, ngươi nhìn ta đâm không đâm người chính là. Ngược lại mã độc cọc. Một đạo hắc ảnh từ hạt tử tinh thân sau bắn nhanh ra như điện, Lục Nhĩ không tránh kịp, bị đâm vào đỉnh đầu bên trên. Thế ha. Đau nhức giết ta vậy. Lục Nhĩ ôm đầu, hai mắt xích hồng, thân hình phát sinh biến hóa, lại bị cái này một trợ, lộ ra bản tướng. À, ngươi cái con khỉ này lại vẫn làm giả tướng, lão nương lười nhắc cùng ngươi làm tính toán, nhanh chóng tối lui. Hạt tử tinh quay người chính muốn đi động phủ bên trong đi tới, đồng nhiên phát giác được sau đầu ác phong đánh tới. Phía sau hắc ảnh lại lần nữa lóe lên, ngăn trở đánh tới bồng tử. Ngươi! Vậy mà phía sau đánh lén, muốn chết phải không? Hạt tử tinh giận. Trực tiếp cầm tam cổ cương xoa xoát 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 đâm tới, trên bầu trời mạn thiên xin ảnh, trong đó còn kèm theo hát sắc ngược lại mã độc cọc. Lục Nhĩ thấy thế, giật mình nảy người, nhịn đau đánh lén vậy mà không thể thành công, đành phải nắm chặt đào tẩu. Người cái này ác nữ, chờ đó cho ta. Lục Nhĩ ném câu ngoan thoại, nhanh chóng rút thân mà chạy, ngã nhào một cái vượt lên thiên đi, không thấy bóng dáng. Hạt tử tinh thở phì phì thu binh khí, nhìn thoáng qua Lục Nhĩ tiêu thất địa phương, nghiến chặt hàm răng. Chương 126 xua hổ nuốt sói. Lục Nhĩ rời đi vài dặm, đau đầu khó nhịn, tìm một chỗ sơn động chui vào, bế quan dưỡng thương. Đầu sưng lên một cái bọc lớn, bên trong có một loại hắc sắc độc tố chiếm cứ, mơ hồ trong đó vậy mà có một tia lượng nhỏ độc đạo pháp tắc mờ mịn tại độc tố bên trong, chỉ bất quá còn là pháp tắc hình thức ban đầu, không thể gặp rõ ràng, đoán chừng là kia hạt tử tinh thiên phú dị bẩm, tự thân huyết mạch mang. Lục Nhĩ vận chuyển pháp lực luyện hóa, trọn vẹn hao phí hơn nửa ngày thời gian mới đem độc tố từ thể nội bài xuất. Cảm giác đau đớn lập tức biến mất. Hắn trong lòng biết không phải kia nữ yêu đối thủ, liền muốn ra cái xua hổ nuốt sói kế sách, để Tôn Ngộ không đi cùng kia yêu tinh giao thủ, đãi bọn hắn lưỡng bại câu thương, chính mình lại ra tay đem hắn nhóm toàn bộ đánh giết, sau đó liền có thể chính mình lên đường thỉnh kinh. Ba đôi lỗ thai hơi động một chút, lúc này tựa hồ không có quá nhiễu, rất nhanh liền tìm tới Tôn Ngộ không vị trí. Dưới đại thụ, phòng xe bên trong. Tôn Ngộ không ba người ngay tại chơi đấu địa chủ. Bạch Long Mã nhai lấy cây cao đem đầu từ ngoài cửa sổ đem thò vào phòng xe bên trong nhìn xem ba người đánh bài, có chút kích động, làm gì được ba người vẫn luôn đối hắn mắt bà con cô cậu đạt ý tứ làm như không thấy. Bạch Long Mã ngoắc ngoắc cái đuôi, chân ngựa trưởng không ngừng trên mặt đất xoa động, nội tâm lại tại linh tinh nghiệm. Ba người các ngươi cũng dám không nhìn ta Ngọc Long Tam Thái Tử, các loại sư phụ trở về, ta nhất định phải hướng hắn đâm thọc. Bất quá muốn tìm cái lý do, nên nói như thế nào đâu. Tiểu Long Mã phì mũi ra một hơi. Đột nhiên nghĩ đến một cái điểm. Liền nói các ngươi vụng trộm chế rêu sư phụ là cái tên trọc, ân, không sai, cứ như vậy nói, ngươi nhóm khẳng định hội chết rất thảm. Bạch Long Mã híp mắt lại, khoe miệng treo lên một tia cười dâm, thử lấy răng trên có hồng sắc cây cao nước lưu lại. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một cái lão giả tiếng hô to. Đại Thánh, nhanh đi cứu mạng A. Đại Thánh, ngươi sư phụ bị tỷ bà động nữ yêu tinh bắt đi, cái này sắp bị ăn tươi. Tôn Ngộ không nghe thấy lời ấy. Đem lá bài hướng cái bàn khẽ chụp, ra cửa nhìn thấy người tới. Một thân hoàng bào đầu đội bình quan, râu tóc bạc trắng, thân bên trên quanh quẩn lấy một cỗ địa con hương hỏa vị. Ngươi là người nào? Tiểu thần là phương viên trăm dặm thổ địa thần, nhận thánh tăng nhờ vả, đến viện binh đến rồi. Kia thổ địa thần cúi thấp xuống con mắt nói ra. Tôn Ngộ không có chút hiếu kỳ, xoa cằm hỏi, không thể nào, liền một cái nữ yêu tinh mà thôi, liền ta sư phụ đều thu thập không. Đại Thánh không biết, kia nữ yêu tinh có ngược lại mã độc cọc thần thông. Người tầm thường đụng, lập tức liền hội bị độc ngã, ta đi nhìn lúc, thánh tăng mặt vàng môi bạch, hai mắt đỏ nước mắt lã chã, đã bị độc ngã. Thổ địa thần giải thích nói ra, lời nói bên trong nửa thật nửa giả, nhất thời ở giữa lại để Tôn Ngộ Không xuất hiện do dự chi sắc. Lục Nhĩ nội tâm khó hiểu, sư phụ đều bị yêu quái bắt đi, cái này Tôn Ngộ Không thế nào như vậy bảo trì bình thản. Chư Bát Giới vừa định đi ra cửa nhìn xem tình trạng, lại bị Bạch Long Mã một cái ngậm lấy y phục, đem hắn kéo trở về. Bạch Long Mã trực tiếp ngồi tại Tôn Ngộ Không vị trí cũ, lá bài lơ lửng tại trước mắt của nó, móng ngựa chỉ cái bàn, ra hiệu tiếp tục đánh bài. Tôn Ngộ Không lúc này còn là trong lòng còn có nghi hoặc, chính mình sư phụ cường đại vượt xa tưởng tượng của mình, thế nào hội bị trong núi một cái dã tu nữ yêu tinh phá nhục thân phòng ngự đâu. Tốt ta, thổ địa lao nhi, ngươi nhanh chỉ cho ta cái phương hướng, ta đi xem một chút. Nếu là nhiều sư phụ hào hứng, ta lão Tôn bị đánh, ngươi đất đai này cũng đừng nghĩ chạy. Tôn Ngộ Không không vội không chấm nói. Thổ địa thần về phía tây mặt nhất chỉ, sau đó mở miệng nói, độc kia địch sơn tỷ bà động tiểu tại cái hướng kia 20 dặm, nhìn xuống liền có cái liên hoa sơn động. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, xoay người thượng thiên, trong chớp mắt cũng đã đến sơn môn chi chỗ. Bên trong yêu tinh nghe, mau mau thả ta sư phụ, nếu không ta một cái hỏa tướng ngươi cái này chướng khí mù mịt địa phương cho đốt. Tôn Ngộ Không đứng tại cửa động bên ngoài hô lớn. Động phủ bên trong hạt tử tinh chính nghị khuyên Huyền Trang ăn cái gì, đột nhiên lại nghe đến ngoài động phủ có tiếng gào, trong lòng tức giận dị thường, trực tiếp lấy binh khí ra động phủ. Nguyên lai lại là ngươi cái này không biết sống chết hầu tử, ăn lão nương một xiên. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, hạt tử tinh đem Tôn Ngộ Không bổ nhiệm nhận làm trước đó cùng hắn đấu pháp Lục Nhĩ Mi Hầu, trực tiếp xông lên đến cơ cương xoa đâm về Tôn Ngộ Không. Vì cái gì muốn nói cái lại đâu? Tôn Ngộ Không sững sờ, suy nghĩ nữ yêu trong miệng, không kịp chờ hắn hỏi rõ ràng nguyên nhân, kia cương xoa đã lâm thân. Tôn Ngộ Không cười lớn một tiếng, trực tiếp vòng mở kim cô đổng, một cỗ vô cùng uy mãnh khí thế từ thân bên trên phát ra. Đinh đương. Một cái giao phong, hạt tử tinh âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới cái này hầu tử mới một ngày không thấy, thực lực vậy mà để thăng cái này nhiều. Cực lớn lực đạo đánh tới, nàng căn bản không địch lại, trực tiếp sử dụng tuyệt chiêu, ngược lại mã độc cọc. Kia hát sắc móc câu giống như roi, tại không trung phát ra ba ba tiếng vang, đem hạt tử tinh quanh thân bao phủ lại. Tôn Ngộ Không thực lực thế nào hội đề thăng nhanh như vậy. Trốn ở một bên quan chiến Lục Nhĩ Mi Hầu, đáy lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, nguyên bản hắn nhớ rõ, mấy năm trước hầu tử tu vi đã rơi xuống đến thái ớt huyền tiên cảnh giới, hiện nay vậy mà nhanh như vậy liền khôi phục thực lực. Càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, cái này Tôn hầu tử tu vi không chỉ là khôi phục đơn giản như vậy, tựa hồ vẫn còn so sánh trước đó mạnh hơn không ít. Lục Nhĩ Mi Hầu ngừng thở, nội tâm hận nói, Lão Thiên A, ngươi vì cái gì như này yêu quý cái này đáng ghét Tôn hầu tử. Báo thù tựa hồ đã vô vọng, Lục Nhĩ Mi Hầu suy đi nghĩ lại, tựa hồ lặng lẽ lẻn vào cái kia động phủ giết chết thỉnh kinh người, chính mình hóa thành thỉnh kinh người dáng vẻ cũng là không sai tuyển trạch. Nói làm liền làm. Lục Nhĩ Mi Hầu ẩn nấp lấy khí tức, lặng lẽ dùng ẩn hình thuật tiến nhập trong động phủ. Tôn Ngộ Không cái này một bên lại gặp phải phiên thoái, mặc dù hắn tu vi cao hơn cái này nữ yêu tinh, có thể nhìn thấy kia mạn thiên độc câu huyết ảnh, căn bản là không có cách cẩn thân, hơi thử một lần, trên cánh tay liền bị chập một cái bọc lớn. Tôn Ngộ Không nhảy đến đám mây, đem kim cô đồng biến lớn, ở phía xa công kích hạt tử tinh, có thể bởi vì kim cô đồng biến lớn biến dài sau đó tốc độ giảm bớt, mỗi một kích đều bị này nữ yêu nhẹ nhõm tránh thoát đi. Hắn chú ý tới, hạt tử tinh trốn tránh ở giữa lại vẫn có Phật quang từ quanh thân sinh ra, tựa hồ là một loại Phật môn đột pháp. Lại là cái có bối cảnh gì yêu quái. Lại có kia một chút xíu khả năng đem ta sư phụ hạ độc được. Tôn Ngộ Không nhìn thoáng qua trên tay bao lớn, gãi gãi, sau đó quay thân lật đến đám mây rời đi. Hạt tử tinh nhìn thấy Tôn Ngộ Không rời đi, thu binh khí, quay người về động phủ. Nàng không có chú ý tới, đang đóng cửa động thời điểm. Một con ruồi nhỏ bay đến động phủ bên trong. Một cái côn ảnh dần dần tại Huyền Trang trước mặt phóng đại, hắn một mặt mỉm cười nhìn trước mặt cái này cùng hắn sinh thân ảnh giống nhau như lúc. Côn sắt rơi xuống khoảng cách Huyền Trang chốc mũi vị trí dừng lại, một cỗ kình phong từ mặt phất qua. Hòa thượng, ngươi không sợ chết. Lục Nhĩ Mi Hầu mang theo giọng nỉa mai nhìn xem Huyền Trang, còn là nói đầu niệm kinh niệm ngốc rồi. A-di-đà Phật, ngươi cái này tiểu Lục Nhĩ, thay thế Tôn Ngộ Không không thành công, muốn tới thay thế ta. Huyền Trang mỉm cười hỏi. Thần sắc bình thản, tựa hồ tại cùng trước mặt ý muốn mưu hại hắn người tán gẫu việc nhà. Chương 127, thật giả đường Huyền Trang. Lục Nhĩ Mi Hầu sợ hãi kinh hãi nói, ngươi hòa thượng này như thế nào biết rõ lai lịch của ta. Tiêu tại nói chuyện lúc, hạt tử tinh đã mang theo binh khí trở lại hoa đình, nhìn thấy rằng có hai người, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi nhóm, ai là thật thánh tăng ca ca a? Lục Nhĩ thấy thế nội tâm thở dài, mới vừa vậy mà bỏ lỡ sát hại Huyền Trang cơ hội tốt. Lặng lẽ đem côn sắt thu hồi, sau đó giả vờ như một bộ cùng Huyền Trang không khác nhau chút nào dáng vẻ ngồi ngay ngắn tại chỗ. Một màn này, để hóa thành rồi bay vào Tôn Ngộ Không đều sửng sốt, mắt bên trong lấp lóe kim quang nhìn lại, phát hiện căn bản phân không ra cái nào mới là sư phụ của mình. Bất quá nhìn thấy sư phụ bình yên vô sự, hắn liền yên tâm, dự định ra ngoài giáo huấn một lần cái kia lừa gạt hắn thổ địa thần, quả nhiên là chậm trễ hắn đánh bài thời gian, kém chút hỏng sư phụ cùng nữ yêu tinh chuyện tốt. A Di Đà Phật, nữ thí chủ trở về. Hai người trăm miệng một lời mở miệng, nói chuyện cơ hồ không phân tuần tự. Hạt Tử Tinh ngộng, cảm giác chính mình ra một lần động phủ, trở về vậy mà xuất hiện hai cái thánh tăng ca ca. Gấp đôi vui vẻ. Hạt Tử Tinh khuôn mặt đỏ lên, nghĩ đến một chút ố hế sự tình, giọng dịu dàng nói ra, nô gia không nghĩ tới lại vẫn ra hai cái thánh tăng ca ca, mặc kệ ai mới là thật, nô gia là phân biệt không ra, không bằng đồng loạt cùng ta bái đường thành thân, làm ta vị hôn phu được chứ. Lục Nhĩ Mi hầu nội tâm có điểm cảm thấy xấu hổ, căn bản đối cái này chủng nữ yêu tinh không có một tơ một hào hứng thú, thần thông của mình một mực chú ý đến huyền trang vậy liền yết hầu cùng đầu lưỡi bộ vị, hắn muốn nói gì, chính mình cũng nói cái gì thuận tiện. Huyền trang, việc này bần tăng không đáp ứng. Lục Nhĩ Mi hầu, việc này rất tốt, thiện hai thiện hai. Lục Nhĩ Mi hầu ngộng, chính rõ ràng thần thông phát hiện huyền trang muốn phát ra âm thanh là đồng ý, thế nào hai người đồng loạt nói ra sau đó biến vị đạo đâu. Huyền Trang quay đầu nhìn về phía Lục Nhĩ Mi Hầu, lộ ra tán thưởng biểu tình, tựa hồ muốn nói tiểu hòa tử, có tiền đồ, có thể đáy mắt lại đầy là vẻ chế nhạo. Lục Nhĩ cảm giác mình bị hù, chính muốn lật lọng cự tuyệt, đột nhiên cảm thấy bên hông siết chặt, một đầu hắc sắc đuôi bọ cạp, quấn quanh tới, theo sau một cái có chút bức thiết âm thanh vang lên. Vị kia thánh tăng ca ca đã còn không nghĩ rõ ràng, liền hiện tại này suy nghĩ thật kỹ, nô ra trước cùng cái này vị thánh tăng ca ca đi khuê phòng làm chút ít trò chơi. Huyền Trang cười ha ha. Nói, thí chủ tự tiện, không cần quản bần tăng. Lục Nhĩ chỉ cảm thấy một cái kim châm thẳng hướng về lưng của mình, đây thật là như có gai ở sau lưng cảm giác, tựa hồ hắn có chút tâm động, liền sẽ gặp phải đuôi bọ cạp cắn xé. Trước đó tao ngộ qua loại kia độc câu chập ra đau đớn, Lục Nhĩ trong lòng biết này nữ yêu tinh không dự định buông tha mình, hai người đồng loạt tiến nhập một cái bầy đầy tiên hoa khuê phòng. Bên trong trang trí lấy các loại kỳ chân dị bảo, dạ quang bảo châu. Băng chủng phỉ thúy các loại chỉ là nơi này dùng để trang trí thiên trần nhà bình thường nhất đồ trang sức. Ngẩng đầu nhìn lên, các loại bảo bối đồ trang sức tại dưới ánh nến rục rục sinh huy, như là tinh hà. Nơi này vốn là vì thánh tăng ca ca chuẩn bị, ngươi còn thích không? Hạt Tử Tinh hoạt bát mà hỏi, nói xong vô vô Lục Nhĩ cái mông. Lục Nhĩ thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, bên hông quấn quanh đuôi bọ cạp lại làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, ánh mắt rơi xuống đầu giường bên trên, phát hiện đầu giường mang theo mấy cái khô lâu đầu. Tựa hồ là bị người quanh năm vớt ve, mặt ngoài đều bao tương. Nữ thí chủ, kia khô lâu đầu là như thế nào mà đến a? Lục Nhĩ nghĩ đến dây dưa thời gian, đến để trước mắt Hạt Tử Tinh buông lỏng cảnh giác, sau đó thừa cơ đào thoát. Hạt Tử Tinh tiểu mị cười nói, đây đều là ta trước đó nam nhân lưu lại, ai, đáng tiếc hắn nhóm tráng niên mất sớm, làm hại nô gia những năm gần đây tịch mịch không hư lạnh. Nói, vậy mà lôi kéo Lục Nhĩ ngồi xuống trên mép giường, cầm lấy một khỏa khô lâu chậm rãi giới thiệu nói. Cái này là ta từ ngoài trăm dặm trong một cái trấn nhỏ bắt cái tuấn tú thư sinh, hắn bộ dáng mặc dù không bằng thánh tăng đẹp, có thể cũng rất thanh tú ngon miệng đâu. Làm gì được thể chất không quá được, ta nói hắn chuyển hóa thành bán yêu, có thể tại sao tới vẫn là chết tại lao nương trên bụng, quá bất tranh khí. Tiếp tục lại cầm lấy một viên khác không giống như nhân tộc khô lâu, mắt lộ ra hồi ức nói, cái này là nô gia từ ngàn dặm sơn tìm thấy một cái hồ tộc tiểu yêu vương, hóa hình sau đó cũng là ngọc diện lang quân, cùng ta vui độ đại khái có 200 năm. Ai, đáng tiếc à, bị lao nương hương phấn nhất thời điểm dùng đuôi bọ cạp chập chết rồi. Một cái lại một cái giới thiệu xong, Lục Nhĩ tâm lý không khỏi có chút run rẩy. Trước mặt cái này nữ yêu, rõ ràng liền là thiên mệnh khắc chồng hắc quả phụ a. Tìm kia nhiều chồng quân, vậy mà tìm một cái chết một cái, chết kiểu này cũng là thiên kỳ bách quái. Lục Nhĩ mặc dù tu vi so tiền nhân cương đại, có thể cũng không dám hứa chắc chính mình mệnh đủ cứng có thể để cho cái này hắc quả phụ đi khắc. Nữ thí chủ a, ngươi còn là tha cho ta đi. Bần tăng thực tại không muốn ngồi kia dưới váy quỷ a. Lục Nhĩ yếu ớt lên tiếng nói. Hạt Tử Tinh nắm mình lên tóc, tại Lục Nhĩ ngực vẽ lên vòng vòng, giống như tiểu nữ nhân đồng dạng nũng nịu mà nói, thánh tăng ca ca, ngươi chưa nghe nói qua một câu. Cái gì? Lục Nhĩ trên cánh tay lên một lớp da gà. Hạt Tử Tinh kéo một cái Lục Nhĩ vào áo, kéo đến trước mặt nhổ ngụm màu hồng khí thể nói, chết dưới hoa mâu đơn làm quỷ cũng phong lưu a. Lục Nhĩ chỉ cảm thấy trước mặt một trận mơ hồ, trên người mình y phục liền bị lột sạch. Ồ. Thánh tăng ca ca trời nóng như vậy ngươi còn xuyên áo len rồi. Lúc này, Lục Nhĩ bởi vì ngắn ngủi đã hôn mê, đã khôi phục bản tướng, Hạt Tử Tinh sở lấy càng phát cảm giác không đúng, từ trong quần áo chui ra ngoài xem xét. A, Vậy mà là ngươi cái này chết hầu tử. Tìm chết. Hạt tử tinh sắc mặt đại nộ, không nghĩ tới chính mình lại bị cái này xú hầu tử cho đùa giỡn, trực tiếp huy trưởng đánh về phía Lục Nhĩ chán. Kinh phong trải mặt, tử vong nguy cơ đánh tới, Lục Nhĩ nội tâm còi báo động đại tác, trực tiếp để hắn tử trong mê ngủ thanh tỉnh qua tới. Đông nhiên cắn đầu lưỡi một cái, để cho mình giật cả mình, nguyên thần sinh động, trực tiếp rút thân mà chạy. Chết hầu tử, đi đâu? Hạt tử tinh lấy binh khí, hóa thành một trận cuồng phong đuổi theo. Huyền Trang ngồi ngay ngắn ở hoa cái đình bên trong, chỉ thấy được một cái cởi chuồng trứng hầu tử bay ra ngoài, sau đó hạt tử tinh vòng quanh cuồng phong đuổi theo. Lục Nhĩ thế nào nhanh như vậy? Huyền Trang lắc đầu, túi đầu kế nhìn về phía trong ao tiểu ngư. Đang do dự muốn hay không rời đi nơi này, hạt tử tinh liền từ ngoài động thở phì phì đi đến, nhìn thấy Huyền Trang sau đó mặt biểu tình không vui thu một lần, trực tiếp nắm lấy đường tăng đến khuê phòng của nàng bên trong. Liền giống trước đó đồng dạng, hạt tử tinh một khỏa giới thiệu đầu lâu lai lịch, Huyền Trang vừa nghe sắc mặt có chút ghét bỏ nhìn xem hạt tử tinh lên tiếng nói, chật trược, nguyên lai ngươi là một cái chèo thuyền không dựa vào tương nữ yêu tình a. Thánh tăng ca ca, ngươi nói cái này lời là có ý gì? Hạt tử tinh quay đầu biểu tình có chút mê hoặc mà hỏi. Huyền Trang chỉ những cái kia khô lâu đầu, thản nhiên nói, chèo thuyền không dựa vào tướng, toàn bộ nhờ sóng a. Khó trách là ngươi được gọi là sắc tà, như này là mửa, quả thực liền là sắc bên trong ác ma a. Ngươi, Thánh tăng ca ca, nói như ngươi vậy, nô gia hội thật đau lòng. Hạt tử tinh nũng nịu nói, mặt lộ ra lã trá trực khóc biểu tình, vành mắt hồng hồng, để người nhìn không khỏi sinh ra ý muốn bảo hộ. Chương 128, độ hóa Lục Nhĩ. Lại nói Lục Nhĩ mi hầu trốn khỏi độc địch sơn tỳ bà động sau đó, cảm giác chính mình khỉ cách thu đến vũ nhục, trong nội tâm đối với đường tăng sư đồ hận ý càng đậm, lắc mình biến hóa thành Huyền Trang dáng vẻ, đến phòng xe phụ cận rơi xuống. Đồ nhi nhóm, tiếp tục lên đường đi. Lục Nhĩ giả vờ giả vịt hô một câu, liền trực tiếp lên phòng xe, tìm cái chỗ trống liền ngồi xuống. Chư Bát Giới một mặt hiếu kỳ liếc nhìn sư phụ, thế nào ngồi xuống trên vị trí của mình. Bạch Long Mã nghe đến Huyền Trang âm thanh, căn bản không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp hướng đi về phía tây đi. Trí tuệ nhân tạo tiểu tạp cũng căn cứ trước đó thiết lập tốt tự, đi theo Bạch Long Mã đi lên phía trước. Bạch Long Mã đi tới, phía trước đống nhiên xuất hiện một cái màu xanh nhạt tăng bào bóng người, Bạch Long Mã ngẩng đầu nhìn kỹ, mặt ngựa ngây người. Thế nào sẽ xuất hiện hai cái sư phụ? Bạch Long Mã quay đầu nhìn một chút cái kia tại phòng trong xe ngồi ngay thẳng tụng kinh Huyền Trang, lại nhìn trước mắt cái này Huyền Trang, trực tiếp kêu lên. Khiếu Thanh dây lát ở giữa hấp dẫn phòng xe lực chú ý của chúng nhân, hung lực quỳ một bên khỏe miệng co giật đứng dậy, đem nửa bên mặt chen có chút vằn mèo. Thế nào đi ra hai cái sư phụ? Lục Nhĩ nghe đến động tĩnh, hướng bên ngoài xem xét, trong lòng có chút kinh ngạc, cái này thỉnh kinh người là thế nào từ động phủ bên trong trốn tới? Kia hạt tử tinh có thể không phải dễ đối phó nhân vật. Mặt ngoài vẫn cố gắng chấn định, chậm rãi mở miệng nói, A Di Đà Phật, trên đời này lại có người cùng bẩn tăng dáng dấp không khác nhau chút nào, ngộ không, ngươi đi xem một chút, phía trước đến cùng là cái nào đường tăng nhân, hoặc là yêu quái giả trang. Tất cả mọi người hạ phong xe, đến Huyền Trang trước mặt, Tôn Ngộ Không dùng hỏa nhãn kim tinh quan sát một chút hai người, đều là nhìn không ra khác nhau ở chỗ nào, có thể hơi cảm thụ một lần, lại có thể phân biệt ra được một tia bất đồng. Huyền Trang nhìn thấy Lục Nhĩ vậy mà đóng vai làm diện mạo của mình, đáy lòng có chút buồn cười, cái này Lục Nhĩ tự biết đánh không lại Tôn Ngộ Không, liền đến một gia thật giả đường Huyền Trang. Chư Bát Giới đã sớm phát hiện Lục Nhĩ thân bên trên không thích hợp, lôi kéo hùng lực quỳ hướng bên cạnh tối lui, ôm lấy cánh tay, vậy mà nhìn lên náo nhiệt tới. Đây cũng là bởi vì Lục Nhĩ mi hầu thiên phú thần thông không có biện pháp giám sát Huyền Trang mỗi tiếng nói cử động, không thể làm đến giống như lúc bắt trước, lưu lại một chút sơ hở. A Di Đà Phật. Không biết thí chủ là từ chỗ nào mà đến, sao đóng vai cùng ta không khác nhau chút nào bộ dáng. Lục Nhĩ trước tiên mở miệng nói. Huyền Trang mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không, chớp chớp cái cằm. Tôn Ngộ Không dây hiểu, trực tiếp móc ra kim cô đồng, tại hắn phía sau đập tới. Siêu. Kinh phong từ cái hốt mà đến, Lục Nhĩ trong lòng biết không ổn, trực tiếp xử cái độn thổ biện pháp, nghĩ muốn tránh đi kia mánh liệt nhất kích. Có thể hắn hiển nhiên đánh giá thấp Tôn Ngộ Không thực lực. Chỉ thấy kim cô đồng giữa không trung bên trong đột nhiên gia tốc, trực tiếp nện ở phía sau lưng của hắn phía trên. Bành! Một tiếng vang trầm truyền đến, Lục Nhĩ có thể rõ ràng nghe đến chính mình xương cốt đứt gãy âm thanh, mắt tối sầm lại, một miệng lớn máu tươi từ miệng bên trong phun ra, mặt như giấy vàng, trực tiếp ngã trên mặt đất, hóa ra nguyên hình. Ngươi nhóm là làm sao nhìn xuyên biến hóa của ta? Lục Nhĩ úp sấp trên mặt đất, ánh mắt có chút ảm đạm. Tôn Ngộ Không gãi gãi tay, đùa cợt nói: Sư phụ thân bên trên cường giả khí tức là người thế nào cũng biến hóa không đến, nếu thật là ta sư phụ, xem xét ta sư phụ bàn tay liền hội đầu ra tóc nha, có thể ngươi bất đồng, thậm chí có chủng xa cách cảm giác, hơn nữa ngươi tiến xe ngựa sau thần thái cùng động tác đều càng khả nghi. Ngươi là nơi nào đến hầu tử? Sống được thật tốt vì sao muốn đến quấy sự tình? Tôn Ngộ Không hỏi tiếp. Ha ha, Tôn Ngộ Không, ngươi giết ta đại ca, còn muốn ta nói rõ ràng. Lục Nhĩ Mi hầu lung la lung lay từ dưới đất dây rủa lấy đứng lên, vòng eo chống nửa người trên, nghiêng đầu, con mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng cùng căm hận. Tôn Ngộ Không vò đầu nói, chết tại ta lão Tôn Côn hạ yêu quá nhiều, đại ca ngươi là vị nào a? Biểu tình hoang mang, tựa hồ là thật không nhớ ra được. Ngươi Lục Nhĩ Mi hầu bị tức giận đến lại là một ngụm máu tươi phun ra, mắt bên trong tử trí đã sinh, kéo lấy thân thể chậm rãi đi hướng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không, ngươi qua đây, ta đến nói cho ngươi ta đại ca là người nào. Thể nội nguyên thần rụt lại một hồi sau đó, biến cực không ổn định, phảng phất là tùy thời muốn bạo tạc thùng thuốc nổ. Huyền Trang nhướng mày, ngựa bên trên liền phát hiện không đúng, trực tiếp lách mình đến Lục Nhĩ trước mặt, một mặt mỉm cười giống như ác ma tại hắn bên thai nói nhỏ, thí chủ, nghĩ tại ta Huyền Trang trước mặt chơi âm, ngươi có thể kém chút hỏa hầu. Lục Nhĩ Mi hầu con mắt đống nhiên trừng lớn, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị quay đầu nhìn về phía Huyền Trang. Bàn tay tùy ý trên người Lục Nhĩ vỗ, kia cố không ổn định khí tức lập tức ngừng lại, một cỗ lực lượng trực tiếp tiến nhập trong cơ thể của mình, đem tiên đạo nguyên thần phong ấn. Ngươi không là cái phàm nhân. Không có khả năng. Vì cái gì ngươi sẽ Lục Nhĩ Mi hầu giống như lâm vào điên rồ, ngồi xổm ở tại chỗ lẩm bẩm. Ngộ Không, độ hóa hắn. Huyền Trang cất bước, cũng không quay đầu lại lên phòng xe, lưu cho đám người là một cái sáng loáng cái óc. Độ hóa. Sư phụ, ban đêm hẳn là sẽ không ăn hầu tử thì ta. Tôn Ngộ Không yếu ớt hỏi một câu, cầm kim cô đồng tay có chút chột dạ. Huyền Trang khoát tay áo, ra hiệu sẽ không. Tôn Ngộ Không nhìn trên mặt đất đã giống như điên Lục Nhĩ Mi hầu, thở dài nói, ngươi cái con khỉ này không nên đến chọc ta sư phụ. Nói xong một gậy vung xuống, mang theo liệt liệt phong thanh, ố một tiếng nện ở Lục Nhĩ Mi hầu đầu bên trên. Lục Nhĩ Mi hầu thi thể phía trên huyết dịch ngưng tụ ra một cái hồng sắc tinh thể, bị Tôn Ngộ Không hút vào trong thân thể. Một cỗ ba động kỳ dị xuất hiện, Tôn Ngộ Không lại lần nữa tiến vào suy nghĩ viển vông trạng thái, não hải bên trong xuất hiện rất nhiều mơ hồ hình ảnh. Lần này hình ảnh càng thêm hoàn chỉnh, ghi chép một chút hồng hoang thế giới mở chuyện lúc trước. Hỗn độn ma viên, nguyên bản vì hỗn độn 3000 ma thần một trong, trưởng quản chiến chi pháp tắc, hắn bản mệnh linh bảo là một cái cự côn, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Tại 3000 ma thần bên trong cũng là xếp hạng khá cao tồn tại. Bàn cổ khai thiên lúc, đại đạo dẫn chiến, hỗn độn ma viên bị bản cổ chém giết, nhục thân hủy diệt, nguyên thần bị đại đạo xóa đi linh trí cũng một phân làm bốn, chuyển sinh đến bản cổ biến thành hồng hoang thế giới bên trong đi. Cái này bốn đạo nguyên thần ký thác vào bất đồng thiên địa linh vật bên trong, đi qua một đoạn thời gian dựng dục về sau, phân biệt xuất thế, thành vì hôn thế tứ hầu. Một cỗ mạc danh chiến ý từ Tôn Ngộ Không thể nội dẫn ra, phía sau xuất hiện một cái có tới mấy ngàn trượng số lượng ma viên hư ảnh, thân bên trên khí tức cũng tại hồng sắc tinh thể dung nhập sau đó bắt đầu không ngừng mà đề thăng. Thái ớt kim tiên trung kỳ, thái ớt kim tiên hậu kỳ, đại la kim tiên sơ kỳ. Tu vi một mực đề thăng tới đại la kim tiên tầng thứ, mới chậm rãi đình chỉ, Tôn Ngộ Không mở ra hai mắt, một đạo thiểm điện từ mắt bên trong bắn ra, trực tiếp đem cách đó không xa dãy núi đánh hai cái lỗ thủng. Ánh mắt bên trong có càng nhiều minh ngộ, chiến ý cuồn cuộn. Đưa tay hút tới Lục Nhĩ tùy tâm đáng tin binh, sau đó đem hắn cùng kim cô đồng thả tại cùng một chỗ, chăm chú thiếp hợp. Chương 129, Hỏa Diệm Sơn. Nhẹ nhàng thổi khẩu khí, chỉ thấy kia tùy tâm đáng tin binh vậy mà hóa thành dịch thể chậm rãi dung nhập kim cô đồng bên trong, một tia sáng hiện lên sau đó, như ý kim cô đồng trực tiếp biến lớn một vòng, kim quang bên trong ẩn ẩn để lộ ra nặng nghề ô sắc, trọng lượng cũng là đã tăng mấy lần. Cái này là Tôn Ngộ Không từ truyền thừa ký ức ở bên trong lấy được luyện khí biện pháp. Chỉ thích hợp dùng đến luyện chế đồng loại binh khí, mặt khác còn bao hàm một chút cái khác đấu chiến pháp môn. Tôn Ngộ Không lúc này đã biết mình theo sau lai lịch, có thể nội tâm lại là xem thường, cảm thấy kia hỗn độn ma viên nguyên thần mặc dù tạo nên chính mình, có thể không phải là tương lai mình liền hội mất đi bản ngã, thành vì cái kia chỉ biết đấu chiến người điên ma viên. Lúc này hắn thầm nghĩ nói, ta lão Tôn liền là Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, vĩnh viễn sẽ không thành vì cái gì hỗn độn ma viên. Tôn Ngộ Không đem mới tinh kim cô đồng chơi hai lần, sau đó thu nhỏ lại bỏ vào trong lỗ thai. Đi thôi, Tiểu Bạch, xuất phát. Ngộ Không đừng phát ngốc, mau tới cùng lên, hôm nay dạy các ngươi một cái so lá bài càng thêm chơi vui đồ vật. Cứ như vậy, một đoàn người lại lần nữa lên đường, phía trước xuất hiện một rừng cây bên trong có một đầu có thể cho một cỗ xe ngựa đi chung con đường. Nhưng đó là xe ngựa bình thường độ rộng có thể thông qua con đường, phòng xe liền muốn đại ra rất nhiều cây cối thân cành ngăn trở đường đi. Lúc này phòng xe bên trong một phương trên bàn, mấy người chơi mạt trược chính đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thời điểm, người nào cũng không nghĩ dừng lại, thế là Tôn Ngộ Không thi triển cái thổ hành pháp thuật, trực tiếp đem cản đường thụ mộc chuyển qua một bên, phòng xe sau khi thông qua, những cây cối kia lại khôi phục tại chỗ. Thế là tại trong rừng cây xuất hiện một màn quỷ dị, phòng trước xe phương thụ mộc giống như nắm giữ linh tính, lần lượt cho Bạch Long Mã lôi kéo phòng xe nhường đường. Rừng cây bên trong vốn là mai phục một đám lục lâm cường đạo, có một cái tham tiếu tử nhìn thấy cảnh này, trực tiếp dọa đến cả lâm, đem chuyện này nói cho thủ lĩnh của bọn hắn. 40 cường đạo đồng loạt đến rừng cây bên cạnh cha nhìn thấy thụ mục để làm thần kỳ sau đó, đều quỳ rạp xuống đất, gọi là cung nên tiên sư hàng lâm. Phòng xe bên trong mấy người tự nhiên không nhìn thẳng cái này vài cái phàm nhân, thậm chí tại trải qua thời điểm, Tôn Ngộ Không lo lắng hắn nhóm đột nhiên xông tới quấy rầy hắn nhóm bốn người mặt trược, trực tiếp thi triển cái định thân thuật đem 40 cường đạo định trụ. Các loại phòng xe đi qua sau đó nửa canh giờ, bọn cường đạo mới từ định thân trạng thái bên trong giải trừ đi ra, mặt mũi tràn đầy đều là bất khả tư nghị, nội tâm tràn ngập đối với tiên Phật kính sợ. Hắn nhóm không biết là, một cái cưỡi con lừa tuổi trẻ người, đi ngang qua hắn nhóm trại thời điểm, gặp không có mưa hay, trực tiếp đem hắn nhóm tích lũy tiền bạc toàn bộ lấy đi. Huyền Trang sư đổ mấy người trên đường lại đi mấy tháng, lúc này thời tiết đã vào thu, thiên phong điều hưu, ngông trời bay về phía nam. Thu phong mang theo lạnh thấu xương hàn ý, ở bên ngoài gào thét lên, phòng xe nguyên nhân bên trong vì có điều hòa nguyên nhân, bốn mùa như mùa xuân, đi qua cái này đoạn thời gian cường hóa, Huyền Trang tiên đạo tu vi đạt đến cùng Tôn Ngộ Không một dạng độ, Đại La Kim tiên sơ kỳ. Phòng xe lại đi tới mấy ngày, tiến nhập nhất phiến sa mạc bãi, nhiệt độ không khí đột nhiên kéo lên, phảng phất là tiến nhập một cái thế giới khác đồng dạng. Càng đi tây đi, thời tiết liền càng là nóng bức, về sau, không khí đều biến bắt đầu vặn mẹo, mặt đất khô nứt đều muốn bốc khói. Huyền Trang thần thức quét qua, lập tức rõ ràng, cái này là đến Hỏa Diệm Sơn A. Thời tiết tuy nóng, phụ cận lại cư trú không ít cư dân, mỗi người cùng nhân sĩ trung nguyên khác lạ, màu da như là đồng đỏ, mặc màu nhạt y phục, ở tại dày đặc có lưu cửa sổ nhỏ gạch mục trong kiến trúc. Lại đi lên phía trước là một cái dân bản xứ tổ chức phiên chợ, các loại hàng vỉa hè cửa hàng trực tiếp ngăn lại đường đi, Huyền Trang các loại người sớm hạ phòng xe, dự định đi bộ đi qua nơi đây. Vừa ra xe môn, Chư Bát Giới liền kêu la, cái này là cái gì địa phương A? Thế nào như vậy nóng bức, nóng có chút quái gì, chẳng lẽ là đến kia cái gì Tư A đấy quốc mặt trời lặn chi chỗ? Ngốc tử đừng muốn nói loạn, khoảng cách Tư A đấy quốc còn xa đấy. Tôn Ngộ Không đáp lại nói.